Chương 1756, Hồng Quang chương 1756, Hồng Quang làm hồ ý phát giác được không thích hợp thời điểm, nàng tâm phòng đã xuất hiện quyết giác. Tựa như là vỡ đê hồ miệng, tâm tình tiêu cực quần quật bốc lên mà đến. Cũng may mắn hồ ý phát hiện ra sớm, trước mắt còn có thể kiệt lực ngăn chặn. Nhưng cho dù như thế, nàng muốn triệt để đền bù cảm xúc lỗ hồng, khả năng này liền cần thời gian dài dằng dặc. Thầy hồ ý ép buộc chính mình không muốn dẫn động bất luận cái gì ý nghĩ sang vậy, nàng biết, cái này ma vật không chỉ ra dày thì béo, còn có thể điều khiển người cảm xúc, đối mặt nó nhất định phải thận trọng. Thầy hồ ý tại nội tâm rẽ rủa thời điểm, Tô Bỉ cũng sẽ không dừng lại, nó trực tiếp điều khiển trọng lực mạch lạc, tựa như là kéo dài một cây ná cao su, thầy hồ ý vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị lực lượng cường đại cho bắn bay ra ngoài. Ngay sau đó, Tô Bỉ đem ánh mắt nhìn về phía những người khác, nhưng lại tại Tô Bỉ hướng chung quanh nhìn thời điểm, lại phát hiện một kiện để nó khó chịu sự tình. Người đâu? Chung quanh trống rỗng, chỉ có một cái còn chưa khép lại khe hở, hiển nhiên tại nó đem lực chú ý thả tại hồ ý trên thân lúc, còn lại người áo đen tất cả đều chạy. Tấm kia mở vết nứt không gian, tựa như một cái đùa cợt đủ cười, để Tô Bỉ phi thường khó chịu. Nó lăn lộn thân thể, làm ầm ĩ một hồi lâu, mới phấn nứt nhận mệnh. Nó luôn không khả năng xé ra khe hở, đuổi theo đi. Tô Bỉ lại không ngu ngốc, nó quá rõ ràng vết nứt không gian phía sau là cái gì, tại thiên không cơ giới thành đại náo, dù cho hàng có thể giúp nó giữ được, chính nó đều không muốn. Nó không nghĩ lại xúc động như vậy, lúc trước, tại hoàng hôn giếng sâu trên phòng đấu giá, cũng là bởi vì nó xúc động, làm hại hàng kém chút liền chết ở nơi đó. Từ ngày đó trở đi, Tô Bỉ tâm tư liền bắt đầu cải biến. Nó như thế cố gắng tăng lên chính mình, là muốn trở thành a nghèo trợ lực, mà không phải trở thành hắn gánh vác. Nó xúc động đi thiên không cơ giới thành truy đuổi, cuối cùng cho nó thu thập tàn cuộc, còn là a nghèo. Nghĩ đến cái này, Tô Bỉ lắc đầu, chuẩn bị không để ý tới không gian kia khe hở. Hiện tại, hẳn là trước đi cùng a nghèo, gọn dạ tụ hợp, thuận đường. Nôn nôn chính mình tại ứng tiếp lúc tao ngộ bị quất. Tô Bỉ quay đầu hướng bốn phía nhìn một chút, hiện tại vấn đề đến, a nghèo bọn hắn ở đâu? Tại Tô Bỉ nghi hoặc thời điểm, đột nhiên một trận chói hai tiếng gió theo sâu trong hư không truyền đến. Tô Bỉ quay đầu lại nhìn lại, đã thấy một cái cổ quái sinh vật xuất hiện ở trước mặt nó. Kia là một cái mọc ra mặt người, nhưng thân thể hầu hết đều hóa thành chim ưng nữ tử. Màu đen mũ, dài đến trên mặt của nàng, nhưng vẫn không có che lấp nàng bề ngoài, có một loại mang cấm dục nghi thức cảm giác thâm tàng diễm lệ. Chợt nhìn tên điệu nhân này, theo bề ngoài bên trên Tô Bỉ cũng không nhận ra, nhưng nó hết sức quen thuộc trong lòng đối phương giấy lên ngọn lửa vô danh. Trước đây không lâu, nó còn sử dụng cảm xúc điều khiển qua. Chính là trước đó bị nó dùng trọng lực mạch lạc bắn bay hơi ối, bất quá lúc trước hơi ối chỉ là hai tay biến thành chim ưng, bây giờ nàng cơ hồ đã trở thành nửa trạng thái thú. Hiển nhiên là hoàn toàn kích hoạt huyết mạch. Tô Bỉ đối lại lúc trước quần công kích chính mình người áo đen, cơ bản không có lưu thủ, đều dùng cường đại lực lượng đem bọn hắn cho vung ra sâu trong hư không, trong này khẳng định có nhục thân tàn bại thậm chí nhục thể vẫn là người, nhưng hẳn là cũng có sống sót. Trên người, Tô Bỉ không đồng tình. Người còn sống sót, Tô Bỉ cũng không thèm để ý, bởi vì cơ bản đều là sợ vỡ mật, tương lai vô vọng, sống trên đời cũng chỉ là sống tạm. Bất quá cầu được sống tạm người, cơ bản đều phi thường thức thời vụ, cũng không trở về quay đầu lại tìm Tô Bỉ. Duy chỉ có cái này hơi ối, nàng tựa hồ quyết định chủ ý, muốn cùng Tô Bỉ chiến đến cùng. Tô Bỉ híp đồng tử dọc, nhìn về phía đối diện với cánh hơi ối, lúc đầu đã quyết định hành quân lặng lẽ tâm tư, lần nữa bắt đầu chuyển động. Nó trước đó đơn thuần chỉ là dùng cường đại nhục thân đi phát tiết bất mãn trong lòng, nhưng bây giờ tức giận biến mất không ít, nó vừa vặn có thể dùng cái này không biết tốt xấu điều nhân, đi thử một chút chiêu. Nó trừ phòng ngự cùng tốc độ bên ngoài, còn có rất nhiều xà điều năng lực chưa từng sử dụng. Thí dụ như, nó cái kia đỉnh tinh hồng giáng quan, cũng không phải một cái bài sức. Còn có, ở trên vai hàm chỗ cái kia để nó cảm giác ngứa ngáy túi độc, cũng còn không có xuất độc qua. Đã có người đổi tới tìm không thoải mái, Tô Bỉ cũng không có ý định nhẹ nhõm bỏ qua. Theo hơi ối cùng Tô Bỉ đối mặt, một loại vô hình khí lãng dần dần lên cao. Lúc đạt tới đỉnh phong nhất thời điểm, hơi ối dẫn đầu động tác, cũng không phải là nàng bắt được tiên cơ, đơn thuần là nàng đã không chịu nổi Tô Bỉ cho cao áp. Lại không động tác, chính nàng chỉ sợ cũng nhịn không được. Hơi ối phóng tới Tô Bỉ thời điểm, đột nhiên theo Tô Bỉ trên đầu lâu, lấp lóe ra một đạo chói mắt hồng quang. Không phải tới từ Tô Bỉ hai con người, mà là nó đỉnh đầu nào giống như là vương miện nhiễu thịt. Nhiễu thịt lúc này giống một cái màu đỏ nhiệt độ cao thủy tinh, tại phóng thích ra sáng rỡ ánh sáng. Làm đạo ánh sáng này xuất hiện lúc, thầy ổ ỉ phảng phất rơi vào một mảnh quỷ dị hồng quang thế giới, rốt cuộc không nhìn thấy Tô Bỉ cái kia khổng lồ thân thể, trung quanh là không ngừng xoay tròn huyết hồng, hoa mắt ở giữa, hình như có bóng người ở trong đó mơ mơ hồ hồ hiện hiện. Đây là cái gì? Thầy ổ ỉ cau mày, là huyễn cảnh sao? Có huyễn cảnh cảm giác, nhưng giống như so chân chính huyễn cảnh lại ít một chút đồ vật, đồng thời lại nhiều một chút cái khác hàm ý. Hồ ỉ còn đang suy tư tình huống cụ thể thời điểm, một bóng người đột nhiên đi tới sau lưng, gần đến có thể cảm thấy được đối phương thở ra đến nhiệt khí. Thầy ổ ỉ không có lập tức quay người, mà là bay về phía trước nhanh bay một khoảng cách, mới quay đầu nhìn lại. Đã thấy trước đó chính mình vị trí, đứng một cái mơ hồ bóng người. Bóng người này nhìn qua có chút quen thuộc. Thầy ổ ỉ cẩn thận nhớ lại từ nội tâm dâng lên cảm giác quen thuộc, cuối cùng có chút chần chờ nói, chớ mở đất ngươi. Chớ mở đất ngươi là bọn hắn lần này tới hư không trong tiểu đội một biên. Theo hơi ổ ỉ la hét, mơ hồ bóng người lấy cực nhanh tốc độ trở nên rõ ràng. Chính là chớ mở đất ngươi hình tượng, chỉ là chớ mở đất ngươi trên mặt không có nhất quán lạnh nhạt biểu lộ, mà là mang thật sâu ghen ghét cùng âm độc. Chớ mở đất ngươi, là ngươi sao? Thầy ổ ỉ không dám xác nhận là chân nhân, còn là một cái huyễn tượng. Cặp mắt của hắn tràn ngập tơ máu, căm hận nhìn xem hơi ổ ỉ, là ngươi, đều bởi vì ngươi. Thầy ổ ỉ, ngươi làm sao rồi? Ta hận ngươi, ta thật hận ngươi. Nếu như không phải ngươi, nàng liền sẽ không bị ấn ký ảnh hưởng, cũng sẽ không đi gia nhập mét vùng la dưới trướng. Chớ mở đất ngươi tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn Hợi Ổ Ỉ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta muốn giết ngươi. Hợi Ổ Ỉ không phân rõ chớ mở đất ngươi là thật hay giả, nhưng có can đảm khiêu chiến nàng uy áp, là tuyệt đối không thể chịu được. Hợi Ổ Ỉ không chút suy nghĩ, trực tiếp vung ra một đạo lông đen, theo hắc quang lóe lên, chớ mở đất ngươi theo chính giữa bị cắt thành hai nửa. Hắn thanh âm im bặt mà dừng, thân ảnh dần dần tiêu tán. Là huyết tượng. Hợi Ổ Ỉ lập tức kịp phản ứng, chỉ là trong lòng của nàng vẫn còn có chút nghi hoặc, nếu như chỉ là huyết tượng, vì sao đối phương sẽ nói cái kia lời nói? Loại kia hận ý, không giống như là giả. Thầy Ổ Ỉ cũng biết chớ mở đất người trong miệng nàng là ai, dị vãng ngẫu nhiên cùng chớ mở đất người đối mặt lúc, cũng có thể nhìn thấy hắn đối với chính mình bất mãn. Những này nội tình, vì sao huyễn tượng sẽ biết? Ở trong lòng Thầy Ổ Ỉ hồ nghi thời điểm, càng nhiều bóng người xuất hiện tại huyết hồng trong thế giới, mà lại tất cả đều là trước đó đi theo bên người nàng người, lúc này bọn hắn cũng giống như chớ mở đất người như vậy, dùng tràn đầy hận ý ánh mắt, nhìn chòng chọc vào chính mình. Tấu chương xong, chương 1757, sụp đổ Thầy Ổ Ỉ chương 1757, sụp đổ Thầy Ổ Ỉ 10 năm trước luyện kim giao lưu hội, nếu không phải ngươi mãnh liệt yêu cầu, muốn từ trong tay ra hem được đến tế phẩm, ta như thế nào đem chính mình chân tàng trăm năm ma tài giao dịch ra ngoài? Ngươi, đáng ghét. Cũng là bởi vì quyết định của ngươi, để muội muội của ta bị ép gia nhập sử quyết hội, tại lần lượt tiền tuyến sử quyết xuống, nàng hiện tại chỉ có thể dùng ác ma hoa yêu ma huyết thạch mới sẽ không điên dại, ngươi biết không? Đều là ngươi làm hại. Lúc trước ngươi biết rất rõ ràng bổ cụ là tại, còn để ta đi cái kia giao lộ, cũng là bởi vì ngươi, ta yêu mến nhất ma ngâu xạ bị bổ cụ là cướp đi. Ngươi còn nói chỉ là một bộ ma ngâu. Nhưng cái kia ma ngâu tóc vàng cùng mắt xanh, là ta mất sớm tình cảm chân thành trên thân. Ngươi là hết thệ kẻ cầm đầu, đều là bởi vì ngươi. Bởi vì ngươi. Thầy Ổ Ỉ bên tai không ngừng quanh quẩn bởi vì ngươi, nếu như là những người khác nói cũng được, nhưng bóng người này tất cả đều là nàng đồng liêu, là thâm thúy luyện kim hội bên trong thâm niên vũ sư, mà lại mỗi một sự kiện đều là thật sự phát sinh qua. Nguyên nhân chính là này, thầy Ổ Ỉ càng thêm cảm thấy kinh sợ. Vì sao những này hiện tượng hội hiểu rõ những việc này? Còn có, vì sao những việc này bọn hắn hội nhớ kỹ như thế chi rõ ràng lúc ấy phát sinh thời điểm, cũng không có nói ra kháng nghị. Đây là trong lòng bọn họ, rõ ràng đối với chính mình đoán trách sao? Nàng lúc đầu mới kềm chế đến tâm tư, tại cái này giống như ma chú liên hoàn trong bên tạng, đột nhiên lại mở lỗ hổng. Tại Hợi Ổ Ỉ nỗi lòng đại loạn, không biết làm sao thời điểm, những này đen nhánh bóng người đột nhiên đình chỉ nhắc tới, tinh hồng con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, mang một loại gian kế đạt được quỷ dị, khoe miệng của bọn hắn cũng không ngừng dương lên mỡ ra, cho đến toàn bộ đầu lâu 1/3 đều là cái kia miệng to như chậu máu. Một giây sau, những bóng người này bắt đầu biến hình kéo dài, tựa hồ đang bị thứ gì hút đi. Ma thu nạp bọn hắn đầu mượn, thì là Hợi Ổ Ỉ mi tâm. Những bóng người này biến thành một đầu quỷ dị màu đen dài dài, không ngừng hướng Hợi Ổ Ỉ mi tâm chạy ngược. Theo bóng đen tiến vào Hợi Ổ Ỉ mi tâm, lúc trước ồn ào náo động vang lên lần nữa. Bên hai tất cả đều là xì xào bàn tán, các loại chửi rủa, nguyên rủa, ngấm ngầm hại người, nói lẩm bẩm nói nhỏ như muốn đem Hợi Ổ Ỉ bức điên. Mà theo Hợi Ổ Ỉ tâm linh bị phá, nàng trải qua thời gian dài thông qua thực lực biểu tượng, tạo dựng tôn nghiêm, lòng tin, nguyên cảnh, tựa như biến thành một cái lung lay sắp đổ hải thị thật lâu, khoảng cách nàng càng ngày càng xa, cho đến biến mất vô tung vô ảnh. Cho đến lúc này, Hợi Ổ Ỉ mới hiểu được, những này căn bản không phải cái gì huyễn tượng, mà là từng cái cậy mở nàng tâm phòng cảm ấy, là từng tiếng tràn ngập ác độc nguyền rủa cảm xúc trào phúng. Thầy Ổ Ỉ không người thể, toàn thân đang run rẩy. Nàng đã tâm hoảng ý loạn, biện pháp duy nhất chỉ có đi lẩm bẩm Thâm Thúy Chi Chủ danh tự. Tựa hồ muốn theo tín ngưỡng bên trong hấp thu lực lượng. Thầy Ổ Ỉ trung quy là Thâm Thúy Chi Chủ chỗ chiếu cố tín đồ, nàng kêu gọi nhận Thâm Thúy Chi Chủ một cái phân niệm đáp lại, chỉ là đối mặt Hợi Ổ Ỉ đã gần như sụp đổ tự tin, Thâm Thúy Chi Chủ cũng chỉ là thở dài một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng mà nói, nếu như không chiếm được lần này hiến tế vật, đổi thành dị vãng cũng có thể. Sau khi nói xong, Thâm Thúy Chi Chủ rốt cuộc không cho Hợi Ổ Ỉ đáp lại. Nghe tới Thâm Thúy Chi Chủ cho sau khi trả lời, Hợi Ổ Ỉ nháy mắt sụp đổ. Nếu như nói Thâm Thúy Chi Chủ đáp lại là để Hợi Ổ Ỉ tiếp tục kiên trì, nhất định phải bắt được Toby, nàng có lẽ còn có thể trong lòng phòng thất thủ bên trong kiên trì càng lâu. Nhưng hết lần này tới lần khác Thâm Thúy Chi Chủ nói, tính rồi, đây có nghĩa là Hợi Ổ Ỉ trước đó trả giá tất cả hành động tương đương uổng phí. Người chết đi, nhận ủy khuất, còn có sự kiên trì của nàng đều là dâu dịa, này làm sao có thể để cho Hợi Ổ Ỉ không sụp đổ? Có lẽ Thâm Thúy Chi Chủ cái kia lời nói chỉ là không hy vọng Hợi Ổ Ỉ ở đây gãy kích, nhưng Hợi Ổ Ỉ tư duy cùng cảm xúc hôm nay đã sớm lâm vào bướng bỉnh ngõ cụt. Nàng tựa như rơi vào đáy giếng huyết xanh, có thể nhìn thấy chỉ có một vòng miệng giếng bầu trời, nàng cũng không biết Thâm Thúy Chi Chủ khó được sinh ra thương hại hảo ý, ngay tại đáy giếng không nhìn thấy mặt khác thương khung. Hợi Ổ Ỉ ngẩng đầu lên, thê lương, không cam lòng cùng tuyệt vọng hét thảm lên. Thanh âm xuyên phá hồng quang bao phủ quỷ dị thế giới, thậm chí truyền đến nơi xa ả nghèo bọn người trong hai. Gỡ dạ trên mặt mang kinh nghi, Toby làm cái gì? Vì sao Hợi Ổ Ỉ thống khổ như vậy lại tiêu thảm? Gỡ ra nhịn không được quay đầu nhìn về phía Áng Nghèo, muốn nghe hắn ý kiến. Nhưng mà Áng Nghèo lúc này đang cùng Sẫn Đở xì xào bàn tán, cẩn thận nghe xong, tựa hồ là thảo luận hồng quang thế giới cấu thành. Đích xác có được cùng loại huyễn tượng tính chất, nhưng cũng không có huyễn thuật tiết điểm. Áng Nghèo nhẹ giọng nghi nói, ngươi hẳn phải biết, huyễn thuật tiết điểm là vu sư dùng để bố trí huyễn thuật môi giới, cũng không phải là bất luận cái gì huyễn tượng đều nhất định phải có huyễn thuật tiết điểm làm chèo chống. Sẫn Đở thản nhiên nói, Áng Nghèo cũng rõ ràng, cùng loại quang ảnh ảo giác, điểm lạ, các loại năng lực kéo dài tới, đều sẽ chế tạo ra huyễn tượng. Thí dụ như gợn dạ chế tạo ra mỹ thực cũng sẽ có huyễn tượng, đây chính là năng lực kéo dài tới kết quả. đẽo thịt hình dáng vương miệng, hẳn là thay thế miễn thuật tiết điểm, trở thành phóng thích miễn tượng môi giới. A nghèo nói, chỉ là, cái này miễn tượng ý nghĩa, lại là cái gì đâu? A không cho rằng cái này miễn tượng là không có ý nghĩa, tổ bị hóa thân xà điểu, làm người ta chú ý nhất trừ cái kia khổng lồ thân thể, sau đó chính là cái kia tam giác trên đầu lâu đẽo thịt vương miệng. Như thế dễ thấy tồn tại, dựa theo bình thường mà nói ma vật thân thể cấu tạo, khẳng định có chỉ tiêu tính ý nghĩa. Nói cách khác, theo A nghèo, cái này đẽo thịt vương miệng chế tạo nên miễn tượng, khẳng định là xà điểu chủ lưu một trong những năng lực. Đã như thế, liền nhất định sẽ không xuất hiện không có chút ý nghĩa nào tình huống. Chỉ là Áng quan sát thật lâu, hắn cũng không có cảm nhận được cái kia miễn tượng có cái gì chân thực ý nghĩa. Duy nhất để trong lòng của hắn hơi cảm giác nghi hoặc chính là, nó giống như so phổ biến tồn tại huyễn cảnh, ít một chút công phạt chi ý, nhưng lại không giống như là bình thản huyễn cảnh, so với nhiều một chút đồ vật. Cụ thể loại này thêm ra là vật gì? Áng cảm giác rất quen thuộc, tựa hồ là một loại huyễn tượng bên trong dung nhập đối với cảm xúc điều khiển. Áng nghèo nói khẽ, chính hắn liền có thể tại huyễn tượng đem cảm xúc dung nhập, cho nên có cảm giác quen thuộc. Chỉ là hồng quang trong thế giới, đối với cảm xúc điều khiển tựa hồ cao hơn một bậc, bởi vì những tâm tình này, thế mà để Áng có loại rối loạn cảm giác. Cảm xúc không biết nổi lên, không giống như là tô bị tự thân cảm xúc, nó giống như tập trung chính là những người khác cảm xúc. Bởi vì Áng nghèo đã quan sát được cảm xúc, ngưỡng giới hạn tất cả đều khác biệt. Cái này không giống như là một người trong khoảng thời gian ngắn có thể phát ra tới cảm xúc. Áng nghèo đưa mắt nhìn sang một bên, muốn nghe một chút Sander nói thế nào. Sander nhìn xem phương xa huyễn tượng, hai mắt nheo lại bên trong lóe ra cùng Áng nghèo đồng dạng thần quang, nghiên cứu hào quang. Qua hồi lâu, Sander mới nói, huyễn tượng bản thân cũng không tạo mình, nhưng bên trong ẩn chứa ý nghĩa, lại là rất có ý tứ. Thuộc về phi thường đặc thù huyễn tượng, nếu như cứng rắn muốn cùng đã biết huyễn tượng chủng loại sang bên lời nói, có lẽ cùng tâm huyễn có vô số liên hệ. Chỉ là, vẫn như cũ có chỗ ngăn, bởi vì nó huyễn tượng bản chất là mặt trái cảm xúc, những này tâm tình tiêu cực lại là bắt nguồn từ người khác nhau. Áng chỉ là suy đoán, Sander lại trực tiếp cho ra định luận. Tấu chương xong, chương 1758, tuyệt địa phản kích chương 1758, tuyệt địa phản kích giả thiết đây là thật. Như vậy tổ bị điều khiển những tâm tình này từ đâu mà đến? Là đến từ cực oán chi niệm, còn là cái khác. Áng còn đang suy đoán thời điểm, nơi xa hồ y kêu thảm chậm rãi trở nên khàn khàn, cuối cùng triệt để không có âm thanh. Cùng lúc đó, cái kia che lấp tầm mắt mọi người hồng quang chậm rãi tiêu tán, làm huyễn tượng hoàn toàn biến mất về sau, chiếu vào đáy mắt một màn, làm cho tất cả mọi người đều có chút giật mình. Chỉ thấy hồ y tựa hồ đã lâm vào một loại vô niệm trạng thái, hai tay ôm lấy hai đầu gối, cuộn mình thành cậu, không nhúc đích. Mà hồ y phía sau thì là ánh mắt mang lạnh lùng to lớn mang xà, màu tối hai cánh chậm chạp bay nhảy, để khí thế của nó mang một loại thâm trầm cùng nặng nề. Nhìn xem hồ ý cái kia đôi mắt vô thần, bọn hắn đã rõ ràng, cuối cùng kết cục còn là tổ bị thắng. Hơn nữa nhìn bên trên, thắng được phi thường nhẹ nhõm. Chỉ ít, tổ bị trên thân không có bất luận cái gì ngoại thương. Gợn dạ lúc này cũng rốt cục thở dài một hơi, bất quá buông lòng về sau, gợn dạ trong lòng cũng sinh ra chút rung động. Nguyên bản nàng đã làm tốt tùy thời hỗ trợ chuẩn bị, dù sao nhiều như vậy thâm thúy luyện kim hội người vây công, tổ bị lại vừa mới tấn cấp, ai cũng không nói chắc được nó năng lực tăng lên bao nhiêu. Nhưng hiện tại xem ra, tổ bị căn bản không cần trợ giúp của nàng, liền hoàn mỹ giải quyết đám người này. Phải biết, gợn dạ nếu như chính mình bị những người này vây công, đoán chừng muốn giống tổ bị nhẹ nhàng như vậy thủ thắng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Gợn dạ nội tâm đã có an ủi, lại có cảm khái, còn có một tia không hiểu kiêu ngạo. Dù sao, tổ bị là nàng sáng tạo ra, đạt tới trình độ như vậy, có thể nào để gợn dạ không cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng kiêu ngạo đồng thời, gợn dạ vừa nghĩ tới tổ bị thực lực hôm nay, đã cùng chính mình không kém nhiều, lại có một tia cảm giác gấp gáp. Nếu là tổ bị thực lực vượt qua chính mình, đến lúc đó muốn lại huấn luyện tổ bị, kia liền quyết thiếu chính đáng tính. Xem ra, nàng cũng muốn gấp rút tăng lên mới được, hiện tại mục tiêu lớn nhất liền là mau chóng tìm kiếm về chính mình thất lạc lục thân. Áng thật không có gợn dạ phức tạp như vậy cảm xúc, dù sao tại phần lớn thời gian, tổ bị thực lực đều mạnh hơn hắn. Bây giờ, tổ bị lần nữa hiện ra cường đại như vậy thực lực, Áng nghèo đã tập mãi thành thói quen. Áng hiện tại lớn nhất cảm xúc chính là vì tổ bị biến hóa mà vui vẻ. Trong khoảng thời gian này để hắn buồn ngủ nhất nhiều sự tình, chính là tổ bị cực oán chi niệm chỗ ràng buộc, bây giờ tổ bị rốt cục thành công ứng kiếp, tăng thêm thực lực được đến như thế chất biến, Áng cảm thấy trong lòng gánh cũng buông xuống. Dù cho vừa rồi cảm thấy được hư hư thực thực mới kiếp khí tức, nhưng đó cũng là không biết bao xa chuyện sau này, hiện tại làm gì đi xoắn xuýt đâu. Đến nỗi Sander, đối với tổ bị tấn cấp cũng là rất hài lòng. Mặc dù tổ bị là gợt dạ luyện chế, nhưng tổ bị cũng không phải là căn nhà bánh kẹo người, nhìn qua tổ bị càng khuynh hướng đi theo Áng nghèo, này bằng với huyễn ma đảo chống giống tăng thêm một cái chính thức vụ sư cấp thực lực, mà lại theo so sánh thực lực đến xem, đoán chừng so với phở lọ dạ còn mạnh hơn. Huyễn ma đảo thực lực lần nữa tăng cường, Sander tự nhiên hài lòng. Bên này ba người đồng thời phát ra chính diện cảm xúc, tăng thêm Sander cố ý bung lỏng huyễn thuật tiết điểm, rốt cục để tổ bị cảm thấy được tình huống bên này. Tổ bị nguyên bản còn nhìn chăm chú hơi ố ý, lúc này cũng ngóc đầu lên, nhìn về phía nơi xa. Mặc dù tổ bị vẫn như cũ cái gì cũng không thấy được, nhưng nó đã cảm thấy được khí tức của bọn hắn. À nghèo bọn người tại sao lại ẩn thân ở bên cạnh? Đây đối với tổ bị mà nói cũng không trọng yếu, nó hiện tại lớn nhất tâm nguyện chính là đi hướng tiểu chủ nhân kể rõ ủy khuất của mình. Tổ bị cũng đích xác làm như vậy, bất quá muốn đi kể rõ ủy khuất tự nhiên không thể dùng khổng lồ như vậy thân thể. Không phải nói thân thể khổng lồ không tốt, mà là dùng cường đại như thế xà điều hình thái đi thoát khổ, coi như lại vô cùng đáng thương, lại ủy khuất, cũng không có sức thuyết phục cả, cho nên tổ bị hiện tại trước hết nhất chuyện cần làm chính là khôi phục chính mình chim biển hình thái. Mặc dù chim biển không phải cường đại nhất hình thái, nhưng là Tô Bị có thể tùy ý tại ảng cùng cơ dạ trước mặt bốc đồng hình thái. Cho nên, Tô Bị là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ, mà lại chim biển sắc ngoài, không cần tiêu hao năng lượng đi duy trì, đối với nó mà nói cũng là phi thường thoải mái. Bất quá Tô Bị chung quy là lần thứ nhất vốn có bản thân ý thức dưới tình huống biến thân xà điểu, muốn trở lại dị vãng hình thái, còn cần một chút thích ứng thời gian. Tô Bị bắt đầu ở trong tư duy quay lại chim biển hình thái, theo nó đối với thân thể máu thịt khống chế, nhục thể năng lượng cũng đang từ từ bị kiềm chế. Thả đối với hiện thực tình huống, chính là Tô Bị thân thể giống như là biến thành hạt cát, đang từ từ tiêu tán. À nghèo bọn người cũng biết Tô Bị là chuẩn bị khôi phục chim biển hình thái, cũng không có quá lo lắng. Chỉ là, ngay tại tất cả mọi người buông lòng thời điểm, trước đó một mực con do hơi ối đột nhiên ngẩng đầu lên. Hơi ối tâm linh kỳ thật đã bị đánh tan, nhưng nhiều năm như vậy thờ phụng Thâm Thúy chi chủ, thêm nữa tiềm lực của nàng cũng cao, Thâm Thúy chi chủ phi thường vui lòng đem một phần lực lượng lưu tại hơi ối thể nội. Bọn hắn nhận biết không có sai, hơi ối đích xác đã thất bại, thế nhưng là hơi ối trong thân thể còn có Thâm Thúy chi chủ lực lượng. Loại lực lượng này mặc dù không nhiều, nhưng tầng cấp so hơi ối bản thân cao vô số lần, những người khác cũng không có ngay lập tức phát hiện. Thế là, cố lực lượng này chống đỡ lấy hơi ối, để nàng từ vô tận cảm xúc trong vực sâu lấy lại tinh thần. Nàng phát hiện hồng quang thế giới đã không thấy, cũng chú ý tới trước người xà điểu. Mặc dù không rõ ràng vì sao cái này xà điểu thân thể ngay tại tiêu tán, nhưng nàng ý thức được một sự kiện, vị trí này còn có cái điểm thời gian này, quả thực là tuyệt sát thời cơ tốt nhất. Dù cho Thâm Thúy chi chủ đã để hơi ối từ bỏ đem xà điểu làm hiến tế phẩm, nhưng nàng chính mình lại còn không có từ bỏ. Đây không phải nên hợp tín ngưỡng, mà là vì trước đó cái kia nhận lần lượt đả kích. Cái này xà điểu từ đầu tới đuôi ngay tại đùa bỡn bọn hắn, loại này cảm giác nhục nhã là hơi ối tuyệt đối không thể chịu được. Chỉ có giết nó, tài năng một giải tâm đầu hận. Nghĩ đến cái này, hơi ối căn bản không có do dự, trực tiếp đối với Tô Bị độc thủ. Mục tiêu vẫn như cũng là hai tròng mắt của nó. Hơi ối biết Tô Bị quanh người có một tầng để nàng đấu kỵ trong lửa đốt trọng lực mạch lạc, cho nên nàng lần này trực tiếp vận dụng ma tuyển bên trong tất cả lực lượng. Dù sao chung quanh là hư không cũng không có những sinh vật khác, giết chết Tô Bị về sau, tùy ý tìm một chỗ chậm rãi đi khôi phục. Một cái chính thức vu sư ma tuyển bên trong ẩn chứa năng lượng, đây là phi thường kinh người. Muốn phá vỡ Tô Bị trọng lực mạch lạc, tuyệt đối là dư xài. Hơi ối động thủ thời điểm, khí thế không có chút nào ngăn cản, áng cùng gờ dạ đều chú ý tới. Bây giờ, Tô Bị ngay tại hình thể thay đổi thời điểm, thuộc về nhất không đề phòng trong lúc đó, vô cùng có khả năng bị hơi ối đánh lén thành công. Cho nên, bọn hắn không chút do dự chuẩn bị rời đi huyễn cảnh, đi chi viện Tô Bị. Chỉ là, phản ứng của bọn hắn tốc độ còn là so hơi ối chậm, dù cho thuấn di đi qua, hơi ối cũng đã hoàn thành công kích của mình. Tại nguy cấp này thời khắc, tại hơi ối đều cho là mình sắp được như ý thời điểm, biến cố còn là phát sinh. Tô Bị trước mắt đích xác ở vào khó mà động đậy giai đoạn, nhưng nó cũng không phải hoàn toàn không có đề phòng. Tô Bị cũng biết hơi ối đã động toàn lực, chỉ dựa vào trọng lực mạch lạc có lẽ đã ngăn không được, bất quá cái này không trọng yếu. Chỉ cần so với nàng công kích càng nhanh, so với nàng công kích mạnh hơn, như vậy người thắng còn là chính mình. Mà Tô Bị đích xác còn có một hạng xà điểu năng lực chưa từng phóng ra, xà điểu thân thể mặc dù đã biến mất một nửa, nhưng nó đầu lâu còn không có biến mất, chỉ thấy Tô Bị không có nhúc nhích, trực tiếp theo hấp mở giữa răng môi, phun ra một đạo tối tăm sắc sương mù. Tấu chương xong, chương 1759, thuật khổ chương 1759, thuật khổ hơi ối cái kia lóe sắc bén tia sáng ngưng trảo, cơ hồ đã đến Tô Bị hai con người trước. Hơi ối đã làm tốt liều lĩnh, trước đem xà điểu giết chết chuẩn bị. Khi nhìn đến tối tăm sát xương mù lúc, nàng cũng không có bất luận cái gì trốn tránh, muốn cưỡng ép đột phá. Nhưng cuối cùng, nàng còn là ngừng lại, bị ép buộc. Cái kia từ trong miệng Tô Bị phun ra tối tăm sát xương mù, tựa như là có được trong truyền thuyết tóc rắn nữ yêu hai con người đặc tính. Hơi ối thân thể vừa đụng chạm đến cái kia tối tăm sát xương mù, dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy, trên tay của nàng bao trùm một tầng bằng đá sắc ngoài, hóa đá độc tố. Hơi ối kịp phản ứng thời điểm, tay của nàng đã không cách nào động đậy. Đồng thời, trên tay sắc đá còn đang không ngừng hướng về thân thể hắn lan tràn. Hơi ối ánh mắt lóe lên kinh sợ, còn có một tia căm hận cùng tuyệt vọng. Nếu như công kích của nàng bị cản lại, hoặc là bị quang minh chính đại ngăn lại, nàng đều có thể tiếp nhận. Vì sao hết lần này tới lần khác là hóa đá? Hóa đá không phải một cái nan giải độc, nhưng bỏ lỡ cơ hội lần này, muốn lại tìm đến cơ hội tốt như vậy, cái kia cơ bản không có khả năng. Quả nhiên, Tô Bị phun ra cái kia tối tăm sát xương mù về sau, toàn bộ đầu lâu cao cao ngẩng dương, mặc dù thân thể cũng không có lui ra phía sau, nhưng nó thân thể phòng ngự trước đó hồi ý đã từng gặp qua, tất cả mọi người vây công đều không có phá phòng, chỉ dựa vào một mình nàng, càng thêm không có khả năng phá bỡ. Có thể đánh bại cái này xà điểu biện pháp duy nhất chính là đánh trúng con mắt của nó, nhưng nó lúc này đều ngóc lên đầu, cảnh giác đã thượng tuyến, muốn dưới loại tình huống này đánh lén gần như không có khả năng. Chính diện đánh lại đánh không lại, hơi ối có thể nào không tuyệt vọng? Tô Bị trong mắt mang tràn đầy sát ý, hơi ối tại loại này khủng bố sát nghiệm dưới sự ảnh hưởng căn bản khó mà động tác, thậm chí cũng không kịp đi giải độc tố trên người mình. Tại hơi ối cho là mình tất nhiên chạy không khỏi một kiếp lúc, nơi xa đột nhiên xuất hiện một chút động tĩnh. Tô Bị ánh mắt không tự chủ được hướng bên kia liếc mắt nhìn, hơi ối trong mắt lập tức hiện lên một tia sáng. Đây là cơ hội. Đương nhiên, không phải công kích cơ hội. Muốn đối phó Tô Bị, nhất định phải có hoàn chỉnh kế hoạch cùng tính nhắm vào đạo cụ, nàng ở trên tay tất cả mọi thứ đều khuyết thiếu. Cho nên, hiện tại đào tẩu mới là thượng kế. Dù cho hơi ối trong lòng không cam lòng, nhưng cuối cùng muốn quy về hiện thực. Nàng rất rõ ràng cảm xúc của mình không đúng, cũng biết tâm phòng bị phá, ngay tại lúc này làm bất luận cái gì phản kích, đều chỉ là thú bị nhốt tại làm cuối cùng điên cuồng. Làm một cái vu sư, nàng nhất định phải trở về vu sư nên có lý trí. Hệ ổ ý không có đi chú ý cái này xà điểu đến cùng nhìn thấy cái gì, nàng thậm chí không có đi giải mình đã kéo dài đến nửa người hóa đá độc tố, mà là trực tiếp dùng một cái khác không có bị hóa đá tay, theo trong không gian lấy ra một tấm golden ma văn quận ra. Tô bị cảm thấy được ma văn quận ra phát ra dị dạng khí tức, chuẩn bị túi đầu đi thăm dò nhìn tình huống lúc, hệ ổ ý không chút do dự xé ra ma văn quận ra. Chỉ thấy chung quanh không gian năng lượng một trận hỗn loạn, biến thành một đạo cửa hang khe hở. Bất quá cái này cửa hang đang điên cuồng bặm mẹo, nhìn qua cũng không ổn định. Cái này cũng bình thường, bây giờ Tô bị tấn cấp điểm lạ còn chưa biến mất, chung quanh năng lượng lộn xộn vô cùng, thầy Ôi dùng ma văn quận ra cưỡng ép mở ra vị diện đường hẻm, sẽ xuất hiện loại này không gian không ổn định tình huống. Ngay tại lúc này, nếu như chạy đến vị diện đường hẻm, xảy ra chuyện suất cũng phi thường cao. Bởi vì vị diện đường hẻm bên trong, rất có thể sẽ bởi vì không gian không ổn định mà tạo thành không gian sụp đổ. Nhưng lúc này Ôi đâu thèm những này, đây là nàng duy nhất có thể nghĩ tới kế hoạch chạy trốn. Cho nên, nàng không chút do dự mà vào. Vận khí của nàng cùng can đảm cũng không tệ, tại nàng tiến vào khe hở lúc, khi đó lớn lúc tiểu nhân vặn mẹo cửa hang vừa lúc để nàng an toàn thông qua. Vị diện này đường hẻm cửa hang, thời gian tồn tại là phi thường ngắn, tại hội ý tiến vào trong đó về sau, nó liền bắt đầu chậm rãi trừ khử. Tô Bỉ nhưng thật ra là có thời gian chui vào, nhưng đây là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình, không chờ Tô Bỉ làm ra hành vi, liền bị phương xa gợn dạ kêu dừng. Gợn dạ một tiếng đường truy không chỉ có để Tô Bỉ dừng bước, cũng hấp dẫn hội ý chú ý tại khe hở sắp khép kín thời điểm, hội ý quay đầu liếc nhìn khe hở bên ngoài. Ngay sau đó, con ngươi của nàng đỗng nhiên co rụt lại. Nàng nhìn thấy một nữ nhân này có chút quen mắt. Nhưng nhất làm cho hồ ý kinh ngạc không phải nữ nhân này, mà là bên người nàng nam nhân kia. Kia là, A Nghèo. Cửa hàng khe hở hợp thời khép lại. Thầy hồ ý thì lâm vào một trận suy tư, nàng cùng A Nghèo không có cái gì gốc mắc, chỉ là nghe nói A Nghèo cùng Mét Vung La tựa hồ đối đầu. Thầy hồ ý lúc ấy còn phi thường vui thấy, dù sao nàng cũng không chào đón Mét Vung La, mặc dù bọn hắn đều là thâm thúy luyện kim hội chủ tế. Bây giờ xem ra, A Nghèo cùng nữ tử kia giống như cùng xa điệu đứng tại cùng một trận doanh. Bọn hắn có quan hệ gì sao? Thầy ổ ý nhất thời không nghĩ ra được, bất quá chí ít hiện tại xác định một cái mục tiêu, nàng tương lai nếu như muốn tìm con rắn kia chim báo thủ, có lẽ trước tiên có thể đi tìm A Nghèo tung tích. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hồi ý nguyện cảnh, chí ít trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thực hiện. Mà lại, hiện tại còn có một nan đề đặt ở trước mặt nàng. Thầy ổ ý quay đầu nhìn một chút sâu ưu vị diện đường hẻm, nhìn qua tựa hồ bình tĩnh, nhưng nàng mơ hồ nghe tới một loại chấn động âm thanh, theo nơi xa xôi chuyển đến. Cái này có thể là không gian sụp đổ dấu hiệu. Muốn tại tương lai một ngày nào đó đi đối phó con rắn kia chim, chí ít trước mắt muốn theo vị diện đường hẻm bên trong chạy đi. Đây khả năng là không kém hơn trước đó một cuộc các chiến. Thầy ổ ý thật sâu thở ra một hơi, quyết định trước đem hóa đá độc tố giải trừ, sau đó lại đi đón lấy tương lai mình tràn ngập biến số vận mệnh. Thầy ổ ý tại vị diện đường hẻm bên trong rẽ rủa cầu sinh thời điểm, nàng hận đến nghiến răng Tô Bỉ, lúc này lại là hóa thành một cái không chút nào thu hút chim nhỏ, tại áng cổ chỗ ủy khuất lề mề. Đợi đến lề mề không sai biệt lắm lúc, Tô Bỉ mới ở trong ánh mắt của mọi người, nhảy đến áng nghẹo lòng bàn tay. Xem ra tựa hồ là chuẩn bị kể rõ ủy khuất của mình. Bất quá, tại thuật khổ trước đó, Tô Bỉ còn có một việc muốn làm. Nó có chút ngượng ngùng túi đầu, theo ngậm tuyết chi vũ bên trong nhanh chóng cầm ra một kiện móc cài thức màu đỏ áo choàng, buộc ở trên cổ của chính mình. Bởi vì năng lượng hỗn loạn mà tiêu tán khí lưu, đem nhỏ áo choàng thổi lào lào rung động. Khối này màu đỏ áo choàng tựa như là Tô Bỉ tấm màn che, nghe tới áo choàng tiếng vang, cảm giác áo choàng tại tung bay, nguyên bản ngượng ngùng khí chất nháy mắt biến đổi, tựa như là xông vào trận địa xa trường áo giáp kỵ sĩ, uy phong lẫm liệt. Tô Bỉ chính mình hài lòng cực trên thân tạo hình. Người thưởng thức đường này mới nhớ tới nó hiện tại là thuật khổ thời gian. Tô Bỉ lập tức xoạch đỏ thắm mét đầu đôi mắt nhỏ, vẻ ủy khuất hạ bút thành văn. Đang chờ Tô Bỉ muốn thầm thì kể rõ lúc, gợn dạ khoát qua tay, trở về lại nói, nơi này cũng không làm sao an toàn. Gợn dạ lời nói cũng nhận được áng nghèo đồng ý hư không mặc dù không lời, nhưng hắn thực tế rất để ý trước đó những cái kia theo xa xôi không lúc cách quét tới ánh mắt. Ai cũng không biết có phải là có vị nào đại năng tại sâu trong hư không nhìn chăm chú nơi này. Vì để tránh cho những vấn đề này, rời khỏi nơi này trước cho thỏa đáng. Tấu chương xong. Chương 1760, trấn an lòng người chương 1760, trấn an lòng người xanh ung tươi tốt trong tiểu hoa viên, số một quản gia nguyên bản chính trôi nổi ở giữa không trung, thu bộ tạp nhũng hoa cỏ thân cảnh, nhưng đột nhiên, nó tựa hồ bị thứ gì hấp dẫn, đình chỉ trên tay công tác, ngẩng đầu lên. Chỉ thấy xanh thẳm trời xanh bên trong, bay lượn qua đại lượng ngoại hình cùng nó cực kỳ tương tự ma năng mắt. Chỉ là, những này ma năng mắt thấy đi lên không hề giống nó như vậy nhàn nhã, trong mắt lóe hồng quang, cấp bách cảm giác mười phần ra bên ngoài quyết tán từng cơn sóng gợn. Mỗi một đạo gợn sóng bên trong, đều ẩn chứa một đầu hoàn chỉnh tin tức. Đầu tin tức này xuyên thấu qua trên trời bay múa ma năng mắt, chuyển khắp toàn bộ thiên không cơ giới thành. Căn cứ số một quản gia giải đọc, đầu tin tức này là đến từ lò sân thành chủ. Nội dung đại khái là đang giải thích trước đó lóe lên một cái rồi biến mất khí tức khủng bố. Theo lò sân thành chủ nói, trong hư không xuất hiện một cái ma vật, thả ra khí tức cường đại, bất quá con kia ma vật đã rời đi, để thành dân tạm thời không cần lo lắng. Loại này lý do thoái thác, đối với chính thức vu sư mà nói, có thể sẽ ôm chặt thái độ hoài nghi, nhưng lại có thể rõ ràng yên ổn hỗn loạn lòng người. Bất quá, cái này cùng số một quản gia không có quan hệ gì. Nó đọc xong đầu tin tức này về sau liền thả ở sau, tiếp tục sửa chữa lên tiểu hòa viên đến. Tại sở nở không còn trang viên trong thời gian, số một quản gia thích làm nhất sự tình, chính là tu bổ vườn hoa. Không chỉ là vì sạch sẽ, cũng là bởi vì nó thích hết thể tràn ngập sinh mệnh lực đồ vật, nhất là tràn đầy hoa cỏ, chỉ là đụng vào liền có thể cảm giác được nhất đồng bộ sinh mệnh lực. Đáng tiếc chính là, Sơn Lợi tựa hồ đối với những này hoa cỏ cũng không thèm để ý, ngược lại là Bát thiếu gia hội ngẫu nhiên đến tiểu hoa viên ngồi một chút. Gần nhất Bát thiếu gia thường xuyên ở trong phòng thí nghiệm, đến tiểu hoa viên thời gian ít. Bất quá, có một người lại là tại tiểu hoa viên thường trú xuống tới, thậm chí còn có thể giúp nó tu bổ hoa cỏ. Số một quản gia nghĩ đến cái này, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Mặc một thân đuôi én tiểu tây phục, nhìn qua tựa như là quý tộc quản gia Hạ Dạ, đang ngồi ở tiểu hoa viên một bên khác. Chính như số một quản gia suy nghĩ, Hạ Dạ lúc này cũng tại tu bổ vườn hoa thân cảnh, bất quá hắn tựa hồ có chút không yên lòng. Có lẽ là có tâm sự gì a? Số một quản gia không có đi mạo muội hỏi thăm, mà là tiếp tục dựa theo chương trình, làm lấy trên tay sự tình. Hạ Dạ lúc này đích xác không yên lòng, bất quá cũng không phải là bởi vì có tâm sự, mà là bởi vì hắn ngay tại trong đầu cùng ác ma sẽ bạt sẻn đối thoại. Căn cứ lọ sân thành chủ tin tức truyền đến, là trong hư không xuất hiện một đầu cường đại ma vật. Sẽ bạt sẻn, ngươi cũng trong hư không, ngươi biết nội tình gì sao? Thân ái mỹ lọ ly, ta kỳ thật càng thích ngươi xưng hô ta cây hung quế. Một đạo yêu nhã nhưng cùng lúc lại mang dụ hoặc giọng nam truyền vào Hạ Dạ trong tai. Dù sao ta họ cũng đã từng là ngươi họ. Hạ Dạ ánh mắt có chút phức tạp, cũng không đáp lời. Sẽ bạt sẻn cũng không có tại cái đề tài này nói thêm cái gì, mà là trả lời lên Hạ Dạ vấn đề. Ta vị trí hư không là càng chiều sâu hơn hư không, mà như lời ngươi nói sự tình, vẹn vẹn là thiên không cơ giới thành chỗ đối ứng một mảnh tầng nông hư không. Nói cách khác, ngươi không có cảm giác đến cố khí tức kia. Xe Ba Sen trầm mặc một hồi lâu, mới nói, ta cảm thấy được, bất quá đạo này khí tức lai lịch có chút kinh người, mà lại nó còn khiến cho rất nhiều vĩ đại tồn tại đem ánh mắt theo vực sâu ném đi qua. Vì để tránh cho ta bị bọn hắn phát hiện, ta cũng không có đi tinh tế tìm tòi nghiên cứu. Lai lịch kinh người, vĩ đại tồn tại, Hạ Dạ có chút không rõ. Nếu như ngươi thật rất muốn biết những nội tình này, ta có thể nói cho ngươi. Bất quá điều kiện tiên quyết là, ta hy vọng được đến dừng lại hiến tế mỹ thực. Hạ Dạ dâng hiến ác ma đã thật lâu, cũng là biết tính nết của nó, cho nên cũng không có phản bác. Có thể, bất quá ngươi muốn trước nói cái gì nguyên liệu nấu ăn, nếu như là người sống lời nói, cái kia không có đảm. Ta thân ái nhất mỹ lọ ly, ta hiểu như vậy ngươi, như thế nào không biết ngươi chán ghét người sống dâng hiến đâu? Xe Ba Sen thanh âm mang sốc nổi, ta hôm nay muốn ăn chỉ là một con dã thú. Dã thú lời nói, giống như còn có thể. Hạ Dạ nghĩ như vậy thời điểm, một giây sau cả người liền bị hù dọa co quắp ở trên mặt đất, bởi vì Xe Ba Sen đã nói ra nó muốn ăn nguyên liệu nấu ăn, mà cái kia nguyên liệu nấu ăn, là hắn hoàn toàn không dám động. Toby, ngươi là nói Toby? Hạ Dạ trong thanh âm còn mang không thể tin. Xe Ba Sen, đúng vậy, chỉ là một cái tiểu hải chim, ta muốn ăn một cái chim ông, không quá phận à? Hạ Dạ không cần suy nghĩ, trực tiếp chặt đứt cùng Xe Ba Sen đối thoại. Muốn ăn Toby, vậy còn không như để cho hắn đi làm người sống mỹ thực. Toby thế nhưng là bị gợt dạ cùng Hạ xem như thân nhân đồng bạn tồn tại, hắn đã muốn gia nhập bã bị phòng ăn, làm sao dám đối với chính mình cấp trên người nhà độc thủ? Thúy Chi, Hạ Dạ cũng không cho rằng chính mình có thể đánh thắng Toby. Hắn bình thường ở giữa nhưng là nhìn lấy gợt dạ huấn luyện Toby, cái kia khổng lồ sư thiếu hình thể, chỉ là lực lượng liền nghiền ép hắn, càng không nói đến tổ bị còn lĩnh ngộ trọng lực mạnh lạc. Mà lại, Hạ Dạ sở dĩ hướng Xe Ba Sen hỏi thăm hư không tình huống, cũng cùng tổ bị có chút liên quan. Hắn theo vô hạn chiến tháp trở về thời điểm, biết được gợt dạ đã mang tổ bị đi tấn cấp, mà lại ngay tại trong hư không. Những ngày này, Hạ Dạ bởi vì mỗi ngày ghi chép tổ bị số liệu, đã tại tiềm thức trồng vào lo lắng tổ bị tâm tư, bây giờ biết được tổ bị đi hư không ứng tiếp, tự nhiên rất để ý kết quả cuối cùng. Vừa rồi cái kia truyền kỳ khí tức, có thể hay không ảnh hưởng đến Toby? Nó hiện tại ứng kiếp thành công hay không? Những vấn đề này ở trong lòng Hạ Dạ quanh quẩn, thực tế quá lo âu, hắn mới đi hỏi thăm Xe Ba Sen, kết quả cái này tham lam ác ma thế mà để hắn nấu nướng Toby, cái này sao có thể? Chỉ là nghĩ đến, Hạ Dạ liền cảm giác sợ hãi. Hạ Dạ quyết định trong khoảng thời gian ngắn, cũng sẽ không đi liên hệ Xe Ba Sen, dù cho nó biết nội tình cũng không được. Bất quá, Hạ Dạ không liên hệ Xe Ba Sen, không có nghĩa là Xe Ba Sen không liên hệ Hạ Dạ. Tại Hạ Dạ còn đang lo lắng Toby tình huống lúc, Xe Ba Sen thanh âm lạnh lùng truyền tới, thực lực của ngươi liền tổ bị một sợi lông cũng không sánh nổi, ngươi còn có tư cách đi lo lắng người khác? Nghe ngươi ngữ khí, tổ bị tình huống tựa hồ là tốt. Hạ Dạ không có để ý ác ma trào phúng. Xe Ba Sen hừ lạnh một tiếng, đang nghĩ nói cái gì, Hạ Dạ bên kia nhưng không có lại hỏi thăm, mà là đột nhiên đứng người lên. Bởi vì trong tiểu hoa viên trống rông xuất hiện một cánh cửa, theo cái này phiến kỳ dị lại tinh xảo cửa bị đẩy ra, gợn dạ thân ảnh lộ ra. Hạ Dạ chú ý tới, gợn dạ trên mặt mang cười, tựa hồ rất vui vẻ bộ dáng. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa tổ bị ứng kiếp thành công rồi? Hạ Dạ nhịn không được đi lên trước. Khi hắn đi tới đại môn phụ cận lúc, mới chú ý tới gợn dạ tựa hồ là tại cùng phía sau hắn người nói chuyện. Tại gợn dạ theo trong cửa lớn đi tới về sau, Hạ Dạ mới chú ý tới gợn dạ sau lưng chính là A Ngẹo cùng Sunder. Quan trọng nhất là A Ngẹo trên bờ vai lúc này đang đứng cả người khoác lụa hồng sắc áo choàng, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang tiểu bất điểm, chính là Toby. Đấu chương xong, chương 1761, trở mặt chương 1761, trở mặt có thể tại như thế hỗn loạn năng lượng bên trong mở ra ổn định không gian đại môn, ngươi đối không gian hệ tạo nghệ ngược lại là càng ngày càng sâu. Gợn dạ vừa hướng A Ngẹo nói, vừa cười đi ra cửa. Mới đi ra, gợn dạ liền thấy cách đó không xa sững sờ A Dạ. Ngươi sững sờ ở trong này làm gì? Gợn dạ nghi ngờ nói. A Dạ có chút ngơ ngác lên tiếng chào hỏi, sau đó hiếu kỳ chỉ vào Toby, Toby nó không sao chứ? Ngươi cảm thấy thế nào? Gợn dạ cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Tại nàng trả lời A Dạ thời điểm, Toby liền nhảy nhót đem đầu chuyển hướng A Dạ, dùng mắt nhỏ nhìn chằm chằm đối phương. A Dạ cùng Toby lặng lặng nhìn nhau. Chẳng biết tại sao, Tô Bỉ nhìn qua cái gì đều không thay đổi, nhưng Hạ Dật cùng Tô Bỉ đối mặt lúc, luôn cảm giác đến một cỗ nặng nề lại khí tức kinh khủng lượn lờ. Tựa như là một mảnh sóng ngầm, mặc dù nhìn không thấy, lại tại mặt biển phía dưới vẫn bành trướng. Thấy Hạ Dật nhìn mình chằm chằm thật lâu không nói, Tô Bỉ tựa hồ lên một chút trêu cợt tâm tư, nó nhìn qua không có nhúc nhích, nhưng lại âm thầm điều động lên xà điều khí tức. Hạ Dật chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, đồng nhiên lui lại mấy bước, bắp chân bắt đầu có chút phát run, đây là chính thức vô sư cấp khí tức. Ngay tại cái kia một giây, Hạ Dật nhìn thấy một cái khủng bố cự xà, ngóc lên đầu lâu. Nhưng một giây sau, cái kia cự xà liền biến mất không thấy, phản phất tất cả những thứ này chỉ là ánh mắt của hắn sinh ra ảo giác. Nhưng mà Hạ Dật biết, tất cả những thứ này đều là thật. Bởi vì coi như cự xà huyễn tượng biến mất, loại kia âm trầm, cảm giác khủng bố còn quanh quẩn trong lòng của hắn. Hạ Dật đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu, Xe Ba Sen nói với hắn, thực lực của ngươi, liền Tô Bỉ một sợi lông cũng không sánh bằng. Đây chính là chân tướng sao? Tô Bỉ, tiến giai rồi. Hạ Dật có chút không lưu loát mà hỏi, mặc dù là tại đặt câu hỏi, nhưng ngữ khí lại mang một tia kiên định, nội tâm nghiêm nhiên đã nhận định đáp án. Gỡ Dạ không có che giấu, cười gật đầu, không sai. Gỡ Dạ nói ra đáp án về sau, Hạ Dật sửng sốt, dừng lại quay đầu nhìn về phía Tô Bỉ. Tô Bỉ bây giờ tựa như là một đoàn nhảy nhót hỏa diễm, mặt chưa ý tứ, bởi vì tại Gỡ Dạ giới thiệu nó tiến giai lúc, nó liền bắt đầu xoay lên cái mông, biểu hiện ra dương dương đắc ý bộ dáng. Màu đỏ nhỏ áo choàng theo nó lắc lư, bắt đầu trên dưới tung bay, tựa như là một đoàn ngọn lửa màu đỏ. Hạ Dật nội tâm lúc này phức tạp cực, các loại nghi hoặc cùng cảm xúc tựa như là mới sinh bọt biển, thỉnh thoảng sinh, thỉnh thoảng diệt. Nhưng mà đến cuối cùng, hắn lại chỉ nghẹn ra một vấn đề, cái kia ta về sau làm như thế nào xưng hô a? Nhìn xem Hạ Dật ngu ngơ bộ dáng, Gỡ Dạ không khỏi bật cười, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Dật hơn nửa ngày mới hoàn hồn, ta rõ ràng, Tô Bỉ, đại nhân. Vừa nói, Hạ Dật một bên cung kính đi nửa quỳ lễ. Một tiếng này đại nhân xưng hô, còn có cái này nửa quỳ lễ, để Tô Bỉ vẻ đắc ý càng sâu, cái kia trong mắt nhỏ bộc lộ cảm xúc cơ hồ đột phá chân trời. A ngươi không có quay đầu đi nhìn Tô Bỉ, đều có thể nghe tới nó vặn bẹo cái mông bay nhẹ cánh vui sướng tiếng vang. Gỡ Dạ nhìn xem Tô Bỉ cái kia tốt sắc, nhịn không được bật cười lắc đầu, sau đó nàng nhìn về phía Hạ Dật, đáp án ngươi cũng biết, ngươi tiếp tục làm việc đi, chúng ta đi trước. Vừa nói, đám người vòng qua Hạ Dật. Hạ Dật còn nửa quỳ trên mặt đất, thẳng đến cảm giác lại không động tĩnh, mới thở dài ra một hơi. Sau đó, chân có chút bụn rủn ngồi liệt trên mặt đất. Hắn vừa rồi đi nửa quỳ lễ, không đơn thuần là biểu thị đối với Tô Bỉ tôn kính, kỳ thật còn có một nguyên nhân, chân của hắn thật đã mềm. Dù cho Tô Bỉ chỉ lộ ra ngoài một chút xíu khí tức, nhưng khí tức kia tựa như là một loại dày đặc cũ dài uy áp, từ đầu đến cuối lượn lờ không đi. A Dật thẳng đến lúc này cũng còn không có lấy lại tinh thần. Sau một lúc lâu, A Dật mới dây rủa lấy từ dưới đất đứng lên thân, hắn đứng lên về sau chuyện thứ nhất chính là dưới đáy lòng âm thầm nói, ngươi cũng biết à? Nhưng mà trong lòng chưa có tiếng đáp lại. Ngươi biết Tô Bỉ đã tiến giai, cho nên ngươi mới cố ý nói, để ta lấy nó làm dâng hiến mỹ thực. A Dật trịnh trọng kêu lên tên của đối phương, Xe Ba Sen. Lúc này, A Dật rốt cục được đến đáp lại. Yêu nhã lại lãnh đạm thanh âm ở đấy lòng hắn vang lên, ta đích xác là biết, bất quá ta cũng chỉ là muốn để ngươi nhận rõ một cái hiện thực, thực lực của ngươi liền Tô Bỉ cũng không sánh bằng. Ta thân ái mỹ lọ ly, ngươi chẳng lẽ không nên cố gắng sao? Đương nhiên, nếu như ngươi thật có thể đem Tô Bỉ làm thành một đạo mỹ thực, ta sẽ phi thường hài lòng. Thuận đường nói cho ngươi một tin tức, ngươi không phải mới vừa hỏi thăm trước đó cái kia khí tức khủng bố là từ đâu phát ra tới sao? Xe Ba Sen chậm rãi nói, vừa rồi ngươi đã nhìn qua Tô Bỉ, hiện tại ngươi biết đáp án sao? À nghèo bọn người trở lại đại sảnh về sau, số một quản gia buông xuống tu bổ hoa cỏ công tác, vương đại đại mâm bay vào. Trên mâm là một bộ tinh xảo bạ rổ quẹ gió đồ uống trà, trừ ra nóng hổi ấm trà, còn có tam đại một tiểu nhân chén trà, phân biệt bày ở trước mặt của mọi người. Cái kia nhỏ nhất chén trà tự nhiên là lưu cho Tô Bỉ. Hồng trà thanh hương, theo chậm rãi bốc lên khói trắng, bắt đầu chậm rãi quyết tán. Ngược lại xong trà, số một quản gia liền rời đi. Lúc đầu nó còn nên chuẩn bị phân phối trà bánh, chỉ là có Gỡ Dạ tại, nó trà bánh liền không cần bưng lên đều xấu. Đích xác, số một quản gia rời đi về sau, Gỡ Dạ tiện tay vung lên, trước mặt mọi người trên mâm liền xuất hiện tinh xảo điểm tâm. Cũng không biết là nàng trước đó làm tốt, còn là chống rông sáng tạo. Chỉ ít theo nghe hương vị bên trên, cũng không tệ lắm. A nghèo ngửi nghe cái kia nhàn nhạt sữa đặc hương, hài lòng gật đầu. Một bên thưởng thức trà, đám người một bên đem lực chú ý thả ở trên người Tô Bỉ, chờ đợi Tô Bỉ lý do thoái thác. Tô Bỉ lúc này trà hàm cơm no, tăng thêm vừa rồi Hạ Dật cung kính biểu hiện, để nó nội tâm khí phách vô hạn bành trướng, chính là đắc ý thời điểm. Thấy mọi người nhìn xem chính mình, hơn nửa ngày cũng không biết có ý tứ gì. Làm Tô Bỉ lấy lại tinh thần lúc, lập tức biểu lộ biến đổi, theo trước đó đắc chí vừa lòng, biến thành đầy bụng ủy khuất. Chỉ là biểu lộ biến đổi quá nhanh, khó tránh khỏi có chút sai lệch. Thầm thì, Tô Bỉ dùng 10 phút đồng hồ, không ngừng thuật khổ, kết lực muốn biểu hiện ra nó nội tâm bị khuất. Nhưng nó nói hơn nửa ngày, một chút cũng chưa hề nói đến trọng điểm, tất cả dùng hoa thức gáy mình, biểu đạt cùng một cái ý tứ, ta tốt bị khuất. Mắt thấy Tô Bỉ lại muốn lặp lại cùng một câu nói, Gỡ Dạ tranh thủ thời gian đánh gãy nó, ngươi nói ngươi bị khuất, vậy ngươi cũng nên nói, ngươi bị khuất ở đâu à? Ngươi ứng kiếp thời điểm, xảy ra chuyện gì sao? Tô Bỉ giống như là gà con mổ thóc, đống nhiên gật đầu. Sau đó, Tô Bỉ bắt đầu miêu tả lên chính mình phát sinh sự tình. Bất quá nó cũng không có theo cuối cùng gặp được cái kia hư hư thực thực mới kiếp quỷ dị thanh âm nói lên, mà là theo ứng kiếp ban sơ nói. Đám người nghe nửa ngày, cũng chỉ là nghe tới Tô Bỉ như thế nào khích lệ chính mình, tại các loại trong cạm bẫy như tướng quân, nhiều tiến vào thêm ra, liều ra một đầu sinh lộ. Cái gì tuyến tính khu vực, mê vụ cảm ấy, cảm xúc dòng lũ, ma vật đại quân. Tô bị giảng phi thường sinh động, toàn bộ trong đại sảnh chỉ nghe được cao thấp khác biệt thẩm thì âm thanh. Tấu chương xong, chương 1762, tam tiếp chương 1762, tam tiếp Tô bị từ đầu đến cuối đều tại miêu tả anh dũng của mình không sợ. Càng giảng càng nóng máu, càng giảng càng sôi trào, nghiễm nhiên quên trước đó biểu lộ vẻ bị khuất. Bất quá, An cùng Ngự Dạ cũng là nghe được rất cẩn thận, dù sao trước đó Tô bị tại tâm chi phòng kinh lịch, cho tới bây giờ đều là che giấu không nói. Mặc dù Tô bị khả năng giảng thuật thời điểm hơi dùng khoa trương thủ pháp, nhưng theo nó miêu tả ở giữa, không khó coi ra lần này ứng tiếp trình độ hung hiểm. Cái này trồng chất cả bẫy, một đợt núi một đợt sóng ngầm, còn có các loại ma vật quấy rối. Để Ngự Dạ không khỏi không cảm khái, nếu như lúc trước không có Áng Nghèo dùng cái kia minh mộng thí luyện biện pháp, có lẽ Tô bị liền một sát suất thành công đều không có. Tô bị miêu tả anh dũng của mình sự tích, dùng hơn nửa giờ, rốt cục đang nói đến chính mình ứng tiếp hồi cuối thời điểm, nét mặt của nó một lần nữa theo đắc ý biến thành ủy khuất. Thầm thì, rõ ràng ta đã đến cuối cùng đài cao, ta có thể nhẹ nhõm đánh bại cực quán chi niệm, ta đều luyện tập vô số lần, thật không nghĩ đến, bị vậy không biết tồn tại gì quái vật cho vượt lên trước. Tô bị tức giận trên đầu lông vũ cũng bắt đầu đứng đấy, theo Áng Nghèo bả vai nhảy đến trên mặt bàn, tại mặt bàn vừa đi vừa về xoay quanh, trong ánh mắt có thể nhìn thấy nó nổi trận lôi đình. Đây chính là ngươi tức giận ủy khuất nguyên nhân. Gỡ dạ sau một hồi khá lâu, hỏi. Tô bị ủy khuất gật đầu. Gỡ dạ, sự chú ý của ngươi điểm là không phải là sai rồi. Ngươi càng nên chú ý chính là cái kia cùng ngươi đối thoại tồn tại đến cùng là ai, mà không phải nó đoạt ngươi giọt máu đầu tiên. Gỡ dạ mặc dù nội tâm đang điên cuồng chửi bậy, bất quá nhìn xem Tô bị cái kia ủy khuất biểu lộ nhỏ, còn là tượng trưng an ủi một câu. Kỳ thật ngươi có thể thay cái mạch suy nghĩ ngẫm lại, có người giúp ngươi là chuyện tốt, chí ít tiết kiệm rất lớn công phu. Tô bị nghe xong liền không vui, thầm thì biểu đạt chính mình muốn không phải hỗ trợ, muốn chính là tự thân đi làm. Gỡ dạ thở dài một hơi, nàng rõ ràng Tô bị càng coi trọng chính là cái nghi thức này cảm giác, mà không phải chỉ cần một kết quả. Nàng lúc tuổi còn trẻ cũng như thế khí thịnh yêu cầu qua, nhưng theo lịch duyệt tăng trưởng, nàng hiện tại càng coi trọng chính là có thể hay không đạt thành kết quả cuối cùng, quá trình cũng không trọng yếu như vậy. Là nghi thức cảm giác trọng yếu, còn là kết quả trọng yếu, ai đúng ai sai, cũng rất khó đi ly thanh. Gỡ dạ rất muốn đem cái này nghĩ phân biệt quá trình cùng Tô bị đi chia sẻ, nhưng nhìn Tô bị hiện tại thở phì phì bộ dáng, hẳn là nghe không vào thao thao bất tuyệt. Nàng không có cách nào, đem ánh mắt nhìn về phía Áng Nghèo. Cùng là thế hệ trẻ tuổi, Áng có lẽ càng hiểu hơn Tô bị. Áng Nghèo cười cười, vươn tay vuốt ve Tô bị đầu. Ấm áp xúc cảm, còn có thuận lông vũ an ủi thoải mái, để Tô bị tâm tình chậm rãi bình tĩnh trở lại. Thấy Tô bị không tiếp tục biểu hiện ra lửa giận, Áng Nghèo lúc này mới lên tiếng nói. Áng không có đi xoắn xuýt đến cùng nghi thức cảm giác trọng yếu còn là kết quả trọng yếu, chỉ là đối với Tô bị xách một cái đề nghị. Ngươi nói qua, cái kia đánh giết cực oán chi niệm tồn tại, vô cùng có khả năng chính là vì khí ngươi, vậy ngươi thật sinh khí chẳng phải là chúng nó gian kế. Tô bị trong mắt xoay xoay, tựa như là dạng này. Nếu như ngươi thật rất phẫn nộ, không bằng về sau gặp lại nó thời điểm, dùng ngươi nghĩ đánh bại cực oán chi niệm như vậy tâm tình, đi đưa nó triệt để đánh ngã. Đến lúc đó, đưa nó dẫm ở dưới chân về sau, liền nên đổi lấy ngươi đi chảo phung nó. Áng ăn miếng trả miếng luận, rất được Tô bị chi tâm, nó liên tục gật đầu, cơ cánh khoa tay nằm đấm, tựa hồ đã thấy cái kia số mệnh chi địch đập không khí nhấc lên từng đợt gợn sóng. Tô bị bên này mặc dù dưới sự chấn an đến, nhưng Áng cùng Gỡ Dạ lúc này tâm tình lại không nhẹ nhàng như vậy, bọn hắn liếc nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nghiêm mặt. Nói xong Tô bị khuất, hiện tại nên tâm sự chính sự. Cái kia cực oán chi niệm muốn triệu hắn đi ra sinh vật đến cùng là cái gì? Áng Nghèo, căn cứ thời gian để tính, Tô bị gặp được nó thời điểm, hẳn là chúng ta tại ngoại cảm biết đến khác loại cảm xúc thời điểm. Loại kia nặng nề mà phức tạp cảm xúc, không phải bắt nguồn từ đoán chi kiếp cùng giận chi kiếp. Gỡ Dạ đáy mắt lóe trịnh trọng, chẳng lẽ chúng ta phỏng đoán không có sai, thật là mới kiếp báo hiệu. Theo đủ loại tình huống đi phân tích, đây là Tô bị mới kiếp khả năng cực lớn. Căn cứ Tô bị chính mình nói tới, cực quán chi niệm đã đến cùng đồ mặt lộ, thế là nó triệu hồi ra một cái vòng xoáy, hy vọng vòng xoáy phía sau tồn tại đi ra giúp nó cùng một chỗ đối phó Tô bị. Cực quán chi niệm lúc ấy còn không ngừng hô to, nếu như nó biến mất lời nói, kế tiếp liền đến với ngươi. Theo những lời này đến nhìn, kỳ thật đã có một chút mánh khỏe. Nó biến mất lời nói, như vậy xuất hiện tại Tô bị tư duy trong không gian kế tiếp lại sẽ là cái gì? Không thể nghi ngờ, khẳng định là cùng cực quán chi niệm ngang nhau tồn tại, cũng là một loại mới kiếp nạn. Còn có một chút có thể bằng chứng, cơ quán chi niệm triệu hồi ra tất cả vòng xoáy bao quát trước đó ngăn cản Tô bị tiến lên các loại ma vật, kỳ thật đều là Tô bị thể nội nào đó một chỗ chiếu rọi, là một loại cụ tượng hóa hình chiếu. Nói cách khác, vòng xoáy phía sau tồn tại, khẳng định cũng tại Tô bị trong thân thể, hoặc là trong huyết mạch nào đó một chỗ lặng lặng ẩn nút. Đối phương có thể đánh tan cơ quán chi niệm, cũng nói vấn đề. Tồn tại Tô bị thể nội, đồng thời còn có thể đánh tan cơ quán chi niệm, như vậy thân phận của nó đã vô cùng sống động. Yêu, tang, buồn, tam kiếp một trong. Tất cả những thứ này đều đối mặt, chính là bởi vì cái này mới tiếp xuất hiện, Gỡ Dạ cùng Áng Nghèo mới có thể vào lúc đó cảm thấy được dị dạng cảm xúc. Cơ quán chi niệm tại cuối cùng cũng không quên hố Tô bị một thành. Gỡ Dạ đáy mắt loe u quang, lúc đầu Tô bị lần này ứng kiếp sau khi thành công, một kiếp sau có lẽ muốn rất lâu sau đó mới có thể hiện hiện, nhưng cơ quán chi niệm lần này động tác, đem hết thể đều cái đủ. Coi như mới kiếp xuất hiện còn sẽ có một đoạn thời gian, nhưng nó như là đã lộ diện, cũng đại biểu cho nó đã tại hướng Tô bị khởi xướng tuyên cáo. Nếu như Tô bị không biết nó tồn tại, cũng liền thôi. Nhưng bây giờ nó đã xuất hiện, nhẹ nhàng như vậy thời gian khả năng liền muốn rời xa, hiện tại Tô bị chỉ có thể tiếp tục làm bản thân lớn mạnh, nhìn thẳng vào nó tồn tại, sau đó tại tương lai một ngày nào đó, giống đánh bại cơ quán chi niệm như vậy, đánh bại nó. Tô Bị bản thân đối với huấn luyện, nhưng thật ra là rất bài xích. Nhưng hôm nay, làm vượt ra nói ra muốn tiếp tục huấn luyện, cuối cùng đánh bại cái kia không biết tồn tại lúc, nó không chỉ có không có phản bác, thậm chí không chút do dự gật đầu. Theo cái này đến xem, liền biết Tô Bị nội tâm là đến cỡ nào phẫn nộ. Có thể đem phẫn nộ hóa thành động lực để tiến tới, như vậy cũng tốt. Vượt ra nội tâm cảm thấy vui mừng. Lúc này, A Nghèo hỏi, đúng rồi, ngươi nhìn thấy qua bản thể của nó là cái dạng gì sao? Bây giờ, Tô Bị đã có được hai cái hóa thân, nổi giận chi sư thiếu cùng đấu kỵ chi xà chim. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái vòng xoáy kia phía sau tồn tại cũng hẳn là một loại Tô Bị tương lai khả năng có được hóa thân. Đối với cái vấn đề này, Gợ Dạ cùng Sơn Đở cũng rất tò mò. Sư thiếu cùng xà điểu đều là không được hóa thân, như vậy mới hóa thân sẽ là gì chứ? Đối mặt đám người nhìn chăm chú, Tô Bị suy tư một lát về sau, lắc đầu. Nó cũng không biết đối phương là cái gì, duy nhất có thể xác định là trên thân thể đối phương hẳn là có thuần trắng lông vũ. Bởi vì tiêu diệt cử quán chi niệm, đồng thời để Tô Bị như nghẹn ở cổ họng đồ vật, chính là một cây lóe ra hơi mang lông trắng. Tấu chương xong, chương 1763, chim bổ câu trắng thư viện chương 1763, chim bổ câu trắng thư viện chim bổ câu trắng thư viện, bởi vì cả ngày đều có màu trắng bổ câu chim vào bay, cho nên có nảy mệnh danh. Là thiên không cơ giới thành bên trong, số 1 số 2 thư viện. Giống như ngày thường, chim bổ câu trắng thư viện một ngày 24 giờ đều đối ngoại mở ra. Duy nhất có chút không giống chính là, hôm nay tại chim bổ câu trắng thư viện người so thường ngày một thiếu. Đại khái là bởi vì trước đó cái kia một kia khí tức khủng bố nguyên nhân a. Nói chuyện chính là chim bổ câu trắng thư viện một đám nữ sách báo nhân viên quản lý một người trong đó, các nàng tại khi nhàn hạ đợi sẽ tụ tập ở trước cửa sổ sát đất, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời phong cảnh tán dóc. Hôm nay bởi vì người ít, các nàng công tác không nhiều, có nhiều thời gian hơn có thể tranh thủ thời gian. Rơi ngoài cửa sổ, dáng chiều nhuộm đỏ toàn bộ chân trời, giống như bị lửa nhóm lửa, đỏ chói, tựa như là chữ danh tiểu thuyết hủy diệt dáng lâm bên trong miêu tả huyết sắc trời cao. Căn cứ ma năng mắt truyền đến tin tức nói, phát ra khí tức khủng bố sinh vật đã rời đi, cũng không biết có thể hay không tin. Một cái khác sách báo nhân viên quản lý thấp giọng nói, ta nghe ngoại giới một chút chính thức vụ sư truyền ngôn, nói loại này khí tức khủng bố có lẽ là đến từ truyền kỳ phía trên sinh vật, đủ để nghiền ép thiên không cơ giới thành. Thật sao? Truyền kỳ phía trên? Người nói chuyện che miệng, hai mắt trừng tròn xoe, một bộ không dám tin bộ dáng. Hẳn là thật, bất quá đây cũng mặt bên nói rõ ma năng mắt truyền bá tin tức hẳn là thật. Truyền kỳ cấp cường giả, không cần thiết chỉ lấp lóe một đạo khí tức, loại này tồn tại, nếu là dáng lâm lời nói, loại khí tức này hẳn là liên miên bất tuyệt. Cho nên, đối phương hẳn là rời đi. Bên ngoài dáng chiều là bối cảnh, nói chuyện nữ nhân viên quản lý trong mắt mang ước mơ, cũng không biết truyền kỳ phía trên sẽ là như thế nào quan cảnh, rất muốn tới kiến thức một chút. Tới kiến thức. Vậy vẫn là được rồi, có thể xác định chính là, cố khí tức kia bắt nguồn từ hư không, hẳn là ngoại vực dọc đường vũ sư giới cường giả. Ngoại vực tồn tại, ai biết là tốt là xấu, nếu là xử lý không thích đáng, nói không chừng nam vực lại biến thành tận thế thiên thai bên trong cảnh tượng, ta cũng không nguyện ý dạng này. Người nói chuyện dừng một chút, nhìn về phía bên người hảo hữu, còn là yên ổn sinh hoạt tương đối tốt, đúng không, tiểu lục? Nửa ngày đều không ai đáp lại, nàng nghi hoặc quay đầu nhìn về phía bên người nữ tử. Kia là một cái giữ lại màu đen bím tóc đuôi ngựa tuổi trẻ thiếu nữ, nhìn qua có chút ngơ ngác, mang theo đại kính đen, mặc có chút lỏng lỏng lẻo lẻo màu đen nhân viên quản lý chế phục, đây cũng là mặt trái thành khu đại biểu thiên không cơ giới thành học đồ trang phục. Tiểu lục, là nàng biệt danh. Tiểu lục bình thường rất ít, mặc dù mỗi lần các nàng tranh thủ thời gian nói chuyện phiếm thời điểm, nàng đều không có vắng mặt, nhưng nàng luôn luôn cầm một quyển sách, yên lặng ngồi tại bên cạnh lật xem. Nhìn qua là đang đọc sách, nhưng nàng cũng sẽ phân tâm lưu ý các nàng đối thoại, bất quá sẽ không chủ động nói chuyện, chỉ có gọi nàng, nàng mới có thể xem thường thì thầm phát biểu quan điểm của mình. Nhưng hôm nay, tiểu lục có chút kỳ quái. Nàng mặc dù cũng cầm một quyển sách, nhưng cũng không có nhìn, mà lại gọi nàng cũng không có phản ứng, tựa hồ có chút không yên lòng, ánh mắt thỉnh thoảng hướng một phương hướng nào đó nghiêng mắt nhìn. Khu vực kia tựa như là viễn cổ bãi sông tạp chí trưng bày khu. Ngươi làm sao rồi? Nàng đẩy tiểu lục, cái sau mới ngu ngơ lấy lại tinh thần, hoàn hồn về sau phản ứng đầu tiên, không phải trả lời nàng, mà là ánh mắt trốn tránh, một bộ chột dạ bộ dáng. Không, không thế nào. Ta chỉ là. Tiểu lục nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra một cái lý do, cả lâm không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu lục A, nàng đoán chừng là muốn vụng trộm quan sát người kia A. Một cái cùng tiểu lục phụ trách cùng một khu vực người, danh manh nói. Người kia. Là người kia. Chính là tiểu lục suốt ngày nhắc tới nói, muốn đi gặp người kia A. Tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, một cái phụ trách viễn cổ bãi sông tạp chí khu nhân viên quản lý tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói đến. Bởi vì cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khí tức khủng bố duyên cớ, hôm nay đến viễn cổ bãi sông tạp chí khu người, không đến 10 người. Bây giờ còn ở lại nơi đó, chỉ có một vị. Ta rõ ràng, nguyên lai tiểu lục là muốn trộm nhìn hắn A, cũng là hợp lý. Là ai? Đám người hiếu kỳ nhìn sang. Người nói chuyện cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, gần nhất danh tiếng đang thịnh một vị đại nhân. Danh tiếng thịnh nhất. Hơn nữa còn dùng đến kinh xưng. Lại thêm tiểu lục suốt ngày nhắc tới. Đáp án tựa hồ đã nổi lên mặt nước. Là siêu duy vu sư sao? Thật sao? Siêu duy vu sư đến thư viện. Nơi này người sùng bái cũng không bèn bèn chỉ có tiểu lục, vừa nghe đến A Nghèo danh hiệu, không ít nữ nhân viên quản lý trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhao nhao hướng trước đó tiểu lục nhìn phương hướng nhìn lại. Trong đó có lớn mật người, thậm chí trực tiếp đi tới, dù sao các nàng là nhân viên quản lý, dùng sửa sang thư tịch lấy cớ, hẳn là có thể lừa gạt đi qua. Bất quá, đi qua người còn không có đến biển cổ bãi sông khu vực, liền ngừng lại. Bởi vì, theo cái kia đường rẽ trong hành lang, một cái cao gầy thân ảnh lúc này chính đi tới. Cái kia một đầu mang tính tiêu chí màu vàng tóc rối, còn có trong suốt bích thấu hai con người, đều đang nói rõ thân phận của hắn, chính là A Nghèo. A Nghèo đi tới về sau, không có dừng bước lại, hướng thẳng đến đại môn phương hướng đi đến. Khi đi ngang qua một mặt cửa sổ sát đất lúc, hắn nhìn thấy một đám nữ nhân viên quản lý ở đây tụ tập, bất quá nhìn qua tựa hồ là đang biểu diễn lặng yên kịch, tất cả đều cúi đầu không nói. A Nghèo liếc các nàng liếc mắt, không nói gì, trực tiếp lướt qua các nàng đi ra ngoài. Thẳng đến A Nghèo thân ảnh biến mất trong tầm mắt, bọn này nữ nhân viên quản lý mới thở dài một hơi, nhao nhao bắt quái lên bọn hắn muốn biết chủ đề, mà chủ đề trung tâm nhân vật tự nhiên là A Nghèo. Bất quá, chỉ có Tiểu Lục không nói gì, mà là đang chần chờ cái gì. Đột nhiên, Tiểu Lục đứng lên. Tại mọi người ánh mắt kinh nghi bên trong, bước nhanh đi lên trước, hướng cửa chính phương hướng chạy tới. A Nghèo đi ra chim bổ câu trắng thư viện về sau, liếc nhìn tại áo ngực bên trong ngủ say Toby. Trong khoảng thời gian này, từ khi biết được cực oán chi niệm hội ở trong mộng đến dẫn dụ Toby, nó vẫn không dám chân chính đi ngủ, liền xem như nhắm mắt cũng là đi mộng chi hoang dã. Bây giờ, rốt cục ứng kiếp. Toby tại cuồng hỉ về sau, làm chuyện thứ nhất, chính là muốn ngủ cái hôn thiên ám địa. Bất quá, vì phối hợp A Nghèo, Toby còn là dáng chống đỡ đi tới chim bổ câu trắng thư viện, đi theo xem hết một đống hình ảnh, đợi đến A Nghèo xác định muốn rời khỏi, nó mới ngủ say xuống tới. A Nghèo nhìn xem tướng ngủ kém vô cùng Toby, bất đắc dĩ cười cười. Hắn đến thư viện chính là muốn thông qua Toby miêu tả cái kia lông trắng đi tìm một cái, có thể hay không tìm tới Toby một kiếp sau hình thái. Hắn tại viễn cổ bãi sông tạp chí trưng bày khu, là xem gần vài chục năm nay tất cả thần kỳ ma thu ở nơi nào tập san, phụ san, nam san còn có khánh điện san, Toby cũng đi theo hắn lật xem một lượt chưa. Đáng tiếc chính là Toby cũng không nhìn thấy lông trắng chỗ đối ứng ma vật. Tương tự cũng không phải ít, nhưng ý nghĩa lại là không lớn, bởi vì tương tự ma vật phạm vi bao trùm theo chim muông đến thú vật, thậm chí còn có một bộ phận dưới nước vũ cá. Cho nên, lần này thư viện hành trình, hơi có chút thất vọng. Bất quá cũng không tính hoàn toàn thất bại tan tác mà quay trở về, chỉ ít A Nghèo mượn cơ hội này, ghi nhớ rất nhiều trước kia chưa từng hiểu qua thần kỳ ma thú. Tấu chương xong, chương 1764, hệ lần tin tức chương 1764, hệ lần tin tức không có tra tìm đến tổ bị đệ tam kiếp có thể sẽ xuất hiện hình thái, mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá quay đầu ngẫm lại tựa hồ cũng bình thường, dù sao xà điểu cùng sư thiếu hình thái, đều là phi thường hiếm thấy. Nam vực chưa từng xuất hiện qua ma vật hình thái, loại thứ ba hình thái đoán chừng cũng là như thế, muốn theo phổ giáo trong tạp chí tìm tới đối ứng ma vật cũng không dễ dàng. A Nghèo lắc đầu, quyết định còn là tạm thời từ bỏ tìm kiếm. Tương lai có cơ hội lại nói. A Nghèo dự định về trước trang viên, bất quá khi hắn chuẩn bị bay trở về thời điểm, lại nhìn thấy bay múa đầy trời ma năng mắt. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía so bình thường quặng cuẽ rất nhiều đường đi, cuối cùng vẫn là quyết định chậm rãi đi trở về đi. Mặc dù lấy thân phận của hắn, bay đến trên bầu trời ma năng mắt cũng không dám ngăn cản, nhưng lúc này ma năng mắt chính cấp bách truyền lại tin tức. Trọng yếu nhất chính là, tin tức này còn là tổ bị trong hư không chế tạo ra vấn đề, ảng còn là quyết định không quấy nhiễu ma năng mắt công tác. Đi trở về đi cũng không sao. Với bạn, hiện tại tổ bị đã ứng kiếp thành công, cũng là thời điểm muốn rời khỏi tiên không cơ giới thành. Tại trước khi chia tay, ngược lại là có thể nhân cơ hội này, thật tốt đi dạo một chút tòa này lâu dài trôi nổi ở trên không trung cự hình pháo đài thành. A Nghèo dùng lữ nhân tâm tính, khoan thai đi tới. Bởi vì lúc trước lóe lên một cái rồi biến mất truyền kỳ khí tức, thành nội trở nên phi thường quẩn quẽ, A Nghèo nhàn nhã đi hồi lâu, cũng không thấy được mấy người đi đường. Quán cung é thiên không cơ giới thành, có một loại nịch chuyển phồn hoa về sau vắng vẻ mỹ cảm, ngược lại làm cho A Nghèo nhìn thấy khác phong tình. Bất quá, A Nghèo đi không bao lâu, liền nghe tới sau lưng chuyển đến cộc 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 tiếng bước chân. Theo tần suất đến xem, tựa hồ là tại chạy nhanh. Dùng tinh thần lực quan sát một chút, cũng không phải là người quen biết, A Nghèo cũng không để ý, chỉ cho là một cái râu ria người đi đường. Chỉ là, vừa mới nghĩ như vậy, người kia liền ngừng tại A Nghèo sau lưng cách đó không xa, có chút thở hổn hển nói, siêu duy đại nhân. A Nghèo dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía cái này mang theo cứng nhắc kính đen thiếu nữ. Mặc dù không biết người này, nhưng A Nghèo nhớ kỹ trước đó hắn tại chim bổ câu trắng trong thư viện nhìn thấy qua nàng, tựa hồ là một vị nhân viên quản lý. Một cái nhân viên quản lý vì sao đuổi theo ra đến kêu dừng hắn? Chẳng lẽ trước đó ta lật sách thời điểm, đem trang sách cho làm phá? A Nghèo hồi tưởng một chút, giống như cũng không có. Cái kia nàng đuổi theo ra tới là cần làm chuyện gì? Có chuyện gì sao? A Nghèo dứt khoát trực tiếp hỏi đi ra. Thiếu nữ chính là Tiểu Lục, làm A Nghèo nhìn qua thời điểm, trên mặt của nàng mang một tia xấu hổ, cúi đầu xuống chi ngô đạo, ta kỳ thật không có việc gì. Tiểu Lục lời vừa nói dứt, liền nghĩ chính mình cho chính mình một cái bàn tay, không có việc gì lại gọi ngừng một vị chính thức vu sư. Nay bằng với là tiêu khiển người khác, nếu là tàn bạo vu sư, thậm chí sẽ trực tiếp động thủ đánh giết. Tiểu Lục có chút bận tâm liếc nhìn A Nghèo, phát hiện đối phương cũng không có bất luận cái gì không vui, vẫn như cũ lặng lặng nhìn chính mình, tựa hồ đang chờ đợi câu sau của nàng. Nàng nguyên bản treo dán tại giữa không trung tâm, cũng buông xuống rất nhiều. Quả nhiên, tựa như nàng nói, A Nghèo là một cái rất khác biệt người, đối đãi bất luận kẻ nào đều là ôn hòa lại bình đẳng. Tiểu Lục nội tâm suy nghĩ tại cuộn, nhưng hiện thực cũng không dám có bất kỳ lãnh đạm, dù sao A Nghèo lại ôn nhu cũng là một tên chính thức vu sư, thân phận địa vị còn tại đó, nàng cưỡng ép kêu dừng đối phương, bản thân liền là một loại thất lễ. Nếu là lại có chỗ chần chờ, kia liền không chỉ là thất lễ, mà là vô lễ. Nghĩ đến đây, Tiểu Lục nhanh chóng nói, không biết đại nhân còn nhớ rõ hệ lần sao? Làm tên hệ lần truyền vào áng trong hai lúc, hắn hơi ngây ra một lúc, trong đầu hiện lên một cái bóng, kia là một vị mặc màu xanh đậm trắng bên cạnh chế phục, dáng người hơi mập, bất quá nhãn thần phi thường lăng lệ nữ nhân. đã từng Vân Loa Hào phó thuyền trưởng. Nhớ kỹ. A Nghèo gật gật đầu, là hệ lần để ngươi tới tìm ta. Tiểu Lục rất nhanh liền tương lai ý nói ra, chính như nàng ngay từ đầu nói tới như vậy, nàng đến tìm A Nghèo kỳ thật cũng không có chính sự, cũng không phải hệ lần để nàng tới gặp A Nghèo, dù sao hệ lần cũng không có khả năng biết A Nghèo sẽ tới chim bổ câu trắng thư viện. Tất cả hành vi hoàn toàn là Tiểu Lục tự phát. Căn cứ Tiểu Lục nói tới, hệ lần lần này cũng tới tham gia tân tinh thi đấu, ở dưới cơ duyên xảo hợp, Tiểu Lục cùng hệ lần nhận biết. Bởi vì tính nết tương hợp, các nàng tại thời gian ngắn liền trở thành không có gì giấu nhau hảo hữu. Thậm chí, hệ lần đoạn này trong lúc đó đều ở tại Tiểu Lục trong nhà. Trong lúc này, A Ngư Thanh Danh cũng bắt đầu lên men, mấy ngày ngắn ngủi liền càn quét toàn bộ thiên không cơ giới thành, Tiểu Lục cũng thường xuyên trong nhà nâng lên A Nghèo. Có một lần, hệ lần nói lỡ miệng, Tiểu Lục mới biết được nàng cùng A Ngư còn nhận biết. Về sau tại Tiểu Lục các loại nũng nịu nhõng nhẽo xuống, hệ lần nói một chút liên quan tới A Nghèo sự tình, đều là rất mặt ngoài, mà lại tất cả đều là lời ca tụng. Mặc dù hệ lần không có nói tỉ mỉ nội tình, nhưng tại Tiểu Lục xem ra, có lẽ hệ lần cùng A Nghèo giao tình cũng không tệ lắm. Nguyên nhân chính là này, mới có hôm nay một màn. Ta biết hệ lần nhận biết đại nhân, ta mới nghĩ đến tìm đại nhân. Tiểu Lục trong mắt mang một tia cầu khẩn, hệ lần bị thương rất nặng, hy vọng đại nhân có thể nhìn tại nhận biết phân thượng, mau cứu nàng. Hệ lần thụ thương rồi. A Nghèo không chần chờ, nàng ở đâu? Sau một lúc lâu, A Nghèo tại Tiểu Lục dưới sự dẫn đầu, đi tới Hồng Quỳ Phường. Hồng Quỳ Phường là một đầu tiên hướng về phàm nhân cửa hàng đường đi, có rất nhiều phàm nhân đồ dùng hàng ngày, cùng phàm nhân khu dân cư. Bởi vì nơi này không có kim loại đường đi cùng kim loại chế phòng, cho nên trở thành thiên không cơ giới thành khu chủ thành bên trong, thảm thực vật tỷ lệ bao trùm cao nhất địa phương. Tiểu Lục nhà ngay ở chỗ này. Tiểu Lục bên người có một chút siêu phàm giả, mười phần trướng mắt phàm nhân, thậm chí cảm thấy bước vào phàm nhân khu đều là một loại xỉ nhục. Nàng cũng không biết A Nghèo là ý tưởng gì, thế là có chút thẹn thùng giải thích nói, cha mẹ ta là phàm nhân, tại chưa qua đời trước, vẫn ở chỗ này. Đối với Tiểu Lục giải thích, A Nghèo từ chối cho ý kiến. Chân chính vũ sư là sẽ không để ý những vấn đề nhỏ này. Chỉ có những cái kia không cầu phát triển, vĩnh viễn mắt cao hơn đầu người, mới có thể tại loại này chuyện vô vị bên trên tính toán chi ly. So với những này dâu ria việc nhỏ, A Nghèo hiện tại càng để ý còn là hệ lần tương thế. Đối với hệ lần, A Nghèo vẫn luôn rất có hảo cảm. Loại này hảo cảm không phải nông cạn phương diện yêu thương, mà là một loại đối nhân cách thưởng thức. Hệ lần hành vi xử sự phi thường quả quyết phán đoán sáng suốt, tiến tới biết tiết, theo cái nào đó phương diện nhìn lại, hệ lần cùng nụ xịp có chút tương tự. Bất quá, tại nhân sinh tín điều bên trên, hai người ngược lại là đều có khác biệt, nụ xịp càng thêm truy cầu tự do thoải mái, hệ lần thì khuynh hướng thủ tự kiểm chế bản thân. Nhưng mà, mặc kệ là hệ lần cùng nụ xịp, tính cách của các nàng đều là ảng phi thường thưởng thức. Nhu nhược vĩnh viễn không phải giới tính, mà là tự cam hàng đẳng linh hồn cùng nhân cách. Nhưng hết lần này tới lần khác cái thế giới này, có quá nhiều tự giác hạ thấp linh hồn. Hệ lần là một cái ngoại lệ. Dù chỉ là cái này một điểm thưởng thức, A Nghèo đều nguyện ý vươn tay ra giúp hệ lần. Càng không nói đến, lúc trước tại Vân Loa Hảo, hệ lần cũng đã giúp hắn rất nhiều bận điệu. Cho nên, nghe tới hệ lần thụ thương, A Nghèo mới ngay lập tức đi theo Tiểu Lục đến nơi này. Tấu chương xong, chương 1765, chó ngáp phải rồi chương 1765, chó ngáp phải rồi. Tiểu Lục nhà là một cái đơn độc rất nhỏ, vào cửa về sau có thể nhìn thấy pho tượng bể phun nước, còn có xinh đẹp tiểu hoa viên. Trong vườn hoa có thợ tỉa hoa tại tu bổ hoa cỏ, còn có người làm đang đánh quét bay xuống lá cây. Đương nhiên, những người hầu này đều là phàm nhân, căn cứ Tiểu Lục chính mình nói tới, là cha mẹ của nàng còn tại lúc, liền đã mời. Một đường đi theo Tiểu Lục đi tới lầu 2, cuối cùng bọn hắn ngừng tại cuối hành lang cửa một gian phòng trước. Tiểu Lục gõ cửa một cái, rất nhanh, cửa liền bị mở ra, một vị mặc một mặc váy dài lão bà đi ra, nàng nhìn thấy Tiểu Lục sau cung kính kính túi lầu xuống, kêu một tiếng tiểu thư. Vị này khuôn mặt hiền lành lão bà là Tiểu Lục nhà tôi tớ, bây giờ được an bài đến chăm sóc hệ lần. Hệ lần tình huống bây giờ thế nào rồi? Tiểu Lục hỏi. Hệ lần tiểu thư buổi sáng tỉnh một hồi, nhưng lời gì cũng không nói, hiện tại lại ngủ. Lão bà trong ánh mắt mang một tia thương yêu, hệ lần tính cách không giống cái khác siêu phàm giả như vậy kiêu căng, không chỉ có bình thản mà lại phi thường hữu lễ, nàng cũng rất yêu thích vị tiểu thư này. Ai? Tiểu Lục thở dài một hơi, ngươi đi xuống trước đi, nơi này giao cho chúng ta. Tại Tiểu Lục cùng lão bà nói chuyện thời điểm, Áng Kỳ thật đã cảm thấy được tình huống bên trong phòng, chính như lão bà nói tới như vậy, hệ lần lúc này đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Đẩy ra phía sau cửa, Áng cùng Tiểu Lục đi vào. Gian phòng rất nhỏ, bài trí cũng rất mộc mạc, bất quá lấy ánh sáng rất tốt, hoàng hôn hà sắc có thể xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Lúc này, cái kia hoàng hôn chi sắc liền chiếu rọi trong phòng, vừa lúc vì nằm ở trên giường hệ lần hiện lên một tầng thiên nhiên dạng mây đỏ. Áng nghèo đến gần bên giường, nhìn xem trong mê ngủ hệ lần. Khoảng cách lần trước gặp nhau đã qua mấy năm. Áng chỉ biết cuối cùng hệ lần đi theo xỉ mạn đi hạ lộ hải lĩnh, sau đó liền không có về sau văn. Bây giờ gặp lại, Áng còn rất có một chút gặp lại cảm khái. Hệ lần khuôn mặt biến hóa không lớn, dạng mây đỏ hơi che lấp một chút hệ lần sắc mặt tái nhợt, nhưng nàng suy yếu vẻ mệt mỏi lại khó mà che lấp. A Nghèo dùng tinh thần lực cảm giác hệ lần, chuẩn bị thăm dò một chút nàng tình huống cụ thể. Mấy phút sau, A Nghèo thu hồi tinh thần lực. Tiểu Lục thấy thế, vội vàng hỏi, đại nhân, hệ lần nàng không sao chứ? A Nghèo, tình trạng cơ thể rất tồi tệ, bất quá ngươi chăm sóc không tệ, chí ít theo nhục thân phương diện nhìn lại, nàng đã bắt đầu tại dần dần khôi phục, chỉ là vẫn như cũ cần thời gian dài tĩnh dưỡng. Tiểu Lục vừa thở phào, A Nghèo lập tức đến một câu phần ngoại lệ. Bất quá, nàng biết bát nhất còn không phải nhục thân bên trên thương thế, mà là tinh thần lực nhận một chút va chạm. Tiểu Lục cũng rõ ràng điểm này, bởi vì hệ lần lúc tỉnh lại, đã từng nói, nàng hiện tại không cách nào điều động bất luận cái gì tinh thần lực, thậm chí liền tư duy không gian đều cảm giác mơ mơ hồ hồ. Cái này liền nói rõ, hệ lần tinh thần lực tuyệt đối bị thương. Tiểu Lục là chim bổ câu trắng thư viện nhân viên quản lý, nàng bình thường tại sửa sang thư tịch thời điểm cũng sẽ xem nội dung. Nàng đã từng nhìn qua một bản giới thiệu tinh thần lực sách, bên trong có rất nhiều tinh thần lực thụ thương về sau biểu hiện ghi chép, nhưng vượt qua 9 thành tinh thần lực bị thương, đều chỉ là tinh thần lực không cách nào điều động, mà sẽ không liền tư duy không gian đều không thể cảm giác. Chỉ có loại kia thụ thương vô cùng nghiêm trọng, cơ hồ là không thể vãn hồi thương thế, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Hệ lần tình huống, khả năng chính là lọt vào loại này nghiêm trọng nhất tinh thần lực thương thế. Tại không có cách nào dưới tình huống, Tiểu Lục mới có thể nắm chặt hết thể cơ hội, tìm tới A Nghèo. Đại nhân, nàng tinh thần lực tổn thương, còn có thể khôi phục sao? Tiểu Lục có chút chần chờ mà hỏi. Tại sao muốn hỏi như vậy? A Nghèo nghi hoặc Tiểu Lục, không phải liền là tinh thần lực bị thương, làm sao nghe nàng nói hình như là mắc bệnh nan y đồng dạng. Tiểu Lục đem chính mình tra được tư liệu nói cho A Nghèo nghe, nghe xong Tiểu Lục lý do thoái thác, A Nghèo giờ mới hiểu được nội tình. Hắn có chút bật cười nói, trên tư liệu nói không sai, nhưng là ngươi muốn kết hợp tình huống thực tế đến xem. Hễ lần nếu như nhận như lời ngươi nói loại kia tinh thần lực thương thế, cái kia nàng chưa nói xong có thể ngẫu nhiên tỉnh lại, chính là còn sống cũng không thể. Tiểu Lục sửng sốt một chút, đại nhân ý tứ là, hễ lần thương thế không có nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng là, vì sao nàng đối với tư duy không gian cảm giác trở nên bắt đầu mơ hồ rồi? A Nghèo, thương thế của nàng đích xác rất nghiêm trọng, nhưng không có đến ngươi nói loại trình độ đó. Đến nỗi vì sao không cảm giác được tư duy không gian, đây cũng là rất bình thường, bởi vì nàng có thể trở thành thiên phú giả, dựa vào là ngoại lực. A Nghèo rất rõ ràng, hệ lần bản thân cũng không phải là thiên phú giả, lúc trước ở trên Vân Loa Hảo, còn vì nàng kiểm tra qua tinh thần lực trị số, tinh thần lực nấp là 9.3. Cho nên, hệ lần có thể trở thành thiên phú giả, tất nhiên là dựa vào ngoại lực. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là si mạn cho nàng phục dụng lẫm dạ dược tề, để nàng nhất cử vượt qua 10 điểm tinh thần lực lệch trời, trở thành thiên phú giả. Cũng chính là bởi vì là ngoại lực tác dụng, cho nên nàng tinh thần lực ba động còn không có hoàn toàn ổn định. Nếu như cho nàng tu luyện thời gian mấy năm, trở thành cấp 2 học đồ, hoặc là nói thâm niên một cấp học đồ, hẳn là liền có thể không có vấn đề, nhưng nàng hết lần này tới lần khác còn tại một cấp học đồ giai đoạn trước thời điểm, tinh thần lực bị thương. Tại tinh thần lực ba động không ổn định lúc thụ thương, dẫn đến tinh thần lực thương thế chống rông cất cao một tầng, tăng thêm nàng trở thành thiên phú giả là ngoại lực tác dụng, cái này liền để chống rông phát sinh ngụy trị số, cũng lung lay sắp đổ. Dưới loại tình huống này, nàng đối với tư duy không gian cảm giác sẽ trở nên mơ hồ, cũng là bình thường. Nghe xong Áng Nghèo giải thích, Tiểu Lục cũng có chút rõ ràng, nhưng nàng biểu lộ nhưng vẫn là rất nghiêm trọng, cái kia hệ lần tinh thần lực trị số có phải là hội rơi xuống 10 điểm a? Nếu quả thật rơi xuống, hệ lần tương đương từ phía trên phú người bị đánh về phàm nhân. Mà lại, lẫm dạ dược tề chỉ có thể phục dụng một lần, nàng tương lai cũng không có cách nào lần nữa phục dụng lẫm dạ dược tề. Có khả năng. Tiểu Lục nghe xong, có chút lo lắng nói, cái kia có biện pháp bù đắp sao? Áng quay đầu nhìn về phía nằm ở trên giường hệ lần, thản nhiên nói, có. Bởi vì hệ lần hiện tại chỉ là tinh thần lực không ổn định, chỉ số còn không có chân chính rơi xuống, cho nên vẫn là có biện pháp bù đắp. Bổ cứu biện pháp có hai loại, hoặc là phục dụng đặc chế tinh thần lực tu bổ dược tề, hoặc chính là giúp hệ lần trải bớt tinh thần lực của nàng. Loại phương pháp thứ nhất quá mức đắt đỏ, mỗi một bình đặc chế tinh thần lực tu bổ dược tề đều không phải số lượng nhỏ, càng thêm không phải một cái sơ cấp học đồ có thể lấy ra. Loại phương pháp thứ hai nghe vào đơn giản, nhưng thao tác rất trở ngại, bởi vì muốn trải bớt tinh thần lực của người khác, như vậy tự thân tinh thần lực nhất định phải cường đại, mà lại có thể tiến hành nhỏ bé thao tác. Đây đối với học đồ đến nói, phi thường trở ngại. Cho dù là đỉnh phong học đồ, đều không thể làm được điểm này. Bất quá, đối với chính thức vu sư mà nói, ngược lại là vô cùng đơn giản. Cho nên nói, Tiểu Lục tìm tới A Nghèo, cũng coi là chó ngáp phải rồi. A Nghèo không cần đi tìm người khác trợ giúp luyện chế tinh thần lực tu bổ dược tề, trực tiếp dựa vào tự thân lực lượng, liền có thể vì hệ lần trải bớt hỗn loạn tinh thần lực. Tấu chương xong, chương 1766, thụ thương nguyên nhân chương 1766, thụ thương nguyên nhân nghe xong A Nghèo lời nói, Tiểu Lục cuối cùng thở dài một hơi. Dựa theo A Nghèo thuyết pháp, nếu như chậm thêm một chút, hệ lần tinh thần lực trị số khả năng liền thật rơi xuống. May mắn, nàng tìm tới A Nghèo. A Nghèo cũng nguyện ý giúp hệ lần, nếu không hậu quả khó mà lường được. Phải vì hệ lần trải bớt tinh thần lực, đương nhiên phải nàng trước tỉnh lại. Ngoại lực đánh thức rất có thể không để cho nàng ổn định tinh thần lực bị kích thích, cho nên bọn hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi hệ lần tự nhiên tỉnh. Hệ lần thức tỉnh cũng không có quy luật, nhưng trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ tỉnh một đoạn thời gian. Hiện tại cũng chỉ cần chờ đợi là đủ. Ở trong quá trình chờ đợi, A Nghèo cũng không có nhàn rỗi. Hắn dự định cẩn thận hỏi thăm một chút, hệ lần đến cùng là làm sao bị thương. Bởi vì chỉ có hiểu rõ bên trong tình huống, mới có thể làm xuất cụ thể cứu trợ an bài. Bất quá, tại hỏi thăm cái vấn đề này trước đó, A Nghèo còn có một cái nghi hoặc, Sĩ Mạn đi chỗ nào? A Nghèo trước kia có từng thấy mấy lần Sĩ Mạn, theo Sĩ Mạn trên thái độ đến xem, nàng đối với hệ lần tựa hồ có một loại không hề tầm thường tình cảm. Nguyên nhân chính là này. Sĩ Mạn đối với hệ lần quan tâm trình độ phi thường cao, bây giờ hệ lần thụ thương nằm ở trên giường, Sĩ Mạn không có khả năng chạy loạn. Nhưng bây giờ Sĩ Mạn không ở nơi này, liền có chút kỳ quái. Tiểu Lục đang nghe Sĩ Mạn danh tự lúc, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia u ám. Sĩ Mạn nàng, tại nửa tháng trước, liền. Tiểu Lục dừng một chút, có chút ảm đạm mà nói, mất tích. Mất tích rồi. A Ngư trên mặt hiện lên vẻ hiểu rõ, mặc dù biết được Sĩ Mạn mất tích, để hắn hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ có đáp án này, tài năng giải thích Sĩ Mạn vì sao lúc này không có hầu ở hệ lần bên người. Nàng là làm sao mất tích? A Nghiêu hiếu kỳ hỏi. Nửa tháng trước, tân tinh thi đấu đã kết thúc, dựa theo hiện tại tuyển thủ tình huống đến xem, Sĩ Mạn hẳn là tại vô tận hành lang tu hành mới đúng, như thế nào đột nhiên mất tích rồi? Tiểu Lục túi đầu xuống, thở dài một cái, kỳ thật, hệ lần thụ thương cũng cùng Sĩ Mạn mất tích có liên quan. Tiểu Lục đem nửa tháng trước phát sinh sự tình, em hay nói, hệ lần đã ở nhờ tại Tiểu Lục nhà, Sĩ Mạn tự nhiên cũng là đi theo hệ lần bên người, cũng ở chỗ này. Chỉ là Sĩ Mạn thực lực so Tiểu Lục cường đại quá nhiều, thêm nữa tính cách cao lãnh, Tiểu Lục càng thân cận còn là hệ lần. Tại Tân Tinh thi đấu kết thúc về sau, Sĩ Mạn cũng như hắn tuyển thủ như vậy, mỗi ngày ở trong vô tận hành lang tu hành. Ý theo Sĩ Mạn tính toán của mình, loại tình huống này có thể sẽ tiếp tục chừng một năm. Bởi vì Sĩ Mạn thường xuyên đi vô tận hành lang, thế là làm bạn hệ lần thời gian tự nhiên liền biến ít. Hệ lần mình ngược lại là không quan trọng, thực lực của nàng thấp kém, hiện tại vẫn còn tu hành giai đoạn trước, tại Tiểu Lục nơi này cũng có thể tu hành, hơn nữa còn có thể cùng Tiểu Lục giao lưu tâm đắc, chỉ là Sĩ Mạn chính mình cảm thấy không qua được, tổng cho là mình xem nhẹ hệ lần. Thế là tại nửa tháng trước, Sĩ Mạn chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày, làm bạn cũng kiểm tra một cái hệ lần tu hành tình huống. Bình thường là ta cùng hệ lần tiến hành giao lưu, đã cái kia mấy thiên ti mạn trở về, ta cũng không có đi quấy rầy các nàng, vừa lúc chim bồ câu trắng thư viện bên kia có việc, ta những ngày kia đều chưa có về nhà. Chờ ta xử lý xong sự tình trở về sau, phát hiện hệ lần tụ thương nặng, lảo đảo trở về. Tiểu Lục nói. Tiểu Lục khi đó cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là nghe tôi tớ nói, Sĩ Mạn ngày đó cùng hệ lần ra cửa, tựa hồ là chuẩn bị đi dạo phố du ngoạn. Về sau, hệ lần sau khi tỉnh dậy mới biết được một chút nội tình. Sĩ Mạn mang hệ lần rời đi thiên không cơ giới thành đi giải sầu, ở trên đường gặp được một đám người kỳ quái, bọn hắn chẳng biết tại sao nhìn chúng Sĩ Mạn, đồng thời chuẩn bị cưỡng ép bắt đi nàng. Hệ lần tiến lên muốn kéo Sĩ Mạn, kết quả bị cường đại uy áp cho trấn trụ, sau đó ngất đi. Sau khi tỉnh lại, Sĩ Mạn đã không thấy, hệ lần chính mình thì thụ thương nghiêm trọng, cuối cùng chật vật về Tiểu Lục nhà. Các nàng gặp được một đám người kỳ quái. Những người này là ai? A Nghèo nghi ngờ nói, chẳng lẽ là Sĩ Mạn cửu gia? Không biết, hệ lần chưa hề nói. Tiểu Lục, hệ lần trừ ngày hôm trước, nói với chúng ta một ít chuyện. Về sau mỗi ngày lời nói đều tại biến thiếu, từng ngày đều đang trầm mặc, bây giờ đã 10 ngày không nói gì. Ta nghĩ, nàng đại khái là đang lo lắng Sĩ Mạn đi. Mặc dù Tiểu Lục biết chi tiết cũng không nhiều, nhưng đại khái nội dung đã nói đến, trọng yếu nhất chính là, hệ lần thương thế nơi phát ra cũng rõ ràng. À trước đó liền đã hoài nghi, bây giờ ngược lại là xác nhận. Hệ lần tổn thương, là nhận chính thức vu sư uy áp bố trí. Uy áp không chỉ để hệ lần nhục thân xuất hiện áp bách, tinh thần lực của nàng cũng tại uy áp xuống bị thương nặng. Chỉ cần biết nàng thụ thương nguyên nhân, như vậy trải bớt tinh thần lực cũng không cần đi cân nhắc quá nhiều nhân tố, sẽ để cho cứu chữa càng thêm nhẹ nhõm. Đến nỗi nói, hệ lần cùng Sĩ Mạn gặp được đám người kia, A Nghèo ngược lại là không có quá mức quan tâm. Vừa đến, Sĩ Mạn dù sao cùng hắn không quen, hệ lần không có việc gì liền tốt, Sĩ Mạn mất tích còn là giao cho Hạ Lộ Hải lĩnh đi lo đi. Thứ hai, nghe vào cũng không có cái gì dị thường địa phương, mặc dù nói đối phương đi lên muốn bắt Sĩ Mạn có chút kỳ quái, nhưng trên đời này so cái này kỳ quái có nhiều được đi, không cần thiết mọi chuyện đều quan tâm. Ngược lại là Tiểu Lục, một mực đang đàm luận cùng suy đoán đám người kia thân phận. Một hồi cảm thấy là Sĩ Mạn cửu gia, một hồi lại cảm thấy có thể là gặp được biến thái, tư duy không ngừng nhảy vọt. A Nghèo bị ở Mỹ phiền, trực tiếp đối với Tiểu Lục thực hiện một cái cấm âm huyễn thuật, không khí nháy mắt tiến tĩnh. Hoàng hôn dáng hồng dần dần rút đi, màn đêm che đậy chân trời. Bên ngoài trong vườn hoa có côn trùng kêu vang đuốt ve âm thanh, rõ ràng tại ông tác hưởng, lại ngược lại để đêm này càng thêm yên tĩnh. Tại nhanh đến lúc rạng sáng, bao phủ tại thiên không cơ giới thành vân khí tiêu tán, ánh trăng theo cửa sổ bảy vào, để hệ lần bốn cũng không có huyết sắc mặt, trở nên càng thêm tái nhợt. Lúc này, ngủ say đã hơn nửa ngày hệ lần, rốt cục mở mắt ra. Tại hệ lần mở mắt trước mắt, A Nghèo giải trừ Tiểu Lục cấm âm huyễn thuật, bất quá bởi vì chớ lên tiếng hồi lâu, nàng lúc này cũng không có âm thanh lượng. Hệ lần sau khi tỉnh lại, bản năng đem đầu khuynh hướng ngoài cửa sổ. Nàng những ngày này tỉnh lại đều là như thế, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, tưởng tượng Sĩ Mạn tình huống, một bên khó chịu một bên chất phát là người. Bóng đêm rất đẹp, ánh trăng cũng rất đẹp, thậm chí còn tại gian phòng trên cửa sổ, chiếu ra hai đạo cái bóng. Hai đạo cái bóng cũng không kỳ quái, chỉ là trong đó một cái bóng nhìn qua rất cao lớn, tựa hồ là cái nam nhân. Tiểu Lục nhà lầu 2, xưa nay nhưng không có nam nhân tiến đến, càng không nói đến còn tiến vào gian phòng của nàng. Hễ lần nghi hoặc quay đầu, muốn nhìn một chút sẽ là ai. Làm nàng tập trung nhìn vào lúc, cả người đột nhiên sửng sốt. Ánh trăng ném rơi quang ảnh, đem tóc vàng thanh niên cái kia góc cạnh rõ ràng ngũ quan, phát họa càng thêm đột xuất. Tất cả mỹ hảo, phảng phất đều tại cái này sáng tối bên trong trùng điệp. Là ngươi. Hễ lần một mặt không dám tin, vừa nói nửa câu, tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức đổi giọng, siêu duy đại nhân. À cười nhạt một tiếng, là ta, đã lâu không gặp. Tấu chương xong, chương 1767. Hệ lần thức tỉnh chương 1767, hệ lần thức tỉnh A Nghèo vì sao lại ở chỗ này? Hắn làm sao tới? Còn có, ta cái này bộ dáng chật vật, đều bị hắn nhìn thấy sao? Hệ lần trong lòng dâng lên các loại nghi vấn, càng nghĩ nỗi lòng càng ngày càng lưu động. Đột nhiên, hệ lần sắc mặt hiện ra màu đỏ, Tiểu Lục ngay từ đầu còn tưởng rằng hệ lần là nhìn thấy A có chút ngượng ngùng, nhưng một giây sau, hệ lần bỗng nhiên vươn tay che miệng của mình, ngực không ngừng phập phồng, một vòng đỏ bừng theo nàng giữa ngón tay đổ xuống. Tiểu Lục biểu lộ mang kinh hoàng, hệ lần, ngươi làm sao rồi? Nàng vươn tay muốn đụng chạm hệ lần, lại sợ làm bị thương nàng, tranh thủ thời gian quay đầu, dùng ánh mắt cầu khẩn hướng Ang xin giúp đỡ. Ang không nói gì, trực tiếp đi lên trước, vươn tay trợ giúp hệ lần bà bay. Hệ lần chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy trong lòng các loại nghi vấn, cấp bách buộc phát thời điểm, nàng đột nhiên khống chế không nổi thân thể, một cỗ ngai ngái theo hết hầu phản đến trong miệng, ngay sau đó là một trận mãnh liệt nôn mửa cảm giác. Vì không ở trước mặt của A Nghèo mất mặt, Hệ Lần che miệng lại, nhưng phun ra máu tươi còn là chảy ra. Nôn ra máu về sau, Hệ Lần vẫn không có cảm thấy nhẹ nhõm, thân thể ngược lại càng thêm đau đớn, tựa như là ngũ tạng lục phủ đều tại khuấy động, lại thêm nỗi lòng lưu động, Hệ Lần không chỉ có nhục thân cảm thấy cực hạn thống khổ, tinh thần cấp bách cùng áp lực tâm lý cũng tại cự tăng. Có thể nói, đây là nàng trở lại tiểu lục nhà nửa tháng ở giữa, trừ ra ngày đầu tiên, thống khổ nhất thời khắc. Nàng che lấy chính mình đau đớn ngực, không ngừng thở hổn hển, nhưng vẫn không có bất luận cái gì làm dịu dấu hiệu, ngược lại theo nàng đại lực bật hơi, thân thể đau đớn càng rõ ràng. Tại Hệ Lần cảm giác chính mình cả người đều nhanh sụp đổ thời điểm, một cô ôn hòa lực lượng đột nhiên chuyển đến trong cơ thể nàng. Cỗ lực lượng này, tựa như là cũ dạ sao kim, mặc dù cũng không sôi trào mãnh liệt, lại mang theo quang minh lực lượng, vẹn vẹn một tia tiến vào thể nội, liền phảng phất vạch phá bóng tối vô tận, để trầm luân đang thống khổ trong đêm trường Hệ Lần nhìn thấy bình minh ánh dạng đông. Làm mặt trời mới mọc, ánh dạng đông đâm rách khói mù, Hệ Lần cái kia phiên sơn đảo hải tạp phủ, cũng ai về chỗ nấy. Đau đớn chậm rãi biến mất, lý trí lần nữa trở về. Tại Hệ Lần có thể cảm thấy được tình huống ngoại giới thời điểm, chỉ nghe được một đạo phảng phất theo hết hầu chỗ sâu truyền đến khàn khàn cười khẽ, nỗi lòng đống nhiên biến hóa, tác động trong cơ thể thương thế. Cho nên, nhìn thấy ta có kích động như vậy sao? Nói chuyện, dĩ nhiên chính là A Nghèo. Hệ Lần nghe lời nói này, trên mặt phút chốc hiện lên một vòng đỏ. Cùng trước đó cái kia như muốn nôn ra máu đỏ mặt không giống, lần này đỏ là đơn thuần ngượng ngùng. Nhưng Tiểu Lục sau khi thấy, lại có chút lo lắng hỏi, đại nhân, Hệ Lần giống như tình huống lại không thích hợp, sắc mặt của nàng lại thay đổi. Hệ Lần nghe xong, càng cảm giác hơn hai gò má nóng lên, hận không thể túi đầu xuống tìm khe hở chui vào. A Nghèo năng lượng còn xuất lại tại Hệ Lần thể nội, như thế nào không rõ Hệ Lần lúc này là thật đỏ bừng, hắn nhẹ giọng cười một tiếng, yên tâm đi, mặc dù Hệ Lần tình huống còn có chút biến hóa khó lường, nhưng ta hội nhìn. Tiểu Lục nghe xong, trong lòng tảng đá lớn rốt cục buông xuống. Hệ Lần thì dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía A Nghèo, nàng rõ ràng, A Nghèo khẳng định nhìn ra, nhưng vì không để nàng ngượng ngùng khó xử, không có điểm đi ra. Loại này ôn nhu biết lễ hành vi, để Hệ Lần không tự chủ nhớ tới lúc trước tại Vân Loa Hào đoạn thời gian kia. Chính là bởi vì áng cái kia cùng cái khác siêu phàm giả hoàn toàn khác biệt ôn hòa, mới khiến cho Hệ Lần đang từ từ trong tiếp xúc, tâm chậm rãi rơi ở trên người A Nghèo. Mặc dù một màn kia hoa mai chỉ lưu lại tại cái kia một vùng biển rộng bên trên thời gian, tại A Nguyễn chuyển cự tuyệt nàng về sau, liền không còn có lưu động qua, nhưng cái kia tâm thẳng thắn nhưng cảm giác Hệ Lần lại vĩnh viễn không có quên. Lúc này dòng suy nghĩ của nàng liền phảng phất trở lại lúc kia, lần nữa phun trào. Chỉ là lần này Hệ Lần rõ ràng đây không phải động tâm, cũng không phải bởi vì tình mà sợ, thuần túy chỉ là cảm kích. Nàng khống chế lại tâm viên nhẹ nhõm, cúi đầu xuống nói khẽ, cảm ơn. A Nghèo, nói lời cảm tạ liền không cần, ngươi còn nhớ rõ lúc trước Vân Loa Hào qua Khải Minh Biển Tháp lúc, ta đối với ngươi đã nói sao? Khải Minh Biển Tháp ở vào Khải Minh Trường Đảo, là Ma Quỷ Hải vực một cái xuất nhập cảng, cũng là Vân Loa Hào đến điểm cuối, phe giàn đại lúc trước cuối cùng gặp được một cái biển tháp. Ngay tại ngày đó, Hệ Lần mịt mờ biểu đạt, nếu như nàng tiến vào Vu sư giới về sau, nghĩ lấy A Nghèo làm mục tiêu đuổi theo. Khi đó, đang đứng ở trước tờ mờ sáng cuối cùng hắc ám, A Nghèo nhìn về chân trời cái kia ẩn ẩn phụ trắng, nói với nàng, mặc dù ta không ngại làm ngươi đuổi theo mục tiêu, nhưng vô luận là tại Vu sư giới hay là người bình thường thế giới, trong lòng vĩnh viễn nên thả mục tiêu không phải người khác, mà là chính mình. Đuổi theo chính mình, thực hiện chính mình, siêu việt chính mình, đây mới là ngươi nên làm. Tại hắn nói cho tới khi nào xong thôi, bình minh đến, nắng sớm chiếu sáng khuôn mặt của hắn. Dù cho lúc ấy A Nghèo dùng chính là một cái lôi thôi trung niên hình tượng, nhưng tại kia sáng phổ chiếu xuống, nhưng như cũ chói mắt như vậy. Hệ Lần như thế nào quên giờ khắc này? Xem ra ngươi còn nhớ rõ. A Nghèo nói khẽ, đem chính mình làm mục tiêu, đuổi theo chính mình, thực hiện bản thân, đồng thời siêu việt bản thân, là ta cho ngươi một cái đề nghị nhỏ, nhưng hiện tại xem ra, ngươi khoảng cách ta cho đề nghị của ngươi còn rất xa xôi. Hệ Lần, ta. Hệ Lần muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ giọng thở ra một hơi, không tiếp tục tranh luận. Nàng nửa tháng này, đích xác có bản thân từ bỏ ý nghĩ, A Nghèo cũng không có nói sai. A Nghèo nhìn Hệ Lần biểu lộ, liền biết nàng rõ ràng chính mình ý tứ. A Nghèo cũng không ở trên cái đề tài này quá nhiều miêu tả, Hệ Lần là một cái có nữ vu phẩm chất người, nàng hội thấy rõ ràng chính mình nên làm cái gì. Trở lại chính đề đi. A Nghèo, trên thân thể ngươi thương thế, chậm rãi tĩnh dưỡng là được, bất quá ngươi tinh thần lực thương thế không thể lại kéo, nếu không rơi xuống 10 điểm, ngươi khả năng liền không còn cách nào trở thành thiên phú giả. Đến lúc đó, ngươi muốn dùng ai làm mục tiêu, đều sẽ biến thành một câu hư thoại. A Nghèo đơn giản giải thích một chút, như thế nào trị liệu Hệ Lần tinh thần lực thương thế. Ở trong quá trình trị liệu, có lẽ tinh thần lực của ngươi sẽ xuất hiện kích động phản kháng, bất quá đây là hiện tượng bình thường, ngươi nhất định phải khống chế lại, không muốn chống cự tinh thần lực của ta, ta sẽ giúp ngươi đi trải bước. Hệ Lần gật gật đầu, ta rõ ràng. Dừng một chút, Hệ Lần có chút chần chờ mở miệng, đại nhân là làm sao biết ta tại Lệ Vi nhà? A Nghèo nhìn về phía Tiểu Lục, hắn bây giờ mới biết, nguyên lai nàng gọi Lệ Vi. Hệ Lần thấy A Nghèo ánh mắt, liền rõ ràng là Tiểu Lục làm. Nàng nhìn về phía Tiểu Lục, cái so đối với nàng nhẹ nhàng le lưỡi một cái này hoạt bát động tác, ngược lại là cùng nàng điềm đạm bề ngoài có chút không giống, nhưng trong mắt của Hệ Lần lại đồng dạng đáng yêu. Nhìn xem Tiểu Lục biểu lộ, Hệ Lần đại khái hiểu nàng là làm sao mời được A Nghèo. Hệ Lần nghĩ đối với A Nghèo nói, đại nhân, Tiểu Lục chỉ là lo lắng ta, nếu như nàng có cái gì mạo phạm địa phương, mời đại nhân có thể khoan dung. Ta đã đến nơi này, tự nhiên không thèm để ý chút chuyện nhỏ này. A Nghèo ra hiệu Hệ Lần ngồi dậy, chuẩn bị bắt đầu đi, dòng suy nghĩ của ngươi khó được bình tĩnh trở lại, đây đối với tinh thần lực trải bước có nhất định trợ giúp. Tấu chương xong, chương 1768, thương thế khôi phục chương 1768, thương thế khôi phục ứng. Làm hệ lần đáp ứng về sau, một đạo giống như mềm đầm tinh thần lực, đột nhiên theo chỗ mi tâm của nàng, tiến vào hệ lần tinh thần không gian. Theo một cỗ rất nhỏ đâm nhói cảm giác, hệ lần phát hiện mình đã hồi lâu không cách nào cảm thấy được tinh thần lực, thế mà xuất hiện lần nữa. Bất quá, tại tinh thần lực của nàng hiện hiện thời điểm, trước đó cái kia mềm đầm tinh thần lực tại tinh thần của nàng trong không gian du đãng. Hệ lần vô ý thức muốn phản kháng, bất quá ngay tại tinh thần lực bị điều động lúc, nàng lại đem đè nén xuống. Bởi vì luồng tinh thần lực kia tiến vào nàng não hải về sau, lập tức tản mát ra ôn hòa mà cảm giác quen thuộc. Là áng tinh thần lực. Hệ lần siết chặt song quyền, đè nén chính mình ngao ngoe muốn động tinh thần lực, mặc cho áng tinh thần lực tại thế giới tinh thần của mình chậm rãi du tẩu. Đừng lo lắng. Tại hệ lần cảm giác toàn thân mình đều căng thẳng thời điểm, áng thanh âm truyền vào trong tai nàng. Tại giai đoạn trước thời điểm, ngươi không cần cố ý kiềm chế, có thể thao túng tinh thần lực của ngươi theo sau lưng ta. Hệ lần không nói gì, nhưng lập tức dựa theo áng nghèo chỉ thị, điều động lên tinh thần lực đi theo cái kia cố dị thường tinh thần lực phía sau. Áng tinh thần lực tựa như là một cái mũi tên, dẫn tinh thần lực của nàng không ngừng đong đưa đi theo. Mà theo tinh thần lực của nàng bắt đầu bị điều động, hệ lần có thể rõ ràng cảm thấy được, đi qua mấy ngày tinh thần lực mất tự, bắt đầu chậm rãi quay về trật tự. Nếu như đem tinh thần lực so sánh sợi tơ lời nói, hệ lần tinh thần không gian chính là một mảnh lộn xộn sợi tơ xếp, tất cả sợi tơ đều quấy lại với nhau. Nếu như hệ lần tiếp tục bỏ mặc, như vậy những sợi tơ này hội càng quấy càng nhiều, cuối cùng tinh thần của nàng không gian hội triệt để bị mất tự sợi tơ khống chế, hệ lần không chỉ có tinh thần lực lại nhận trọng thương, tinh thần lực của nàng trị số cũng đem rơi xuống 10 điểm, một lần nữa biến trở về phàm nhân. Mà bây giờ, áng thao túng tinh thần lực của mình, tiến vào hệ lần tinh thần không gian, tựa như thanh ly công, một chút xíu bóc ra những cái kia quấy cùng một chỗ sợi tơ đoàn. Hệ lần chính mình giỏi nhất cảm nhận loại cảm giác này, bởi vì nàng một mực đi theo áng tinh thần lực phía sau, chứng kiến đại lượng mất tự tinh thần lực trở về. Cùng lúc đó, hệ lần chính mình có thể điều khiển tinh thần lực cũng càng ngày càng nhiều, những cái kia bị sơ giải tinh thần lực, tất cả đều gia nhập đi theo đoàn đội. Cái đoàn đội này, dưới sự khống chế của hệ lần, không ngừng lớn mạnh. Cảm thụ được tinh thần lực lớn mạnh, hệ lần nội tâm sinh ra tâm tình vui sướng. Bất quá, không chờ nàng vui vẻ quá lâu, áng thanh âm lần nữa truyền đến. Theo trước đây dây dưa tinh thần lực không ngừng bị khơi thông, lực bắn ngược độ cũng sẽ càng lớn, ngươi nhất định phải hơi chú ý một chút. Hệ lần ngay từ đầu còn chưa hiểu áng nghèo ý tứ, thẳng đến một cỗ nàng điều khiển tinh thần lực bắt đầu táo bạo muốn xung kích áng tinh thần lực lúc, hệ lần mới hiểu được hắn ý tứ. Bài dị. Ngay từ đầu nàng có thể điều khiển tinh thần lực rất ít, cho nên không có quá nhiều bài dị, nhưng theo càng ngày càng nhiều tinh thần lực gia nhập, loại kia bài dị phản ứng cũng càng lúc càng lớn. Muốn đem áng tinh thần lực bài trừ ra bản thân tinh thần không gian. Đây là một loại phản ứng tự nhiên, hệ lần không cách nào ngăn cản nó sinh ra, biện pháp duy nhất chính là cưỡng ép áp chế. Hệ lần trước đó buông lỏng tâm tính, bắt đầu căng cứng. Nàng dùng hết tất cả lực chú ý, khống chế gia nhập chính mình đi theo đại quân tinh thần lực, tránh bọn chúng đối với áng tinh thần lực xung kích. Loại này khống chế rất hao tâm tổn trí lực, nhưng vì không để tất cả công phu phí công nhọc sức, hệ lần chỉ có thể kiên trì. À nghèo bên này trải bước tiến độ cũng đang tăng nhanh, 30-40-50. Làm tiến độ đạt tới 90 thời điểm, hệ lần vẫn như cũ một câu không nói, tại tận tâm tận lực khống chế chính mình tất cả tinh thần lực. À nghèo nhìn xem hệ lần cái kia đã đầu đầy mồ hôi cái chán, khỏe miệng có chút câu lên. Kỳ thật, chút ít tinh thần lực bắn ngược, à nghèo là có thể chịu được lấy. Hệ lần có thể làm đến hoàn toàn áp chế, cái này ngược lại làm cho à có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hệ lần thời gian tu hành quá ngắn, đối với tinh thần lực khống chế tự nhiên không dài, tại một cấp học đồ trước sơ kỳ, có thể làm đến hoàn mỹ áp chế tinh thần của mình bắn ngược, đây là phi thường không tầm thường thành tích. Mà lại, hệ lần tuyệt đối không phải dùng đường tắt, nàng là dùng nghị lực đi kiên trì. Quả nhiên là có nữ vu phẩm chất người. Áng ở trong lòng thầm nghĩ, sau đó lại một lần nữa tăng tốc trải bước tiến độ. Theo 90 đến 99 hệ lần vẫn như cũ hoàn mỹ trưởng khống lấy tinh thần lực của mình. 100. Làm áng nghèo đem cuối cùng một đoàn xoắn suýt tinh thần lực trải bước hoàn tất thời điểm, hệ lần vẫn như cũ đem tinh thần lực của mình khống chế rất tốt. Áng không có lập tức rời khỏi tinh thần của nàng không gian, ngược lại tiếp tục cố lên, muốn nhìn một chút hệ lần kiên trì cực hạn là bao lâu. Áng nghèo cũng không phải là muốn trêu đùa hệ lần, hắn vẫn như cũng là đang trợ giúp hệ lần. Bởi vì để hệ lần kiên trì đến cực hạn, cũng đối với nàng khống chế tinh thần lực có chỗ tốt vô cùng lớn. Hệ lần tựa hồ không có ý thức được tinh thần lực của mình đã hoàn toàn khôi phục, còn theo thật sát áng nghèo sau lưng. Thời gian lại qua 2 phút đồng hồ, hệ lần khống chế rốt cục bắt đầu có chút buông lỏng, một tia tinh thần lực bắt đầu tiết ra ngoài. Hệ lần nội tâm thầm nghĩ, hỏng bét. Hệ lần biểu lộ có chút bối rối, muốn đi khống chế cái kia tiết ra ngoài tinh thần lực, nhưng càng là để ý, thả ra tinh thần lực ngược lại càng nhiều. Cái này là thật xong. Tâm tình tuyệt vọng, nháy mắt tràn vào trong lòng. Bất quá một giây sau, áng thanh âm truyền vào, kết thúc, ngươi làm rất tốt. Tiếng nói vừa ra, áng tinh thần lực trực tiếp theo hệ lần trong mi tâm chui ra. Cùng lúc đó, hệ lần cảm giác trước đó bài dị phản ứng cũng toàn bộ biến mất, một loại trước nay chưa từng có thoải mái cảm giác, theo tinh thần lực của mình trong thế giới ra bên ngoài bắn ra. Hệ lần có chút sửng sốt. Tinh thần lực của nàng không chỉ khôi phục, mà lại tựa hồ phát sinh một chút cải biến. Như thế sinh động tinh thần lực, là nàng dĩ vãng chưa hề cảm thụ qua. Bởi vì loại cảm giác này quá dễ chịu, hệ lần vô ý thức muốn thử một chút, có thể hay không đưa nàng trước đó vẫn muốn khung đi ra tinh thần lực mô hình, nhân cơ hội này tạo dựng ra đến. Hệ lần thao túng tinh thần lực, đi tới tư duy không gian. Loại này trôi chạy thao tác cảm giác, là dĩ vãng không từng có qua. Nàng dựa theo dẫn dắt pháp nội dung, bắt đầu tạo dựng tinh thần lực mô hình một góc. ngắn ngủi một phút đồng hồ công phu. Trước đây một mực khốn nhiễu nàng chỗ khó, cứ như vậy không chướng ngại chút nào tạo dựng thành công. Hệ lần muốn còn nghĩ tiếp tục tạo dựng, chỉ là tinh thần lực của nàng tiêu hao quá nhiều, chỉ có thể tạm thời nghỉ lại đến. Nàng mở mắt ra thời điểm, trong đôi mắt lưu chuyển ra trong trẻo thần quang. Đây là Tiểu Lục trong nửa tháng này lần thứ nhất nhìn thấy hệ lần con mắt như thế có thần. Đại nhân, có phải là?
Tốt rồi.
Tiểu Lục nhịn không được hỏi.
Tốt.
Trả lời nàng không phải A Nghèo, mà là hệ lần. Hệ lần dùng ánh mắt cảm kích nhìn xem A Nghèo, vốn định đứng người lên hành lễ nói lời cảm tạ, nhưng làm sao thân thể duyên cớ khó chịu, chỉ có thể ngồi ở trên giường làm một cái túi lầu lễ.
Cảm ơn.
A Nghèo cười nhạt một tiếng, nhận cái này tiếng cảm ơn. Nói đến, ngươi biểu hiện so ta tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. A Nghèo khen ngợi một câu, sau đó đứng người lên, tinh thần lực của ngươi đã khôi phục, nhục thân thương thế nhìn qua rất nghiêm trọng, nhưng chỉ cần chậm rãi tu dưỡng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đã ngươi tình huống đã bắt đầu hướng tốt, vậy ta liền không ở thêm. Tấu chương xong, chương 1769, cải tạo kế hoạch chương 1769, cải tạo kế hoạch hình sợi dài trên bàn ăn, yêu nhã nữ yêu điêu văn đến thiêu đốt lên trừng hoàng hỏa diễm, trong không khí tung bay nhàn nhạt hương thơm. A Ngư trước mặt bày biện hoa mỹ gốm sứ bộ đồ ăn, bên trong chứa màu sắc tươi đẹp mỹ thực. Tại hắn đối diện Tiểu Lục cùng hệ lần cũng đều, chỉ là hệ lần trước mặt đồ ăn càng thêm thanh đạm, tựa hồ là trải qua đặc thù điều phối về sau. A Nghèo nguyên bản vì hệ lần trị liệu tinh thần lực thương thế về sau, liền định rời đi trước. Bất quá, hệ lần tựa hồ cảm thấy mình thua thiệt A Nghèo, nhưng nàng hiện tại lại không có cái gì đầy đủ lễ vật tới hồi báo, chỉ có thể nghĩ biện pháp giữ lại A Nghèo, chí ít dùng dừng lại bữa ăn cũng tốt. A Nghèo suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là lưu lại. Thứ nhất là hắn không nghĩ để hệ lần luôn luôn ôm chặt thua thiệt ý nghĩ, thứ hai thì là Tô Bị tỉnh. Tại Vân Loa Hảo ở trung đoạn thời gian kia, hệ lần đối với Tô Bị yêu thích quả thực rõ rõ ràng ràng. Cá khô nhỏ trực tiếp chào hỏi đi lên, để hồi lâu không có nghe được biển mùi tanh Tô Bị, nước bọt lưu lại A Nghèo một bà bay. Đen đuốc trong lúc chập chờn, A Nghèo tùy ý ăn chút gì, liền ngừng lại. Đem hải dương phong vị canh đặc bày ở trước mặt của Toby, Toby cũng không chút khách khí, một hồi ăn cá muối khô, một hồi lại còn con thân thể uống hương nồng canh cá, từ đầu tới đuôi liền không có nhấc quá mức, yên tĩnh trong không gian, liền nghe tới Toby tư trượt nước bọt thanh âm. Tiểu Lục bởi vì câu nệ, mà lại trước đó ngăn lại A Nghèo đã tiêu hết nàng tất cả dũng khí, nàng hiện tại là không nói câu nào, lúc ăn cơm một mực duy trì yên tĩnh. Hễ lần ngược lại là muốn nói cái gì, nhưng yên tĩnh không khí, thoải mái để nàng phảng phất trở lại Vân Loa Hào bên trên thời gian, nàng cũng không muốn đánh vỡ phần này mỹ hảo. Ngược lại là A Nghèo, đang ăn xong đồ vật về sau, nhìn về phía đối diện hệ lần, ngươi tại Hạ Lộ Hải lĩnh thế nào? Hệ lần nghĩ nghĩ, mặc dù có vài chỗ ta không thích, nhưng tổng thể đến nói là tốt, xì mạn rất chiếu cố ta. Nâng lên xì mạn thời điểm, hệ lần ánh mắt lóe lên một tia khó chịu. Những địa phương nào ngươi không thích? A Nghèo nhíu nhíu mày, mặc dù hệ lần câu nói ý tứ tựa hồ là chỉnh thể hướng lên, nhưng nàng biểu đạt câu nói cách thức đến xem, nàng trước nói bất mãn của mình, sau đó mới nói phần ngoại lệ, có thể thấy được nội tâm của nàng đối với Hạ Lộ Hải lĩnh bất mãn so trong tưởng tượng phải mạnh mẽ. Hệ lần há to miệng, không biết trả lời như thế nào. Dù sao Hạ Lộ Hải lĩnh là nàng vị trí vu sư tổ chức, tùy ý chửi bới tựa hồ cũng không tốt. Tại hệ lần xoắn suýt thời điểm, Tiểu Lục lúc này ngược lại là mở miệng, có phải là bởi vì cấy ghép vấn đề? Hệ lần kinh nghi nhìn về phía Tiểu Lục, làm sao ngươi biết? Sĩ Mạn nói cho ta, nàng trước đó khuyên bảo ta, cùng ngươi nói chuyện phiếm thời điểm, tận lực tránh di thực đề. Tiểu Lục lúc này đem chuyện này làm rõ, cũng là bởi vì A Nghèo ở đây, nghĩ đến lấy A Nghèo tầm mắt, có thể hay không giúp đỡ hệ lần cởi ra khúc mắc. Hệ lần biểu lộ chứng minh Tiểu Lục nói không sai, cấy ghép vấn đề. A Nghèo nghĩ nghĩ, tựa hồ rõ ràng cái gì, là bởi vì Hạ Lộ phù thủy cải tạo kế hoạch. Hệ lần trầm mặc một lát, gật gật đầu. Quả là thế. A Nghèo ánh mắt lóe lên hiểu rõ. Tiểu Lục thấy hệ lần cùng A Nghèo đang nói xong cải tạo kế hoạch về sau đều trầm mặc, trong lòng hiếu kỳ nháy mắt bị mang theo, nàng chần chờ rất lâu, còn là hỏi lên, cái gì là cải tạo kế hoạch? Hệ lần chần chờ một chút, còn là nói ra. Tại Hạ Lộ Hải lĩnh, mỗi người đều muốn tiếp nhận nhục thân cấy ghép cùng cải tạo, đây chính là cải tạo kế hoạch. Nhục thân cấy ghép cùng cải tạo. Tiểu Lục nhíu nhíu mày, cái này nghe vào giống như cũng không là một chuyện xấu. Nhân loại nhục thân, trung quy là có một cái cực hạn. Chỉnh thể trình độ, so sánh với rất nhiều chủng tộc, đều thuộc về trung hạ đẳng. Thế là, các vu sư vì để cho nhục thân đột phá giới hạn, nghĩ hết các loại biện pháp, như là dung nhập huyết mạch, lại tỉ như cấy ghép khí quan chờ chút. Tuyệt đại đa số vu sư đều sẽ như thế làm. Bao quát Sunder, hắn nhìn qua còn là nhân loại ngoại hình, nhưng nội tại kỳ thật có rất nhiều khí quan đều đã không thuộc về loài người. Cho nên, dùng vu sư ánh mắt đến xem, cải tạo cấy ghép tựa hồ không phải cái đại sự gì, mà lại nghe hệ lần giọng điệu, cái này cải tạo kế hoạch tựa hồ còn có người đến giúp đỡ. Đây chính là rất không tệ phúc lợi. Có ít người muốn cấy ghép, còn tìm không thấy nhân sĩ chuyên nghiệp đâu. Hệ lần tự nhiên cũng rõ ràng Tiểu Lục ý tứ, nàng lắc đầu, cải tạo cấy ghép đích xác không phải chuyện xấu, nhưng là không phải phát ra từ ngươi tâm. A Nghèo bổ sung hệ lần chưa hết chi ngôn, đúng không? Hệ lần gật gật đầu. Tại Hạ Lộ Hải lĩnh tất cả cấy ghép đều là giao cho Hạ Lộ phù thủy để hoàn thành, hết thảy đều là dựa theo tâm ý của nàng, hoàn toàn không phải lấy bản nhân ý chí để hoàn thành, cái này khiến hệ lần có chút tiếp nhận không được. Tiểu Lục hiện tại cũng có chút hiểu, nếu như không phải phát hồ người ý nghĩ cấy ghép, cái này đích xác để người rất khó tiếp nhận. Dù sao, nếu như một cái truy cầu mỹ lệ nữ tính bị cấy ghép xấu xí ma vật khí quan, ai cũng chịu không được. Bất quá, đây cũng chỉ là Tiểu Lục cá nhân ý nghĩ, nàng nhịn không được nhìn về phía A Nghèo. A Nghèo nếu biết cái này cải tạo kế hoạch, hắn hội có ý kiến gì hay không? A Nghèo, tại Nam vực Vu sư giới, có hai vị phi thường chứ danh cạ lạ bị người, các nàng đều là nữ tính, đồng thời phát huy cạ lạ bị xương người từ bên trong loại kia rất thích nghiên cứu sinh vật đặc tính. Các nàng hiện tại, một cái ở vào ma quỷ hải vực, một cái bây giờ tại vực sâu. Hai người kia theo thứ tự là Hạ Lộ Hải Lĩnh Lam Tử Vu Bà, cũng chính là Hạ Lộ Phù Thủy, một cái khác thì là nghiên cứu viện thành viên, ngoại hiệu chết cảnh cuồng ma Độc Lạ. Đối với hai người này, ạng cách nhìn rất đơn giản. Theo kỹ thuật phương diện đi lên nói, Độc Lạ là xa xa cao hơn Hạ Lộ Phù Thủy. Mặc dù Đồng Lạc tính cách đặc liệt, nhưng nàng dù sao cũng là nghiên cứu viện thành viên, có thể đi vào nghiên cứu viện liền đã nói rõ Đồng Lạc kỹ thuật cấp độ. Nhưng là từ nhân tính góc độ đến xem, Hạ Lộ Phù Thủy mặc dù cũng rất cuồng yêu đặc liệt, thường thường cải tạo cấy ghép một đống ác mộng sinh vật, nhưng là nàng đối với Hạ Lộ Hải Lĩnh người một nhà, tựa hồ còn không có như vậy ngang bướng qua. Cho nên từ điểm này đến xem, chí ít Hạ Lộ Phù Thủy so với Đồng Lạc đáng tin hơn rất nhiều. A nghèo đem cái nhìn của mình nói ra. Bất quá Hạ Lộ Phù Thủy cấy ghép từ trước đến nay tùy tâm sử dụng, dù cho sẽ không hại ngươi, cũng không nhất định thích hợp ngươi. Hệ lần dù sao cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, á nghèo dùng cao hơn cách cục cách nhìn, vì nàng giải thích bên trong ẩn tình, ngược lại để nàng có chỗ hiểu ra. Mà lại, tranh thấy ghép cũng không phải không có cách nào. Căn cứ sĩ mạn thuyết pháp, cấp 2 học đồ về sau, đồng thời tu hành đặc thù ảo thuật, làm đủ giai đoạn trước chuẩn bị, tài năng tiếp nhận tấy ghép bài dị, hệ lần chỉ cần tại cấp 2 học đồ thời điểm, thỉnh cầu du lịch, thẳng đến tấn cấp chính thức vu sư lại trở về, tự nhiên có thể tránh tấy ghép. Bất quá, dùng loại phương pháp này, liền không cách nào hưởng thụ Hạ Lộ Hải Lĩnh tài nguyên. Mà lại, cũng không nhất định có cơ hội tấn cấp. Cho nên cũng cần nhất định chấm trước. Hệ lần gật gật đầu, ta rõ ràng. Áng kỳ thật cũng có thể cho hệ lần che chở, thí dụ như dùng thân phận của mình đi cùng Hạ Lộ Phù Thủy thương lượng. Bất quá cái này chung quy là nhân sinh của hệ lần, hắn có thể trợ giúp nàng một lần, lại không có khả năng vĩnh viễn thay người khác đi sống. Mà lại Hạ Lộ Phù Thủy tính cách bất thường, nếu là áng nghèo dùng thân phận của nghiên cứu viện đi thương lượng, có lẽ có thể làm cho nàng lui một bước, nhưng ai biết có thể hay không tại tới ghép thời điểm cho hệ lần lưu lại cửa ngầm. Cho nên như thế nào tuyển chọn, là thỏa hiệp còn là vì tự do liều lĩnh, vẫn như cũng chỉ có hệ lần ý nghĩ của mình trọng yếu nhất. Đang nói chuyện xong cải tạo kế hoạch về sau, á nghéo lại hỏi một chút những lời khác để chỉ cần không dính đến Hạ Lộ Hải Lĩnh hay tâm, hệ lần cũng vui vẻ trả lời. Bất quá hệ lần trả lời bên trong luôn luôn trốn không thoát tên Xì Mạn, mỗi lần đề cập nàng, hệ lần ánh mắt liền ảm đạm một điểm. Đến cuối cùng, hệ lần nhìn về phía á nghéo, có chút muốn nói lại thôi mà nói, đại nhân, ta vừa nói ra miệng, hệ lần lại ngậm miệng. Nàng muốn thỉnh cầu á nghéo giúp một tay Xì Mạn, nhưng nàng cũng biết á cùng Xì Mạn không có bất luận cái gì liên quan, tùy tiện thỉnh cầu ngược lại khả năng ác đối phương. Mà lại A Nghèo đã gần như không ràng buộc cứu nàng, lại muốn cầu lời nói, tương đương được một tức lại muốn tiến một thước. Bất quá hệ lần mặc dù không có nói ra miệng, nhưng A Nghèo như thế nào không rõ nàng tâm tư. Hắn nghĩ nghĩ, không ngại nói một chút Xì Mạn đi, nghe nói Xì Mạn là bị người bắt đi, nếu như chuyện này phát sinh tại Thiên Không Cơ Giới thành phụ cận, ta có thể giúp ngươi đi cùng đội chấp pháp người nói một câu. Tấu chương xong, chương 1770 hình toi xe bay, chương 1770 hình toi xe bay. Xì Mạn mất tích sự tình, tại cái này ở vào mất tự biên giới vu sử giới, thực tế không tính là cái đại sự gì. Lại thêm áng cùng Xì Mạn cũng không tính quen biết, hắn không có lý do, cũng không muốn đi nhúng tay. Nhưng là đã hệ lần như thế để ý Xì Mạn, giúp nàng mang một câu cho đội chấp pháp cũng là không quan trọng. Hệ lần nghe tới áng nghèo lời nói, con mắt phút chốc sáng lên. Tại đội chấp pháp trong mắt, Xì Mạn mất tích khẳng định không phải cái đại sự gì, dù sao nàng cũng không phải là cái gì nhân vật trọng yếu, dù cho Xì Mạn là tại Thiên Không Cơ Giới thành bị bắt đi, đoán chừng cũng sẽ không gây nên cái gì gợn sóng, huống chi còn là tại Thiên Không Cơ Giới thành phụ cận. Nhưng là nếu như là từ áng nghèo đi nói lời, lấy hắn thân phận của nghiên cứu viện đi cáo chi đội chấp pháp chuyện này, đội chấp pháp tất nhiên sẽ coi trọng. Có đội chấp pháp hỗ trợ, nói không chừng liền sẽ có Xì Mạn tin tức. Nghĩ đến cái này, hệ lần không kịp chờ đợi đối với áng nghèo gật gật đầu, ngay sau đó liền đem ngày đó phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra. Thời gian trở lại nửa tháng trước, chính như Tiểu Lục nói tới như vậy, cái kia Thiên Ti Mạn khó được không có đi vô tận hành lang, mà là nói phải bồi hệ lần ra ngoài đi dạo một vòng. Lúc ấy các nàng cũng thật chỉ là đơn thuần dạo phố, dù sao Thiên Không Cơ Giới thành là hệ lần tiến vào vu sư giới về sau lần thứ nhất nhìn thấy khổng lồ như thế siêu phàm thành thị. Tại Tân Tinh thi đấu tranh tài trong lúc đó, hệ lần cũng không thế nào đi dạo, bây giờ có Xì Mạn ngồi tiếp, tự nhiên là mang rất lớn lòng hiếu kỳ ở trong thành thị thăm dò. Cưới ngựa xem hoa du lãm hơn phân nửa thành trì về sau, có lẽ Xì Mạn cảm thấy cơ bản tất cả đều là kim loại kiến tạo trọng trang pháo đài coi không vừa mắt, thế là liền đề nghị đi Y Vinh Quốc những thành thị khác dạo chơi. Hệ lần tự nhiên gật đầu đồng ý, nhưng không nghĩ tới chính là lần này du lịch lại gặp phải đến đại biến. Tại Thiên Không Cơ Giới thành phía bắc 300 cây số bên ngoài, các nàng gặp được một đám người kỳ quái. Đám người này là rất đột ngột theo một đạo hư không trong khe hở xuất hiện, ngồi quái dị hình toi xe bay. Lúc ấy các nàng còn cố ý tránh đi, nhưng ai ngờ cái kia hình toi xe bay trực tiếp ngừng ở trước mặt các nàng, sau đó ngồi trên phi xa người đi xuống, ngăn lại các nàng. Đám kia người kỳ quái tựa hồ giao lưu một hồi, cuối cùng bọn hắn đem ánh mắt đặt ở trên người Xì Mạn, sau đó không nói lời gì đưa nàng bắt đi. Bọn hắn có nói bắt đi Xì Mạn nguyên nhân sao? À nghèo nghi ngờ nói. Hệ lần lắc đầu, không có. Kia có phải hay không là Xì Mạn cửu gia? Tiểu Lục lúc này cũng hỏi. Hệ lần vẫn như cũ lắc đầu, không phải. Xì Mạn nói qua, nàng cũng không nhận ra đám người này. Mà lại, đám người này đầu lĩnh là một cái chính thức vu sư, Xì Mạn không có khả năng cùng chính thức vu sư kết thủ. Chính là bởi vì người đến có chính thức vu sư, cho nên một cái uy áp xuống tới, Xí Mạn bị bắt, Hễ Lần càng là nhận thương thế nghiêm trọng, tại chỗ hôn mê. Chờ Hễ Lần tỉnh lại lúc, trung quanh đã không có người, Hễ Lần giáng chống đỡ đau đớn thân thể, dùng Xí Mạn cho nàng phi vũ, trở về thiên không cơ giới thành. Hễ Lần sau khi nói xong, trong ánh mắt còn sót lại tâm tình rất phức tạp, phẫn nộ, bất đắc dĩ cùng đau thương. A Nghèo nghe toàn bộ quá trình, cũng nghe không ra cái gì đầu mối hữu dụng, nhưng là cứ như vậy vô duyên vô cớ bắt người, đích xác có một chút kỳ quái. A Nghèo nghĩ nghĩ, hỏi ra hai cái trong lòng của hắn rất nghi hoặc địa phương. Đệ nhất, vị kia chính thức vu sư là ai? Đối với cái vấn đề này, Hễ Lần bởi vì tiến vào vu sư giới thời gian không dài, cũng không quen biết vu sư tướng mạo. Bất quá, thông qua Hễ Lần miêu tả, A Nghèo dùng huyễn thuật tái hiện đối phương tướng mạo. Là một cái nhìn qua rất nghiêm túc mặt chữ quốc trung niên, có một cái phi thường bắt mắt mùi ưng. Làm huyễn thuật phát họa ra đối phương hình dạng về sau, A Nghèo trong mắt lóe lên nghi hoặc, người này hắn cũng không biết. Hắn gần nhất thế nhưng là bổ sung rất nhiều thưởng thức, không nói toàn bộ chính thức vu sư đều biết, chí ít nổi danh người, có cái quen mặt. Nhưng người này, A Nghèo hoàn toàn không có ấn tượng. Liền ngay cả Tiểu Lục đều là không hiểu ra sao. Tiểu Lục là chim bổ câu trắng thư viện nhân viên quản lý một trong, nàng công việc hàng ngày chính là sửa sang thư tịch, kiến thức của nàng nội tình khẳng định so A Nghèo thiếu, nhưng chỉ nói đối với chính thức vu sư bề ngoài quen thuộc độ, so với A Nghèo khẳng định phải cao. Liên Tiểu Lục cũng không nhận ra người này, thân phận của đối phương càng là khó bề phân biệt. Đã theo bề ngoài phương diện, không chiếm được manh mối. A Nghèo liền hỏi ra vấn đề thứ hai, bọn hắn cưỡi hình toy xe bay là cái dạng gì? Phân rõ hình dạng không phải A Nghèo sở trường, nhưng phân rõ luyện kim đạo cụ, A Nghèo vẫn rất có tâm đắc. Làm Hễ Lần miêu tả ra hình toy xe bay bộ dáng về sau, A Nghèo tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hắn nhanh chóng đem hình toy xe bay với tượng hiện ra ở trước mặt Hễ Lần. Tại Hễ Lần xác nhận không sai thời điểm, A Nghèo ngược lại là sửng sốt. Cái này hình toy xe bay, A Nghèo cũng là lần đầu tiên thấy. Nhưng là, hình toy xe bay khởi động hình dạng và cấu tạo, A Nghèo cũng không lạ lắm. Hắn theo điểm giới nạ dạ cụ thành được đến luyện kim trong thư tịch, có ghi chép qua tương tự hình dạng và cấu tạo. Mặc dù cái này hình dạng và cấu tạo dùng tại hình toy xe bay bên trên có cải tiến, nhưng hình dạng và cấu tạo hạch tâm ý nghĩa lại là không thay đổi. Áng sở dĩ sử xuất là bởi vì loại này hình dạng và cấu tạo cũng không lưu hành tại Nam Vực, bởi vì loại này hình dạng và cấu tạo bên trong có một loại mấu chốt tài liệu, bách nước lạnh, Nam Vực cùng Nam Vực xung quanh hiện bị diện, căn bản không có loại tài liệu này sản xuất. Loại tài liệu này cùng loại này đặc thù luyện kim hình dạng và cấu tạo, lưu hành tại Bắc Lĩnh Vu Sư giới, cùng nguyên thế giới. Nếu như vậy đến nói lời, đám người kia cũng không phải là Nam Vực, mà là đến từ ngoại vực Vu Sư giới. Tại Áng suy tư thời điểm, Tiểu Lục cũng tại cùng Hễ Lần giao lưu, đã đối phương không phải Si Mạn cửu nhân, có thể hay không cùng Hạ Lộ Hải lĩnh có thù, cho nên đem trả thù đối tượng chuyển rời đến Xì Mạn trên thân. Hễ Lần suy nghĩ một lát, như cũng lắc đầu, nếu như nói là cùng Hạ Lộ Hải lĩnh có thù, vậy bọn hắn vì cái gì không đối ta độc thủ? Huống chi, lúc ấy Xì Mạn cùng ta đều mặc phổ thông trang phục, trên thân cũng không có bất luận cái gì Hạ Lộ Hải lĩnh huy hiệu. Tiểu Lục, dạng này a? Vậy bọn hắn bắt đi Xì Mạn đến cùng muốn làm gì? Huy hiệu? Tiểu Lục cùng Hễ Lần đối thoại chuyển vào A Nghèo trong tai, hắn nghĩ nghĩ, hỏi, vậy bọn hắn trên thân có đặc thù gì huy văn đánh dấu sao? Đúng a? Tiểu Lục trong mắt sáng lên, mặc dù nàng không biết vị kia chính thức vu sư là ai, nhưng nếu như biết bọn hắn huy hiệu, nói không chừng liền có thể biết đối phương là lai lịch gì, sau đó lại đi đối chiếu tên tổ chức hoặc là gia tộc chẳng phải được. Đặc thù huy hiệu sao? Hễ Lần đắm chìm ở trong nhớ lại, nhưng cái kia dù sao cũng là nửa tháng trước phát sinh sự tình, nàng mặc dù ghi nhớ đối phương hình dạng, nhưng rất nhiều chi tiết nàng lại xem nhẹ. Tại Hễ Lần thật lâu không đoạt được thời điểm, một cỗ mát lạnh khí tức đột nhiên truyền vào trong cơ thể nàng, thấm lạnh cảm giác vọt thẳng vào đại não. Tựa như là chói chang trong ngày mùa hè tới một đầu nước lạnh, rất nhiều phiền phức suy nghĩ cũng bắt đầu dần dần bị sắp xếp như ý. Hễ Lần ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện là A Nghèo đầu ngón tay cái kia lấp lóe thanh quang. Một loại nhỏ huyết thuật, có thể phụ trợ ngươi hồi ức. A Nghèo nhẹ giọng giải thích nói. Hễ Lần rõ ràng hắn ý tứ, không nói gì thêm, mà là thừa dịp đầu não rõ ràng thời điểm, bắt đầu lặng lặng hồi tưởng. Trong những ký ức kia chẳng cảnh, tựa như là một vài bức hình ảnh, bất quá trừ đại khái hình dáng cùng hình dạng bên ngoài, đều là mơ hồ không rõ. Nhưng khi cái kia thấm lạnh cảm giác duy trì trong đầu lúc, những cái kia phản phất được một tầng hơi nước khu vực mơ hồ, bắt đầu chậm rãi tan ra, trước đó làm sao cũng nhớ không nổi chi tiết, rốt cục lộ ra. Hễ Lần bỗng nhiên mở mắt ra, ta nhớ tới. Đám người này mặc dù quần áo trên người không giống nhau, nhưng đều có một cái tương tự huy hiệu. Tấu chương xong, chương 1771, ký hiệu hàm nghĩa chương 1771, ký hiệu hàm nghĩa cái gì huy hiệu? Tiểu Lục lập tức truy vấn, nàng phương diện khác không được, nhưng tại thiên không cơ giới thành sinh sống lâu như vậy, nhận một chút tộc huy hoặc là vu sư tổ chức đánh dấu, nàng tuyệt đối không có vấn đề. Hễ Lần hồi tưởng đến, tựa như là một cái ký hiệu, không phải thông dụng văn bên trong ký hiệu, có thể là loại nào đó đặc dị văn tự hoặc là nói từ tạo ký hiệu. Tại Hễ Lần miêu tả thời điểm, Tiểu Lục nhanh chóng theo chính mình áo lót bên trong lấy ra một cái mang thanh nhã thanh hương tùy thân bản chép tay, trên bản chép tay còn treo một cái thu nhỏ lại bút máy. Nếu như ngươi nhớ lại, không ngại dùng cái này vẽ ra đến. Tiểu Lục đem bản chép tay đưa cho Hễ Lần. Hễ Lần gật gật đầu, cầm lấy bút lật ra bản chép tay. Áng có thể nhìn thấy, bản chép tay dùng chính là một loại đặc thù mỏng giấy dầu, bên trong tràn ngập lít nha lít nhít văn tự, còn có các loại vẽ bản đồ cùng ma năng công thức. Giấy dầu cạnh góc đều rợn cả lông, có thể thấy được Tiểu Lục bình thường sử dụng tần suất phi thường cao. Tiểu Lục có lẽ cũng chú ý tới A Nghèo ánh mắt, gò má nàng đột nhiên phiêu chút phấn ý, cái này bản chép tay là ta bình thường dùng để nhớ một chút linh cảm tâm đắc. A Nghèo không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu, rất dụng tâm. A Nghèo cũng không có nhìn kỹ, dù sao đây là bản chép tay của người khác, nhưng bên trong mấy bức tranh hắn lướt tới, bên cạnh ghi chép cùng kèm theo công thức đều phi thường chuẩn xác, hơn nữa còn có Tiểu Lục chính mình suy luận tâm đắc, có thể thấy được dụng tâm của nàng trình độ. Tiểu Lục cúi đầu xuống, trong lòng có chút mừng thầm, nhưng lại không có ý tứ biểu lộ tại bên ngoài. Một bên khác, hệ lần lật đến một thiên trống không trang, cầm lấy ở trong tay bút, bắt đầu lần theo ký ức vẽ lên cái tiêu kỳ quái ký hiệu. Cái ký hiệu này vô cùng đơn giản, từ trên dưới hai cái kết cấu tạo thành, phía trên kết cấu là cùng loại nha đồ án, phía dưới kết cấu càng đơn giản, chỉ có một cái một. Nhanh như vậy liền vẽ xong rồi. Tiểu Lục nghi hoặc nhìn về phía bảng chép tay, làm nàng nhìn thấy phía trên vẽ đồ án lúc, rốt cuộc minh bạch hệ lần vì sao nói, đây là một cái ký hiệu. Nó cùng một chút ký hiệu kết cấu rất giống, chỉ là càng thêm đơn giản, tựa như là đơn giản hóa qua đồng dạng. Bất quá, đơn giản như vậy ký hiệu, Tiểu Lục lại ngộ. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào vu sư tổ chức hoặc là vu sư gia tộc dùng cái đồ án này. Ký hiệu. Tiểu Lục vắt hết óc đi hồi ức, cũng nghĩ không ra nguyên cớ. Tiểu Lục có chút hề bại, vốn cho rằng có thể dựa vào chính mình kinh nghiệm phong phú kiến thức đi trợ giúp hệ lần, kết quả nàng lại hoàn toàn không biết gì. Tiểu Lục chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía A Nghèo, có lẽ A Nghèo sẽ biết thứ gì. A Nghèo lúc này chính thật lâu nhìn chăm chú cái ký hiệu này, ngay từ đầu hắn cũng không có phát hiện cái ký hiệu này lai lịch, nhưng theo hắn cẩn thận đi tường tận xem xét, càng ngày càng cảm thấy nhìn quen mắt. Đột nhiên, A Nghèo ngột ngạt tư duy trong biển rộng, phảng phất đánh xuống một đạo thiểm điện. Quang huy chiếu rọi ảng tối tăm mở mịt ký ức, một cái hoạt bát đồ án, theo tư duy chi hải chỗ sâu bị chiếu sáng. Làng ảng ý thức được cái ký hiệu này đại biểu cái gì lúc, con người bỗng nhiên co lại thành một đầu đường dọc, ngực cả giận tựa hồ cũng bị ngăn chặn, hồi lâu sau mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Đại nhân, hệ lần nói khẽ, cái đồ án này là đại biểu cái nào đó vu sư tổ chức sao? A Nghèo lúc này đã lấy lại tinh thần, nhưng suy nghĩ của hắn chi hải bên trong còn tại quần quần sóng cuồng. Hắn trầm mặc sau một hồi, thản nhiên nói, chuyện này ta có một chút mánh khỏe. Ta tối nay sẽ đi cùng đội chấp pháp người nói, không lâu sau đó hẳn là sẽ có người đến liên lạc ngươi. A Nghèo cũng không trả lời thẳng hệ lần tra hỏi, cái này khiến hệ lần cảm giác có chút kỳ quái. Bất quá, đã A Nghèo đã nói hội cùng đội chấp pháp thương lượng, hẳn là không có vấn đề a. Hệ lần vẫn là không nhịn được lại hỏi, cái kia xì mạn an toàn của nàng, ta không dám hứa chắc, dù sao thời gian nửa tháng cũng không ngắn. Chẳng qua nếu như nàng còn sống, ta tin tưởng hội có biện pháp cứu nàng. A Nghèo nói một cái phi thường rộng rãi đáp án, hệ lần mặc dù vẫn còn có chút không yên lòng, nhưng chúng quy đây đã là một cái kết quả rất tốt. A Nghèo đứng người lên, cầm lấy Tiểu Lục bản chép tay, treo đến Tiểu Lục trên mặt toát ra một trận nhiệt khí. Nhưng mà một giây sau, Tiểu Lục liền nghe tới xoẹt thanh âm, lại là A Nghèo đem lúc trước cái ghi lại ký hiệu giấy dầu trực tiếp xé xuống, sau đó đem còn lại bản chép tay đưa cho Tiểu Lục. Ta liền đi trước, đến nỗi tờ giấy này, chúng ta sẽ trực tiếp đưa cho đội chấp pháp. A Nghèo dứt lời, không có chút nào dừng lại, trực tiếp cầm lên ăn cá khô nhỏ ăn bụng nhỏ tròn vo Toby, đi ra ngoài cửa. Đợi đến Tiểu Lục đuổi theo ra đến thời điểm, chỉ thấy A Nghèo thân ảnh biến mất tại hắc trầm màn đêm. Đi như thế nào nhanh như vậy? Tiểu Lục nói thầm một tiếng, ngữ khí không tự chủ mang một tia tiếc nuối. Lúc này, phía sau của nàng truyền đến nặng nề tiếng bước chân, nhìn lại, lại là hệ lần bị bất tưởng, đi từ từ đi qua. Thân thể ngươi còn không có khôi phục, về trước đi ngồi. Tiểu Lục đội vàng đỡ dậy hệ lần, hướng bên trong đi. Ta không quan hệ. Hệ lần lắc đầu, trong mắt mang suy tư, nói khẽ, ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Cái gì kỳ quái? Hệ lần lắc đầu, nói không ra. Tựa hồ ảng khi nhìn đến cái ký hiệu kia về sau, có nhiều thứ liền không giống. Nét mặt của hắn động tác đều cùng trước đó tương tự, nhưng nàng nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút kỳ quái. Mà lại, muốn cáo chi đội chấp pháp, cần thiết đặc biệt lấy đi tấm da kia giấy sao? Hệ lần cảm giác trong lòng có rất nhiều không hiểu địa phương, bất quá Tiểu Lục ngược lại là vô vô hệ lần bà bay, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, có đội chấp pháp hỗ trợ, khẳng định rất nhanh liền hội có sỉ mạn tin tức. Mà lại, đám kia người kỳ quái, lúc ấy không có giết tử kia mạn, mà là bắt nàng, ta tin tưởng bọn họ khẳng định cũng sẽ không muốn sỉ mạn nhanh như vậy chết. Nhất định sẽ có tin tức tốt. Nhìn xem Tiểu Lục lạc quan khuôn mặt tươi cười, hệ lần thở dài một hơi, chỉ hy vọng như thế đi. Một bên khác, A Nghèo lại là bay ở giữa không trung, gió đêm thổi hắn áo bào tại bay phần phật, trên tay hắn giấy dầu cũng bị thổi không ngừng tung bay. A Nghèo ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có dao động, một mực nhìn chằm chằm giấy dầu bên trên ký hiệu. Sẽ không sai, cái ký hiệu này chính là ý tứ kia. Không đúng, đó căn bản không phải ký hiệu, đây là một cái đồ án. Bên trên nha xuống một trận nhìn giống như là loại nào đó đơn giản hóa về sau ký hiệu, nhưng trên thực tế cái này kỳ thật chính là một cái đồ án, nảy sinh chui từ dưới đất lên đồ án. Nảy sinh chui từ dưới đất lên cái đồ án này ý vị như thế nào, A Nghèo như thế nào không biết. Nảy sinh tín đồ. A Nghèo nhẹ giọng nhắc tới ra đám người này danh tự. Cơ bản sẽ không sai, đám người này khẳng định chính là nảy sinh tín đồ. A Nghèo tại giết chết vạ lã đổ và cái cuối cùng nữ tín đồ về sau, coi là đã đem bọn này côn trùng có hại tiêu diệt sạch sẽ, không nghĩ tới bọn hắn vẫn tồn tại. Dựa theo trước đó suy đoán, đám người này đến từ ngoại vực vu sư giới, lại xuất hiện tại Nam vực. Nói không chừng, bọn hắn chính là dẫn đến Nam vực xuất hiện nảy sinh tín ngưỡng kẻ đầu tê. Nếu như suy đoán đúng lời nói, bọn hắn đi tới Nam vực là chuẩn bị tiếp tục tuyên dương nảy sinh tín ngưỡng sao? Nếu như là lời nói, vậy cái này đoàn người liền tuyệt đối không thể lưu. Tối thiểu không thể để cho bọn hắn tiếp tục lưu lại Nam vực. Bất quá, chuyện này cũng không cần thiết A Nghèo đi nhúng tay, nảy sinh tín ngưỡng cũng không phải hắn một người có thể ngăn trở. Đã chuyện này xuất hiện tại Thiên Không Cơ Giới Thành, như vậy biện pháp giải quyết tốt nhất còn là giao cho Thiên Không Cơ Giới Thành cao tầng đi xử lý. Đấu chương xong, chương 1772, tuyệt không phải trùng hợp. Chương 1772, tuyệt không phải trùng hợp. Mỏng như cánh ve trên máy truyền tin vương, chậm rãi hiện ra một đạo màu lam nhạt hình người ánh sáng linh. Chào buổi tối, bác tiên sinh. Vẫn như cũng là ưu nhã như trước giọng điệu, có một loại truyền thống gia đình quý tộc quản gia diễn xuất. Antonio, ta có một số việc muốn tìm người hỏi thăm một chút. À, ngươi không nói nhảm, trực tiếp tiến vào chính đề. Hắn muốn hỏi thăm sự tình có hai chuyện, đệ nhất là liên quan tới cơ giới thú hoàng lọ sấn ngay sau đó vị trí, cùng sẽ viện trưởng tình huống hiện tại. À, nghèo đã dự định đem này sinh sự tình cáo chi thiên không cơ giới thành cao tầng, như vậy tự nhiên sẽ nghĩ tới lọ sần cùng sẽ hai vị thành chủ. Hắn càng khuynh hướng sẽ một điểm, dù sao so sánh với lãnh lãnh đạm đạm lọ sần, hắn cùng sẽ quen hơn. Chỉ là rất đáng tiếc, căn cứ Antonio thuyết pháp, liệu sẽ hiện tại còn đang bế quan, đồng thời đóng lại đối ngoại thông tin. Muốn liên hệ với hắn, chỉ có cưỡng ép xâm nhập sáng tạo điện đường. Bất quá, sáng tạo điện đường che kín cơ quan, mạnh mẽ xông tới lời nói, trừ phi kỹ thuật đỉnh tiêm, hoặc là nói như lọ sần thành chủ loại thực lực này siêu của người, nếu không hạ chẳng hội rất khó chịu. Đã như sẽ viện trưởng còn đang bế quan, á nghèo cũng không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn đi tìm lọ sần. Từ trong miệng Antonio được đến lọ sần bây giờ tại vô hạn chiến tháp lúc, á nghèo lập tức thay đổi hướng bay, hướng nơi xa thẳng nhập vân tiêu tháp nhọn bay đi. Phía trước đi trong quá trình, á nghèo vẫn không có gián đoạn cùng Antonio liên lạc, bởi vì hắn còn có một chuyện muốn từ trong miệng Antonio tìm được chứng minh. Nửa tháng trước, thiên không cơ giới thành phiêu lưu vị trí cụ thể là ở đâu? Á nghèo hỏi. Antonio không rõ á nghèo vì sao như thế gấp đi tìm lọ sần, cũng không biết hắn tại sao lại hỏi loại này vấn đề kỳ quái. Nhưng nhìn ang cái kia chỉnh trọng biểu lộ, hắn cũng không dám lãnh đạm. Antonio suy tư một lát, nửa tháng trước lời nói, hẳn là tại bỏ một châu thượng nào chấn phụ cận. Thượng nào chấn khoảng cách Bắc Hải có xa hay không? Thượng nào chấn là một cái bến cảng chấn, chính là tọa lạc tại Bắc Hải nửa đường dài trên bờ. Nghe tới Antonio trả lời, ang nghèo đấy mắt hiện lên hiểu rõ, cái kia thượng nào chấn khoảng cách. Vạ lạ đổ bạ, hẳn là cũng không xa. Antonio gật gật đầu, không xa, thượng nào chấn chính là vạ lạ đổ bạ xuôi theo xuống thành chấn, khoảng cách vạ lạ đổ bạ khu chủ thành hẳn là có hơn 400 cây số. A nghèo nhắm mắt lại, nhẹ giọng thì thầm, quả là thế. Bác tiên sinh, là có khó khăn gì cần giải quyết sao? Antonio làm nghiên cứu viện thủ hộ linh, chia sẻ nghiên cứu viện thành viên phiền não, là hắn bản trước nhiệm vụ. Đích xác có một số việc, bất quá ta hiện tại đã đến vô hạn chiến tháp, có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi biết, hoặc là ngươi có thể tối nay hỏi thăm lọ sần. Ang sau khi nói xong, liền hướng Antonio nói ngủ ngon, trực tiếp đóng lại máy truyền tin. Tắt máy truyền tin về sau, Ang trong ánh mắt mang suy nghĩ sâu xa. Trước đó hệ lần nói qua, các nàng là tại thiên không cơ giới thành phía bắc 300 dặm bên ngoài, gặp được đám kia người kỳ quái. Dựa theo vừa rồi Antonio nói cho vị trí của hắn làm sơ suy tính, liền có thể biết, các nàng khi đó vừa lúc tại khoảng cách vạ lã đổ vạ không đến 200 dặm địa phương. À nghèo nhưng không tin đây là trùng hợp. Đám người kia tuyệt đối cùng vạ lã đổ vạ khu thành cũ những cái kia nảy sinh tín đồ có quan hệ, thậm chí giống như Ảng suy đoán như vậy, bọn hắn vô cùng có khả năng chính là dẫn đến nảy sinh xuất hiện tại vạ lã đổ vạ đầu mượn. Hy vọng bọn hắn chỉ là để nhất phát. Như vậy, giải quyết bọn hắn liền có thể cắt đứt nảy sinh tín ngưỡng đầu mượn, nhưng nếu như bọn hắn không phải để nhất phát, hậu quả kia liền rất khó tưởng tượng. À nghèo bay đến vô hạn chiến tháp tầng cao nhất, nơi này đã đâm xuyên tầng bình lưu mỏng manh mây khói. Từ nơi này quan sát toàn bộ thiên không cơ giới thành, tuyệt đối khí thế bằng bạc, đúng như một cái nối tiếp nhau ở trên bầu trời sắt thép cự thú. À còn là lần đầu tiên đi tới vô hạn chiến tháp cao như thế địa phương, hắn vòng bay hai vòng, cũng không có ở trong này nhìn thấy bất luận cái gì tiếp dẫn sân thượng. Hắn đang nghĩ ngợi nên như thế nào liên hệ đến lọ sân thành chủ thời điểm, màu nâu xanh vách tường đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cái cửa, theo cửa bị mở ra, một người mặc trang phục nghề nghiệp nữ nhân đi ra, dựa vào ở trên khung cửa. Siêu duy vu sư, chào buổi tối a. Đây là một cái bàn tóc đeo kính, mặc màu đen chế phục, nhìn qua cao lanh cấm dục nữ nhân, nhưng cái kia thân chế phục lại phát họa thân hình của nàng cực kỳ uyển chuyển, ngược lại thêm mấy phần khác loại diêm dúa. Mẹ Lan Dạ. A nghèo nhẹ giọng thở ra tên của đối phương, chính là lọ sần nữ nhi, cũng là vô hạn chiến tháp một trong những cao tầng. Mẹ Lan Dạ giơ lên một vòng cười nhạt, vào đi, thành chủ đã đang chờ ngươi. A nghèo sửng sốt một chút, nghe mẹ Lan Dạ ngữ khí, lọ sần giống như đã biết rồi, mang đầy bụng nghi hoặc, A nghèo đi bảo. Tiến vào về sau, cửa liền biến mất không thấy, bọn hắn xuất hiện tại một đầu tĩnh mịch trong hành lang. Đi theo ta. Mẹ Lan Dạ ra hiệu Ảng Nghèo đi theo nàng. Phía trước tiến vào trên đường, Ảng hỏi ra trong lòng của hắn nghi hoặc, lọ sần làm sao biết chính mình sẽ tìm đến hắn. Mẹ Lan Dạ, Antonio đã đem ngươi muốn tìm thành chủ sự tình, chuyển tới, chúng ta bên này tự nhiên thu được tin tức. Mà lại, ta tin tưởng siêu duy vu sư đích sắc cũng nên đến tìm thành chủ, dù sao. Mẹ Lan Dạ quay đầu, dùng cái kia một đôi như đầm sâu hai con ngươi liếc Ảng Nghèo liếc mắt, dù sao, trong hư không sự tình, ngươi cũng cần cho một cái công đạo, không phải sao. Trong hư không sự tình, tự nhiên chỉ là tổ bị tấn cấp sự tình. Ang từ chối cho ý kiến gật đầu, hắn còn tưởng rằng lọ sần đã biết cái gì. Xem ra, hắn hiện tại đối với nảy sinh sự tình còn hoàn toàn không biết gì. Lộ trình sau đó, mẹ Lan Dạ một mực không nói gì thêm, thẳng đến sắp đến đánh trúng tâm văn phòng thời điểm, nàng mới nói khẽ, ta có thể hỏi một chuyện không? Ta thực tế rất hiếu kỳ, ban ngày cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khí tức, đến cùng là cái gì tầng cấp? Thật là, truyền kỳ sao? Ang nghèo, là hoặc là không phải, đều không trọng yếu. Dù sao, nó đã rời đi. Ang nghèo lần này thuyết từ tương đương không có trả lời. Mẹ Lan Dạ trên mặt mang một chút tiếc nuối, nàng vốn còn nghĩ truy vấn, nhưng lúc này đã đến lọ sần văn phòng, nàng chỉ có thể im lặng. Không đợi mẹ Lan Dạ gõ cửa, cái này phiến từ sắt thép chế tạo cửa liền trực tiếp mở ra. Đồng thời, Từ bên trong truyền đến một đạo lãnh đạm đến cực điểm tiếng kim loại, "Vào đi." Mẹ Lạn Dạ chỉ bên trong, đang chuẩn bị mang A Nghèo đi vào, bên trong lần nữa truyền đến thanh âm, "Mẹ Lạn Dạ, ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng A Nghèo nói một chút." Mẹ Lạn Dạ ánh mắt lóe lên u quang, không có tranh luận, gật gật đầu liền xoay người, thuận đường gài cửa lại. A Nghèo nhìn quanh một chút bốn phía, đây là một gian toàn thân từ kim loại dung luyện mà thành đại sảnh, trên vách tường lóe ra thần bí ma văn. Ở giữa đại sảnh, có một tấm bị dùng làm cái bàn công dụng dài mảnh kim loại bàn thí nghiệm. Mà cái thí nghiệm này đại phía sau, lơ lửng hơn 10 mặt rộng lớn màn ánh sáng, mỗi một mặt trong màn ảnh đều có xuất hiện ở lấp lóe. Lúc này, một cái bóng người cao lớn, chính đưa lưng về phía A Nghèo, lặng lặng nhìn chăm chú cái kia từng mặt màn hình. Hán, chính là bây giờ Thiên Không Cơ Giới thành hai đại thành chủ một trong, Thú Hoàng Lọ Sần. Đấu chương xong, chương 1773, tham dò chương 1773, tham dò A Nghèo đi lên trước, đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm, Lọ Sần xoay người lại. Theo động tác của hắn, một cỗ khổng lồ uy áp nháy mắt đánh tới. A Nghèo không hiểu Lọ Sần ý tứ, vô ý thức muốn rèn đúc lên một đạo tinh thần phòng ngự tường, nhưng sau một khắc hắn mới chú ý tới, Lọ Sần uy áp cũng không phải là nhắm vào mình, mà là hắn áo ngực bên trong Tobi. Tobi nguyên bản đang nằm tại mềm mại áo ngực bên trong, hai lòng đánh lây ở một cái, làm cỗ uy áp này lấn lúc đến, nó đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó tựa hồ rõ ràng đến cái gì, đỏ thắm trong mắt nhỏ hiện lên vẻ tức giận. Cỗ uy áp này nhiều nhất chỉ có vu sư cấp trình độ, Tobi cũng không nhận được bất luận cái gì đánh bác, nhưng lại làm nó rất tức giận. Tobi bay đến giữa không trung, thân thể cấp tốc hóa thành khổng lồ xa điểu. Làm xa điểu hình thái thành hình về sau, lập tức đem cái này rộng lớn kim loại đại sảnh nhét tràn đầy. Cái kia ẩm ướt dính rét lạnh thần rắn, đem A Nghèo tầng tầng lớp lớp vây lại, tổ bị tựa hồ là muốn mượn này đến bảo hộ A Nghèo. Mà cái kia mọc ra tinh hồng đẽo thịt đầu rắn, lại là phun tê tê lời rắn, băng lãnh nhìn chăm chú Lọ Sần. Theo cái động tác này có thể thấy được, tổ bị tựa hồ coi là Lọ Sần là chuẩn bị đối với A Nghèo tạo áp lực, cho nên đem A Nghèo phòng hộ thỏa đáng. Lại là không có ý thức được, uy áp đơn thuần là ở trên người nó. Lọ Sần nhìn cái này to lớn xa điểu, ánh mắt cũng không có bất cứ ba động gì. Cho dù là tổ bị đã đem đầu rắn tìm được cách hắn không đến 2 mét khoảng cách, Lọ Sần vẫn như cũ không hề bị lay động. Quả nhiên, Sander không có nói sai, cái này xà điểu đích thật là con kia chim biển biến thành. Mang kim loại cảm nhận thanh âm lạnh như băng, theo Lọ Sần trong miệng truyền ra. Theo tiếng nói vừa ra, Lọ Sần thu hồi uy áp, nhưng tổ bị vẫn như cũ dùng cảnh giác cùng âm tàn ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Lọ Sần thành chủ đạo đại khách, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. A Nghèo thanh âm rất bình tĩnh, nhưng theo trong giọng nói của hắn có thể đọc lên chút khó chịu. Lọ Sần lặng lặng nhìn về phía A Nghèo, cũng không nói lời nào. Tựa hồ đang tìm đáp lại tìm tử. Sau một hồi, Lọ Sần mới nói, "Siêu duy vu sư là nghiên cứu viện thành viên, ta tự nhiên hội nghiêm túc tiếp đãi. Chỉ là, có một chút không ổn định nhân tố, ta cũng nhất định phải loại bỏ. Cái gọi là không ổn định nhân tố, chính là chỉ Tobi." A Nghèo cũng rõ ràng, trước đó Tobi tại hư không tấn cấp lúc sinh ra truyền kỳ khí tức, mang cho thiên không cơ giới thành bao lớn khủng hoảng cùng phiền phức, cho tới nay, bên ngoài ma năng mắt đều còn tại bận rộn bay múa, cho nên đứng tại Lọ Sần góc độ đến xem, hắn lần này làm tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Huống chi Lọ Sần chỉ là dùng uy áp bức bách Tobi biến thành xa điểu, cũng không có động tác khác, đã cho đủ A Nghèo mặt mũi, A Nghèo đích sắc không có tư cách đi chỉ trích hắn hành động. Nhưng nội tâm vẫn còn có chút khó chịu. A Nghèo vươn tay vuốt ve một chút Tobi thần rắn, không có việc gì. A Nghèo dỗ dành lấy Tobi, để nó trước biến trở về đến. Chỉ là Tobi tựa hồ cũng rất giận bất quá, âm thấm thấm nhìn chằm chằm Lọ Sần nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là lần theo A Nghèo ý tứ, theo to lớn xa điểu lùi về tiểu hải chim hình thái. Chỉ là, tại nó thu nhỏ trước đó, Tobi hướng xuống đất phun ra một đạo tối tăm sắc sương mù. Cơ hồ ngắn mấy mắt, cái kia tối tăm sát xương mù liền lan tràn đại sảnh hơn phân nửa. Xương mù đến nhanh, cũng biến mất nhanh, đợi đến xương mù triệt để trừ khử thời điểm, toàn bộ đại sảnh một nửa đã kết một tầng bằng đá sắc ngoài. Hóa đá độc tố. Lọ Sần nhìn xem trong đại sảnh một nửa kia bằng đá cảm giác, nói khẽ. Tobi đứng ở trên bờ vai của Tobi, dương dương đắc ý ngóc lên bộ ngực, tựa hồ đối với kiệt tác của mình hết sức hài lòng. A Nghèo ngược lại là không nghĩ tới, Tobi cuối cùng lại đột nhiên đến cái này một lần. Cũng may, Tobi chỉ là cho trong đại sảnh kết một tầng sắt đá, chỉ cần hao chút sức lực thanh lý là được. Không có chân chính đi xúc động kim loại bích trên thân ma bàn. Cũng chính là bởi vì Tobi có chỗ phân tích, Lọ Sần chỉ là liếc qua những cái kia bằng đá khu vực, cũng không có nói cái gì, xem như ngầm thừa nhận. Tại bầu không khí theo hồi hộp khôi phục lại hòa hoãn về sau, A Nghèo ánh mắt nhìn về phía Lọ Sần phía sau cái kia lơ lửng mấy khối màn hình, phía trên hình ảnh vẫn như cũ đang biến hóa. A Nghèo nhẹ giọng cười một tiếng, không nghĩ tới, Lọ Sần thành chủ còn có nhìn trộm người khác hứng thú. Trong màn ảnh hình ảnh, thình lình chính là thiên không cơ giới thành thời gian thực hình ảnh, theo hình ảnh hiện ra góc độ đến xem, hẳn là ma năng mắt tiến hành quay chụp. Tại một cái tràn ngập siêu phàm sinh vật trong thành thị, nếu như không có quản thúc thủ đoạn, ngươi cảm thấy lại biến thành như thế nào? Lọ Sần thản nhiên nói, ta làm như vậy chỉ là đang quản buộc không ổn định nhân tố. Dừng một chút, Lọ Sần đột nhiên lại nói đến, ta chỗ này có một chút hình ảnh, muốn cùng ngươi chia sẻ. Vừa nói, Lọ Sần một bên nhẹ nhàng điểm một cái trong đó một cái màn hình. Màn hình nháy mắt phóng đại, che lại cái khác tất cả ánh sáng bình phong. Đồng thời, trên màn hình nội dung cũng theo thời gian thực giám sát thiên không cơ giới thành hình ảnh, nhảy đến một cái khác hình ảnh, đen nhánh biển sâu, khủng bố cự thú, còn có dãy rùa cầu sinh người. Hình ảnh phát ra rất nhanh, chỉ chốc lát sau, Lọ Sần liền thả xong, hắn nhìn về phía A Nghèo, ngươi cảm thấy thế nào? A Nghèo, ta cho rằng đây là thiên không cơ giới thành gần trăm năm lớn nhất chỗ bẩn, nhưng nhìn Lọ Sần thành chủ thái độ, tựa hồ cũng không thèm để ý sinh tử của bọn hắn. Lọ Sần thả ra hình ảnh, chính là lúc trước tịnh hóa vườn hoa bên trong tình huống, vô số học đồ tại trận này bệnh đi ra trong mộng đẹp bỏ mình. Lọ Sần cũng không có bất luận cái gì cảm xúc, vẫn như cũng giống như là một cái băng lanh máy móc, nói, tịnh hóa vườn hoa chỉ là một trận lợi ích lựa chọn, cũng không vẹn vẹn là tiên không cơ giới thành một gia chủ đạo. Lọ Sần ý tứ cho thấy rất rõ ràng, chuyện này phía sau có các nhà vu sư tổ chức lợi ích quân quyết, nếu không, không có khả năng để nhiều như vậy vu sư học đồ tiến vào tịnh hóa vườn hoa. Húng chi, cũng đích xác có người thú ích, thí dụ như, ngươi. Vừa nói, Lọ Sần lần nữa phát lại trước đó hình ảnh, cố ý đem ảnh hình ảnh hiện ra. Nhất là trong đó một đoạn, chỉ còn lại 5 phút đồng hồ, tịnh hóa chi hải sắp sụp đổ. À nghèo nhưng như cũng lâm vào tại to lớn chai biển đỡ thể nội, mắt thấy liền muốn không cách nào thoát đi thời điểm, đột nhiên một cái to lớn sư thiếu bật ra, nâng à nghèo bay hướng điểm cuối. Lọ Sần tạm dừng hình ảnh, nhìn về phía à nghèo, cái này sư thiếu, cũng hẳn là ngươi tiểu bằng hữu, Tô Bỉ à. Tô Bỉ có thể biến thành sư thiếu, kỳ thật tại người hữu tâm trong mắt, cũng không tính bí mật. Chỉ là như thế rõ ràng bị Lọ Sần điểm ra đến, đây là lần thứ nhất. Đã có thể biến thành sư thiếu, lại tại tấn cấp thời điểm, biến thành xa điểu, hơn nữa còn có thể tản mát ra truyền kỳ khí tức. Ngươi vị này tiểu bằng hữu xem ra phi thường không đơn giản. Lọ Sần cái kia con mắt hiện lên một đạo ưu quang, lặng lặng nhìn A Nghèo. Lọ Sần ánh mắt để A có một loại phảng phất bị nhìn thấu cảm giác. Bất quá A Nghèo rõ ràng đây chỉ là một loại ảo giác, Lọ Sần hẳn là dùng cùng loại giám thật thuật pháp, ý đồ muốn từ trong miệng hắn biết được một chút chân tướng. Đối mặt loại tình huống này, biện pháp tốt nhất chính là không nói lời nào. Đối mặt A không phối hợp, Lọ Sần cũng không có bất luận cái gì tức giận. Đối với hắn mà nói, thật sự là hắn hiếu kỳ trong này bí mật, nhưng nếu như A không muốn nói cũng không quan trọng, chỉ cần chuyện này không nên thương tổn đến lợi ích của hắn, cùng tổn thương đến thiên không cơ giới thành lợi ích, vậy liền không sao. Lọ Sần, ta cho là ngươi tới tìm ta, là muốn cùng ta nói chuyện Tô Bỉ sự tình, bây giờ xem ra, cũng không phải là như thế. Đấu chương xong, chương 1774, buôn bán tử vong tên điên chương 1774, buôn bán tử vong tên điên không biết siêu duy vụ sư tới tìm ta, cần làm chuyện gì. Lọ Sần bắt đầu hỏi thăm à người ý đồ đến, kỳ thật cũng cho thấy hắn đối với Tô Bỉ sự tình, xem như nhẹ nhàng buông xuống. À nghèo mặc dù vẫn còn có chút khó chịu Lọ Sần trước đó thăm dò, nhưng tự dưng cảm xúc cũng sẽ không để hắn xem nhẹ chính mình đến tìm Lọ Sần mục đích. Ta đích xác có một số việc muốn cùng Lọ Sần thành chủ đàm. À nghèo dừng một chút, dùng sức mạnh giọng ngữ khí lần nữa nói, rất trọng yếu sự tình. À cái kia vẻ mặt nghiêm túc, để Lọ Sần cũng chỉnh trọng lên. Lọ Sần nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, một tấm kim loại cái ghế liền trống rỗng xuất hiện tại kim loại trên bàn thí nghiệm trước, ra hiệu à nghèo nhập tọa. À sau khi ngồi xuống, Lọ Sần mở miệng nói, cái gì chuyện trọng yếu, sẽ để cho ngươi đến tìm ta. Không phải là, ngươi nhớ tới càng nhiều liên quan tới rổ xạ tin tức. Đối với Lọ Sần mà nói, việc quan hệ thiên không cơ giới thành trọng yếu tin tức, đồng thời cùng Ang có quan hệ, vậy dĩ nhiên là vong linh hộp luân hồi người lựa chế, rồ xạ. Sự tin tức. Bởi vì việc này, liền chỉ giáp bà loại này ngàn năm chưa đi xa nhà người, đều cố ý thân hướng. Có thể thấy được chuyện này đối với nghiên cứu viện trình độ trọng yếu. Chỉ là để Lọ Sần không nghĩ tới chính là, Ang trực tiếp lắc đầu, cùng chuyện này không quan hệ. Đã cùng rồ xạ không quan hệ, cái kia Ang nghèo sẽ nói ra chuyện trọng yếu gì? Ang có thể cảm giác được, rồ xạ mặc dù biểu hiện ra trịnh trọng thái độ, nhưng cái kia đạm mạc trong khí chàng nhưng như cũ có chút xem thường. Lúc đầu chuyện này, ta không có ý định tại sự tình còn không có sáng tỏ trước nói ra. Nhưng là, bọn hắn xuất hiện lần nữa. Bọn hắn? Lọ Sần, ngươi chỉ bọn hắn, là ai? Một đám mượn tiếng tín ngưỡng chi danh, buôn bán tử vong tên điên. Lọ Sần vẫn như cũ không có rõ ràng A Nghèo ý tứ, bất quá, không chờ hắn đặt câu hỏi, A Nghèo liền trực tiếp xử lý tình đầu muốn bắt đầu. Em hai nói đến, ta muốn nói chuyện này, nguyên nhân gây ra muốn theo một kiện án mất tích nói lên. A Nghèo bắt đầu kỹ càng nói do ấy lìn mất tích sự kiện. Lọ Sần càng nghe lại là càng nghi hoặc, một tên tầng dưới chốt học đồ mất tích, rất trọng yếu sao? Chuyện này nghe tới hiện tại, không có chút nào đáng giá chú ý điểm. Nếu là đổi lại những người khác, cùng hắn nói liên miên lại nhải nói một kiện án mất tích, Lọ Sần sớm đã đánh gãy, nhưng người đến là A Nghèo, hắn cân nhắc sự tình hẳn là tự có phân tích, có lẽ chuyện này phía sau ẩn giấu cái gì không muốn người biết mờ ám. Cũng nguyên nhân chính là này, Lọ Sần cũng không cắt đứt A Nghèo, vẫn như cũ nghe xuống dưới. Theo A Nghèo nói lên vạ lạ đổ vạ khu thành cũ tín đồ án mất tích, đồng thời bắt đầu giải mã này sinh tín đồ nội tình, Lọ Sần mới dần dần rõ ràng A Nghèo muốn biểu đạt ý tứ. Thần bí chi vật, hơn nữa còn là một kiện mất khống chế thần bí chi vật. Trải qua vong linh hộp luân hồi về sau, Lọ Sần đã biết thần bí chi vật một chút phân loại, về sau hắn âm thầm còn cùng sẽ thảo luận qua kỹ lưỡng hơn chi tiết, cho nên hắn quá rõ ràng mất khống chế thần bí chi vật có bao nhiêu đáng sợ. Chuyện này thế mà dính đến một kiện đáng sợ như vậy thần bí chi vật, mà lại liền phát sinh tại Ý Vinh Quốc. Lọ Sần lúc này trong lòng đã bắt đầu nhấc lên gợn sóng, nhưng để hắn nghĩ không ra chính là, càng kinh hãi sự tình còn ở phía sau. Mất khống chế thần bí chi vật, kỳ thật cũng còn có chia nhỏ. Thí dụ như phổ thông mất khống chế vật, lệ thuộc vào thủ tự công hội thần bí thợ săn, là có cơ hội thu về, nửa vô giải mất khống chế vật, thu về sát suất hội trên phạm vi lớn giảm xuống. Trừ cái đó ra, còn có một loại là vô giải mất khống chế vật, loại này mất khống chế vật thu về sát suất tới gần bằng không, đồng thời mỗi một kiện vô giải mất khống chế vật đều từng chôn vùi qua kỳ tích. Lọ Sân trầm mặc một lát. Này sinh, là loại nào? Vô giải. À nghe thanh âm rất nhẹ, nhưng nghe tại Lọ Sân trong tai, lại giống như là một đạo thiểm điện kinh lôi. Lọ Sân nhục thân có một nửa đều là máy móc, cơ bắp đổi thành linh kiện ổ trụ, huyết dịch từ đặc thù dầu máy thay thế. Tại loại này băng lãnh dưới thân thể, dòng suy nghĩ của hắn cũng chậm chậm hướng tới tĩnh mịch. nhưng hôm nay A Ngẹo lời nói này lại là để hắn lâu không lên gợn sóng tâm hồ, bắt đầu nhộn nhạo lên khôn cùng gợn sóng. Lọ Sẩn cảm giác tiết hầu hơi khô chát chát, hơn nửa ngày mới tìm chuẩn thanh âm, ý Vinh Quốc vẫn tồn tại cái khác này sinh tín đồ sao? A Ngẹo nhìn Lọ Sẩn liếc mắt, trong lòng nhịn không được thầm than, nhanh như vậy liền lấy lại tinh thần đồng thời điểm ra trọng điểm, không hổ là thiên không cơ giới thành thành chủ. Tại ta giết vã lại đổ vào một tên sau cùng tín đồ lúc, ta coi là không có. A Ngẹo coi là không có. Nói cách khác, có phải là thật hay không không có, còn là cũng chưa biết. Lọ Sẩn không nói gì, bởi vì nghe A Ngẹo ngữ khí, phía sau hắn khẳng định còn có lý do thoái thác. Quả nhiên, A Ngẹo dừng một chút, liền tiếp theo nói: "Kinh lịch ấy liền mất tích sự tình, ta trở về cùng đạo sư từng có một lần thương lượng. Cuối cùng chúng ta đạt được một cái nhận thức chung, nảy sinh sự tình, càng ít người biết càng tốt." Lọ Sẩn cũng rất đồng ý, nảy sinh loại này mất khống chế vật, chính là biết càng nhiều, liền chết càng thảm điển hình ví dụ. Đương nhiên, coi như ngươi biết tiến vào nảy sinh phương pháp, chỉ cần không tìm đường chết đi thử nghiệm, cũng có thể tránh khỏi chúng chiêu. Nhưng là, người lòng hiếu kỳ rất dễ dàng liền sẽ bị câu dẫn đi ra. Mà lại, trên đời này không thiếu khuyết tiên điên, càng là ngươi không để hắn làm sự tình, hắn càng phải làm, hắn còn muốn tất cả mọi người đi theo hắn cùng một chỗ làm. Nguyên nhân chính là này, liên quan tới nảy sinh sự tình, A Ngẹo nói không sai, tận lực không muốn truyền bá, càng ít người biết càng tốt. A Ngẹo, ta nguyên bản dự định là chờ trở lại dã man hang động về sau, đi tìm Ma Nữ Vu Tiên đoán một chút, nam vực đến cùng còn có hay không nảy sinh tín đồ tồn tại. Sau đó, nhìn lại một chút tình huống, đem chuyện này chuyển cho một chút cần thiết người. Cái gọi là cần thiết người, chính là chỉ Lọ Sẩn tầng này các người. Nhưng ngươi thay đổi chủ ý. Lọ Sẩn lặng lặng nhìn xem A Ngẹo, hắn hiện tại chủ động tới tìm hắn, liền mang ý nghĩa hắn cải biến chủ ý, nhưng vì cái gì A Ngẹo sẽ cải biến chủ ý? Là xảy ra chuyện gì, gấp rút động A Ngẹo đi làm cái cải biến này? Đúng vậy, ta cải biến chủ ý. A Ngẹo, bởi vì nảy sinh tín đồ xuất hiện lần nữa. Quan trọng nhất là, lần này xuất hiện nảy sinh tín đồ, có thể là mang cho bạ lạ đổ bạ tín ngưỡng người. Bọn hắn, khả năng chính là nam vực nảy sinh tín ngưỡng nguồn gốc tai họa. Nguồn gốc tai họa? Lọ Sẩn lông mày nhíu lên, ngươi là như thế nào phán đoán? Còn có, đám người này đến cùng là ai? Hiện tại ở đâu? A Ngẹo đem một miếng da giấy đưa cho Lọ Sẩn, giấy dầu bên trên là hệ lần vẽ ra đến ký hiệu. Đây là cái gì? Lọ Sẩn nghi hoặc nhìn về phía A Ngẹo. A Ngẹo không có thừa nước đục thả câu, đem Sĩ Mạn mất tích sự tình toàn bộ nói ra. Đồng thời, cũng đem chính mình đối với đám kia bắt đi Sĩ Mạn người, thân phận suy đoán nói ra. Mặc dù A Ngẹo phỏng đoán là căn cứ vào tâm chứng, mà không phải thực tế chứng cứ. Nhưng có đôi khi, vũ sư tâm chứng kỳ thật so với những ngụy tạo chứng minh thực tế, càng thêm hữu dụng. Lọ Sẩn sau khi nghe xong, cũng sâu sắc cho rằng, đám người này xuất hiện tại Vạ Lạ Đổ và tuyệt không phải trùng hợp. Có lẽ hết thể giống như A Ngẹo chỗ suy đoán như vậy, bọn hắn chính là kẻ đầu têu. Bọn hắn đi tới Vạ Lạ Đổ và, có lẽ là muốn nhìn một chút này sinh tín ngưỡng tình huống phát triển, lại hoặc là muốn tiếp tục truyền bá này sinh tín ngưỡng. Mặc kệ là loại nào, đều tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đạt được. Tấu chương xong, chương 1775, dù xì ạ lì, chương 1775, dù xì ạ lì, nảy sinh. Lọ Sẩn nhiều lần thấp giọng lẩm bẩm cái danh từ này, nếu như đổi lại trước kia, cái từ này tuyệt đối sẽ không để hắn có bất kỳ phản ứng. Nhưng bây giờ, cái từ này tựa hồ thành một loại ma chú, để Lọ Sẩn mỗi lần nhắc tới, đều cảm giác kinh hồn táng đảm. Hiện tại, Lọ Sẩn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Ảng hội trịnh trọng như vậy việc đem chuyện này nói cho hắn? Bởi vì việc này quá trọng yếu. Hoặc là nói, nảy sinh sự tình đối với toàn bộ vu sư giới đều là một trận kịch liệt rung chuyển. Nhưng mà đáng sợ nhất chính là, chuyện này còn không thể hướng quá nhiều người đi kể rõ. Đây là một cái ẩn tàng trong mê vụ khủng bố ác ngộng. Không thể hỏi, không thể tưởng tượng, không thể truyền bá, không thể phòng, càng không thể đi thử nghiệm. Mà như vậy một kiện đại khủng bố bí văn lại xuất hiện tại Ý Vinh Quốc, này bằng với là nói, tại thiên không cơ giới thành gối bên cạnh, thả một cái không thể khống chưa bạo đạn. Lọ Sẩn quả thực không cách nào tưởng tượng, nếu như này sinh tín ngưỡng tại thiên không cơ giới thành một phát, đây là một kiện đáng sợ cỡ nào tai nạn. Thiên không cơ giới thành là nam vực vu sư giới lớn nhất kim lưu đầu mối một trong, nơi này cơ hội hội tụ toàn bộ vu sư giới tinh anh nhân tài, các đại vu sư tổ chức, vu sư gia tộc đều ở nơi này có thiết điểm. Nếu như nơi này bộc phát nảy sinh thai ương ở qua trong giây lát liền có khả năng ăn mòn toàn bộ vu sư giới, nhất định phải ngăn cản. Mà lại, muốn dùng hết tất cả thủ đoạn đi ngăn cản. Lọ Sẩn xưa nay là một cái tính tình cực kỳ lãnh đạm người, nhưng hôm nay chi văn cũng làm cho hắn nhịn không được sinh ra mãnh liệt chấp niệm. Một loại tất nhiên phải hoàn thành chấp niệm. Nếu không, thiên không cơ giới thành cũng có thể bị nảy sinh thai ương chỗ phá vỡ. Dù cho hiện tại còn nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, nhưng Lọ Sẩn trong lòng đã quyết tâm, muốn đem loại này thai nạn xóa bỏ trong nôi. Nghĩ đến cái này, Lọ Sẩn nhanh chóng mở ra đài điều khiển, muốn liên hệ thiên không cơ giới thành cao tầng họp. Nhưng khi hắn sắp đè xuống triệu tập nút bấm lúc, hắn lại ngừng lại. Mặc dù thiên không cơ giới thành cao tầng đều là thân tín của hắn, nhưng lòng người dễ biến, chuyện này tận lực còn là đừng nói cho những người này. Lọ Sẩn nhanh chóng đóng lại đài điều khiển, mà là mở ra máy truyền tin. Rất nhanh, một đạo màu lam nhạt ánh sáng linh xuất hiện ở trước mặt hắn. Lọ Sẩn thanh chủ, còn có các tiên sinh, có chuyện gì không? Antonio nhìn xem Lọ Sẩn cùng A Ngẹo, sắc mặt của bọn hắn đều là đồng xuất một triệt trịnh trọng, để hắn cũng từ bỏ ngày thường lễ gặp mặt tiết, trực tiếp hỏi lên nguyên nhân. Diệu Sệ còn đang bế quan. Lọ Sẩn hỏi. Antonio cho ra khẳng định trả lời. Lọ Sẩn nghĩ, kia liền trước không cần quấy rầy hắn, nói cho ngươi cũng giống vậy. Lọ Sẩn nhìn về phía A Ngẹo, dùng ánh mắt ra hiệu phải chăng có thể đem chuyện này nói cho Antonio. A Ngẹo không quan trọng nhún nhún vai, đã lò sân đều đã liên hệ Antonio, nói rõ lòng hắn đã quyết, có hỏi hay không hắn, cuối cùng đáp án đều giống nhau. Lò sân nhanh chóng đem này sinh sự tình tiền căn hậu quả nói ra, Antonio nghe xong, lâm vào lâu dài trầm mặc. Thì ra là thế. Antonio hiện tại có chút rõ ràng, vì sao bọn hắn hội trịnh trọng như vậy, chuyện này đích xác can hệ trọng đại, theo lâu dài ảnh hưởng đến xem, không chút nào thấp hơn trước đó ảng cáo chi rộ xạ tin tức, thậm chí ảnh hưởng phạm vi khả năng lớn hơn. Một kiện liền bản thể cũng không biết ở nơi nào thần bí chi vật, lại là làm cho thiên không cơ giới thành như lâm đại địch. Antonio nhịn không được tại nội tâm thở dài một tiếng, đây chính là lực lượng thần bí A thành chủ định làm gì. Antonio nhìn về phía lọ sần. Bây giờ nói làm sao đi làm, còn hơi sớm. Chúng ta bây giờ nhất định phải biết càng nhiều tin tức hơn, liên quan tới nảy sinh tín đồ, còn có quan hệ với những cái kia người ngoại vực tình báo. Đến nỗi nói, như thế nào đi biết được những tin tình báo này. Trước mắt có thể nghĩ tới, trừ đi đại lực lục soát bên ngoài, chính là tìm kiếm tiên đoán vu sư hỗ trợ. Đại lực lục soát, cái này dễ dàng gây nên càng nhiều người hiếu kỳ, dẫn đến nảy sinh sự tình truyền bá càng nhanh. Như vậy bài trừ cái này, chỉ có đi tìm tiên đoán vu sư, tương đối bí ẩn cùng thỏa đáng. Lọ sần không chần chờ chút nào, trực tiếp mở ra đài điều khiển, đối với bên ngoài mẹ lạn giả nói, thông báo rủ xì ạ lì đến ta chỗ này. Rủ xì ạ lì là lâu dài ở vào mặt trái thành khu một vị tiên đoán vu sư, trước kia nhận được sự ân huệ, vì hồi báo hiệu sẽ, đi tới ạt gì ở giờ tổng hợp học viện trở thành một tên chỉ đạo giáo sư, bất quá hắn chính mình càng thích được xưng làm sẽ tùy tùng. Đang kêu gọi rủ xì ạ lì về sau, lọ sần lại đối Antonio nói, chúng ta sẽ mở ra ma năng mắt thứ ba quyền hạn, ta hy vọng ngươi có thể phân ra lực lượng xâm nhập trong đó, phụ trợ ta giám thị toàn bộ thiên không cơ giới thành. Đây cũng là lọ sần đem chuyện này nói cho Antonio nguyên nhân chủ yếu, bởi vì Antonio mạnh nhất chính là cảm giác lực. Antonio gật gật đầu, có thể. Nếu có bất luận cái gì hư hư thực thực này sinh tin tức, ngươi muốn ngay lập tức cho ta biết, sự tình ra khẩn cấp tình huống, ngươi cũng có ưu tiên xử lý quyền. Về sau cũng không lâu lắm, Jusi Ali liền tới đến lọ sần vị trí kim loại đại sảnh. Đây là một cái bề ngoài nhìn qua rất trẻ trung, nhưng hai mắt vô cùng tang thương nam tử. Hắn chống một cái bình thường gậy gỗ, từ bên ngoài đi vào. Nhìn qua phổ phổ thông thông mấy bước, nhưng trong mắt của A Nghèo, hắn mỗi một lần đỗ nhiên điểm, phản phất đều tại chi chít khắp nơi vận mệnh xen lẫn tuyến chính trung tâm. Loại này huyền chi lại huyền cảm giác, để người lần đầu tiên liền sẽ không nhận lầm thân phận của hắn. Dù gì A Li sau khi đi vào, nhìn thấy Ang cùng Antonio đều tại cái này, hơi có chút kinh ngạc. Bầu không khí ngưng trọng, để dù gì A Li hơi nghi hoặc một chút hôm nay lọ sần tìm hắn đến nguyên nhân. Dù gì A Li nhẹ nhàng trụ một chút trượng, muốn nhìn một chút vận mệnh trưởng hà hướng chạy. Nhưng cuối cùng cũng không được ra một cái rõ ràng đáp án, duy nhất biết chính là, chuyện hôm nay khả năng không phải bình thường. Dù gì A Li nhẹ nhàng hướng Ang cùng Antonio gật gật đầu, sau đó mới đưa ánh mắt phóng tới lọ sần trên thân, vận mệnh nói cho ta, thành chủ tìm ta trở nên sự tình, hẳn là không tầm thường. Đích thật là một kiện rất trọng yếu sự tình. Lọ sân vừa nói, một bên đem một tấm tinh xảo tấm da dê đưa cho Dụ Xỉ A Lị. Dụ Xỉ A Lị cầm tấm da dê xem xét, ánh mắt lóe lên một tia kinh nghi. Đây là một tấm lấy chủ quan trí làm tên giấy khế ước. Dùng đến chủ quan trí làm tên, thông thường mà nói đều là phi thường nghiêm trọng khế ước. Nhưng là, Dụ Xỉ A Lị nhìn kỹ khế ước điều khoản, phát hiện điều khoản kỳ thật cũng không hà khắc. Dù sao cũng phải đến nói, chỉ có một cái điều khoản, chuyện hôm nay không thể dùng tùy ý phương pháp truyền ra ngoài. Nói cách khác, đây là một cái giữ bí mật giấy khế ước. Nhưng dùng đến cao như thế quy cách, dù si ạ liền còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này cũng lần nữa nên chứng vận mệnh trường hà biểu hiện, lọ sần tìm hắn sự tình, không hề tầm thường trọng yếu. Lọ sần thấy dù si ạ liền thật lâu cầm giấy khế ước cũng không động tác, nói khẽ, nếu như ngươi không có ý định ký lời nói, cũng có thể. Lọ sần không có ý định ép buộc dù si ạ liền, tiên đoán vu sư mặc dù thiếu, nhưng cũng không phải là không có. Chỉ là dù si ạ liền cùng thiên không cơ giới thành quan hệ càng thêm thân cận thôi. Dù si ạ liền cười nhạt một tiếng, nhanh chóng tại giấy khế ước bên trên lưu lại chính mình chuyên môn đăng ký. Không có cái gì không nguyện ý, vận mệnh mặc dù nói cho ta chuyện này không thể coi thường, nhưng cũng không có đối với an nguy của ta cảnh báo. Không có quá lớn nguy hiểm điều kiện tiên quyết, biết nhiều một chút cũng không sao. Tấu chương xong, chương 1776, tiên đoán mất đi hiệu lực chương 1776, tiên đoán mất đi hiệu lực dụ xì ạ lì thông khoái ký kết giữ bí mật khế ước. Lọ sần cũng không có cố ý sâu người khẩu vị, trực tiếp đem này sinh sự tình nói ra. Dù xì ạ lì ngay từ đầu còn có chút xem thường, thẳng đến hắn nhận rõ thần bí chi vật phân cấp về sau, mới yên lặng tắt tiếng. Tại kinh lịch một loạt biểu lộ kinh ngạc. Tâm linh dãy rủa về sau, dù si ạ lì cảm xúc rốt cục bình tĩnh lại. Ta đột nhiên có chút hối hận ký kết cái khế ước này. Dù si ạ lì luốt luốt đã bắt đầu nở về thái dương, dù cho hắn hiện tại cái gì đều không có tiên đoán, đều có thể cảm thấy được một loại vô biên vô hạn đắc ý bao phủ lại hắn. Làm ngươi biết nảy sinh sự tình về sau, liền không có cơ hội hối hận. Lọ sần thản nhiên nói. Ta rõ ràng. Dù si ạ lì thật sâu thở dài một hơi, chưa từng lại bắt đầu chậm rãi đối mặt hiện thực. Thành chủ đại nhân là muốn ta làm cái gì? Ngươi hẳn phải biết, ta muốn biết càng nhiều liên quan tới nảy sinh tin tức. Dù si ạ lì gật gật đầu, tốt ta đi thử một chút. Dứt lời, dù si ạ lì chậm rãi đi đến đại sảnh trung ương, biểu lộ nhìn qua rất trịnh trọng, miệng lẩm bẩm, nhìn qua tựa hồ tại tụng niệm cái gì bí chú. Bất quá, nếu là cẩn thận đi nghe, liền sẽ phát hiện, dù si ạ lì nhẹ giọng nói nhỏ, tất cả đều là như là ta làm sao liền nghĩ quẩn, ký giữ bí mật khế ước đâu. Hiểu rõ phải biết càng nhiều càng nguy hiểm đạo lý, lại còn sống hướng con đường này đi sông, ta hối hận à? Chứ những này hối hận ngôn ngữ bên ngoài, khe hở còn trộn lẫn một chút không hiểu thấu chửi bậy. Thí dụ như. hôm nay đất này tấm làm sao một nửa tảng đá một nửa kim loại, là đang sửa chữa sao? Đây là vằn ngựa trang trí phong cách sao? Thành chủ đại nhân thẩm mỹ lúc nào biến cổ quái như vậy? Trước kia kim loại sàn nhà rõ ràng sáng đến có thể soi gương dưới váy, tốt bao nhiêu, làm gì lung tung đổi đâu. A nghèo nghe một mặt im lặng, ngược lại là đối diện lọ sần cùng máy truyền tin hình chiếu đi ra Antonio một mặt bình tĩnh, nhìn qua đối với dù xì a lì nói lẩm bẩm đã nhìn lắm thành quen. Antonio thậm chí chi kỷ nói cho A nghèo, dù xì a lì bình thường cũng không phải là như thế, bất quá hắn vừa căng thẳng, liền thích liễu lo không ngừng nói mê sảng. Hồi hộp dù xì a lì đi đến đại sảnh trung ương về sau, thật sâu thở ra một hơi, sau đó giơ lên cao cao trong tay gậy gỗ. Lúc này, hắn nhắc tới cuối cùng là đình chỉ. Chỉ thấy hắn toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức từ trong tay hắn gậy gỗ đỉnh bắt đầu ra bên ngoài tiêu tán. Tại loại khí tức này phía dưới, dù xì a lì tựa như là theo tuyên cổ thời đại đi ra tiên tri, đứng tại thời gian hoang vu nhai ngạn bên trên, suy nghĩ tương lai phương hướng. Làm dù xì a lì khí chẳng càng ngày càng cường đại lúc, toàn bộ kim loại đại sảnh phảng phất đều biến thành một mảnh hỗn độn vũ trụ. Dù xì a lì đứng tại vũ trụ trung tâm, trung quanh hắn bẩn quanh rực rỡ của tinh. Khí tức đạt tới điểm cao nhất thời điểm, dù xì a lì đem gậy gỗ trùng điệp chọc trên mặt đất, đông, một tiếng, đại lượng gợn sóng khí lãng hướng ra phía ngoài bắt đầu diễn sạng. Cùng lúc đó, quần tinh bắt đầu vỡ lạc, vũ trụ bay về hắc ám hỗn độn. Toàn bộ đại sảnh thoáng chốc trở nên một mảnh đen kịt, tại cái này trong bóng tối vô biên, đột nhiên xuất hiện ảo ảo âm thanh. Theo nhỏ bé tiếng xô xoạt, trở nên hùng vĩ sâu mà thôi. Tựa như có một đầu chạy xiết sông, trong bóng đêm quần quần chạy về phía không biết phương xa. A nghèo mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn biết, cái này có lẽ chính là vận mệnh trường hạ cụ tượng. Không thể nghi ngờ, dù xì A Li thờ phụng hẳn là tiên đoán hệ tam đại ngăn bên trong vận mệnh trường hạ. Loại này ảo ảo âm thanh tiếp tục thời gian rất lâu, cuối cùng, tại một tiếng không biết theo ai trong miệng truyền ra trong thở dài, hắc ám thu hết, quang minh lại đến. Tại nguyên rượu dư vị đắm chìm sau một hồi, dù xì A Li rốt cục ngẩng đầu lên. Ngươi thấy cái gì? Lò sân hỏi. Dù xì A Li nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt mang một tia bất đắc dĩ cười khổ, ta cái gì cũng không thấy được. Cái gì cũng không thấy. Chuyện gì xảy ra? Dù xì A Li đem gậy gỗ thả ở trên đùi, trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, ta trực tiếp đi tìm liên quan tới nảy sinh manh mối, không được, ta thu nhỏ phạm vi, muốn tìm kiếm nảy sinh tín đồ tin tức, vận mệnh vẫn không có cho chỉ dẫn, ta lần nữa thu nhỏ, đem tìm kiếm địa vực thả tại Nam vực, Ý Vinh quốc, vận mệnh vẫn như cũ thờ ơ. Sau đó, ta lại dùng đặc thù biện pháp, muốn tại vận mệnh quanh co bên trong, tìm kiếm có đầu mối tiết điểm. Đáng tiếc, vẫn như cũ không có thu hoạch. Dù xì A Li cơ hồ dùng hết chính mình có thể nghĩ tới tất cả biện pháp, bao quát dự ngôn thuật bên trong ngốc nhất vụ tương lai dục bi hệ hồ sĩ ổn, đều không có thăm dò ra dù cho một chút tin tức. Chỉ cần cùng nảy sinh liên quan nội dung, tựa như là bị một tầng đặc đến không tản ra nổi màu đen mê vụ cho che lại, căn bản là không có cách thấy rõ, mà lại. Dù xì A Li A đồn đông nhiên, biểu lộ mang ngưng trọng, mà lại, ta chỉ cần tìm tòi mê mẩn sương mù, liền sẽ lâm vào quỷ dị cử chỉ điên rồ trạng thái. Mà loại này cử chỉ điên rồ trạng thái nếu như tiếp tục lại nhiều mấy giây lời nói, ta cảm giác tinh thần lực của mình sẽ nhận loại nào đó không thể nghịch ô nhiễm. Đây là dù xì A Li lần thứ nhất tại trong tiên đoán chạm đến quỷ dị như vậy tình huống. Loại này trực tiếp tác dụng tại trên tinh thần ô nhiễm, tựa như là có một loại tồn tại tại trong lúc tối tăm ý chí, tại ngăn cản tất cả mọi người đi tìm kiếm này sinh bí mật. Nghe xong dù xì A Li lời nói, lò sần sắc mặt càng thêm nặng nề. Hắn kỳ thật ngay từ đầu liền nghĩ qua, có thể hay không dự ngôn thuật cũng không có tác dụng. Bởi vì hắn biết rõ, thần bí chi vật phi thường đặc thù, bất luận cái gì tìm kiếm loại thuật pháp tác dụng tại thần bí chi vật, đều có thể hội mất đi hiệu lực, thậm chí mắt thường, tia sáng, năng lượng đều sẽ bị thần bí chi vật chỗ chết đi. Cơ hồ mỗi một cái thần bí chi vật đều sẽ lệch gãy, yếu hóa thậm chí không nhìn quy tắc. Dự ngôn thuật cũng không ngoại lệ. Chỉ là, lọ sần coi là, chỉ cần không dính đến nảy sinh bản thể, đơn thuần đi tìm nảy sinh tín đồ, hẳn là liền sẽ không xuất hiện tình trạng, nhưng không như mong muốn. Tất cả cùng nảy sinh có quan hệ người và sự việc đều bị che lại. Loại này khủng bố hiệu quả, không hổ là vô giải cấp mất khống chế vật. Antonio thấp giọng nói. A nghèo cũng gật gật đầu, hắn hiện tại xem như rõ ràng, tại sao lại có người đi tín ngưỡng nảy sinh chi thần. Chỉ cần thờ phụng nó, liền có thể nhận mất tự thần bí lực trường che lấp, tựa như là một loại thần ban cho xuống tới che chở, cái này đích xác có một chút tôn giáo hương vị. Sự tính đến cái này, tựa hồ lâm vào thế bí, không cách nào tìm tới nảy sinh tín đồ, càng đừng đề cập tiêu diệt hoặc là khu trục bọn hắn. Nên làm cái gì? Tại mọi người suy nghĩ biện pháp thời điểm, dù xì A Li sử dụng một cái may mắn lựa chọn thuật, đây là một cái từ vận may hai chọn một tiến hóa mà đến thuật pháp, lệ thuộc vào vấn chi trung lưu phái. Dù xì A Li muốn thay cái phương thức, không trực tiếp đi tìm đáp án, mà là theo mặt ngoài đi tìm giải quyết vấn đề phương pháp, như thế nào giải quyết lòng có bối rối. Nhưng mà sử dụng về sau, dù xì A Li cũng không có cảm giác được bất luận cái gì tâm linh rung động, đoán chừng là may mắn lựa chọn thuật thất bại. Dù xì A Li lắc đầu, ngược lại là không có quá thất vọng. Dù sao hắn chỉ là tiện tay thử một chút, cũng không có thật cho rằng có thể được đến phản hồi. Bất quá, ngay tại vô kế khả thi thời điểm, một đạo gió nhẹ theo hấp mở trong cửa sổ thổi vào. Đạo này gió nhẹ phá tiến vào đại sảnh, cũng không có gây nên chú ý của mọi người, thẳng đến nó đem trên bàn thí nghiệm một tấm biên giới đã dởn cả lông giấy dầu la lúc, lúc này mới hấp dẫn ảng cùng lò sần ánh mắt. Giấy dầu tung bay ở giữa không trung, có thể thấy rõ ràng giấy dầu bên trên một cái giản dị ký hiệu. Bên trên nha số 1. Khi thấy cái này dùng xinh đẹp bút pháp vẽ ra đến đồ án lúc, ảng cùng lò sần gần như đồng thời nghĩ đến cái gì, xì mạn. Tấu chương xong, chương 1777, còn sống chương 1777, còn sống xì mặn cũng không phải là nảy sinh người, nhưng nàng bây giờ bị hư hư thực thực nảy sinh tín đồ người bắt đi. Nếu như có thể thông qua dự ngôn thuật tìm kiếm được xì mặn, nói không chừng liền có thể thuận nàng tìm kiếm được những cái kia buôn bán tử vong tiên điên. Như vậy, lại còn không xúc động nảy sinh tiên đoán che đậy. Dù xì ạ lì nghe ảng cùng lọ sần ý nghĩ, cũng phi thường đồng ý trước đó, dù xì ạ lì đi tiên đoán nảy sinh sự tình, nhưng thật ra là không có bất luận cái gì nương tựa cùng chứng cứ, chỉ là thông qua duy tâm một điểm manh mối, đi mênh mông khôn cùng vận mệnh trường hà bên trong vứt dấu vết để lại. Mặc dù có dự ngôn thuật tăng thêm, nhưng xác suất thành công đích xác tương đối khá thấp. Tựa như là một cái chưa bao giờ từng thấy sư thiếu họa sĩ, thông qua người khác miệng, nói cho hắn sư thiếu bộ dáng, hắn liền có thể thật vẽ ra sư thiếu tới sao. Cùng lý lẽ, dự ngôn thuật cũng giống vậy. Chống rông đi tiên đoán tỷ lệ thành công hội trên phạm vi lớn hạ xuống, nếu có một cái thực tế vật tham chiếu, có bằng, có chứng phía dưới, liền có thể ở trong vận mệnh trường hà làm theo ý chàng, xác suất thành công tự nhiên cũng sẽ kéo lên. Sĩ mạn, chính là bọn hắn biết rõ một cái chứng minh thực tế. Mà lại, nàng bởi vì lúc trước tại thiên không cơ giới thành sinh hoạt, cho nên ở trong này lưu lại rất nhiều dấu vết. Dù Si A Lịch hoàn toàn có thể thông qua những dấu vết này đi tìm Si Mạn, chỉ cần tìm được Si Mạn, như vậy rất nhiều nghi hoặc liền có thể khởi ra. Tại xác định cái phương án này về sau, Lọ Sân lập tức phái người đi tìm còn sót lại Si Mạn tin tức tố đồ vật. Chẳng mấy chốc, Mẹ Lạn Dạ liền mang đến một cây màu đen lông vũ, đây là Si Mạn dung hợp ảnh ngỗng huyết mạch về sau, nửa hóa thu xuống bên ngoài lộ ra tổ chức. Lông vũ bên trên tin tức tố đã rất ít, nhưng bởi vì nó cùng Mẹ Lạn Dạ huyết mạch tương liên hệ, dù Si A Lịch vẫn như cũ có thể bằng này làm tiền đoán thi pháp môi giới. Mẹ Lạn Dạ trừ mang đến căn này màu đen lông vũ bên ngoài, đồng thời mang đến còn có Tiểu Lục cùng Hệ Lần. Hai người này là thiên không cơ giới thành bên trong, trước mắt hiểu rõ nhất Sĩ Mạn người. Dù Sĩ A Lịch dự định cùng các nàng trao đổi một chút, càng hiểu hơn Sĩ Mạn tin tức, cái này cũng có thể tăng thêm tiên đoán xác suất thành công. Tiểu Lục cùng Hệ Lần được đưa tới nơi này, trừ nói rõ Sĩ Mạn tin tức bên ngoài, còn có một chuyện khác, chính là xóa bỏ các nàng một chút ký ức. Mặc dù Tiểu Lục cùng Hệ Lần hiện tại cũng không biết cái gì gọi là nảy sinh, nhưng các nàng nhìn thấy nảy sinh huy hiệu, ai cũng không nói chắc được các nàng tương lai có thể hay không thông qua cái này huy hiệu phát hiện nảy sinh sự tình. Vì để phòng bắt nhất, trực tiếp xóa bỏ ký ức tương đối tốt. Lọ Sần ý tứ là trực tiếp đem Sĩ Mạn sau khi mất tích tất cả ký ức xóa bỏ, lập một cái Sĩ Mạn chính mình rời đi giả ký ức. Bất quá A Nghèo lại cảm thấy không cần thiết. Hệ Lần trí nhớ của mình kỳ thật đã rất mơ hồ, lúc trước vẽ ra nảy sinh huy hiệu cũng là thông qua A Nghèo huyễn thuật dẫn dắt mới khiến cho nàng nhớ lại, cho nên chỉ cần xóa bỏ Hệ Lần liên quan tới nảy sinh huy hiệu ký ức, cái khác còn nguyên là được. Dạng này Hệ Lần sẽ không xuất hiện ký ức đứt gãy, cũng sẽ không cảm giác ký ức khó chịu. Quan trọng nhất là dạng này đối với các nàng tinh thần lực sẽ không tạo thành tổn thương. Lọ Sần cuối cùng vẫn là tiếp thu A Nghèo đề nghị, ở trong bất chi bất giác đem Tiểu Lục cùng Hệ Lần liên quan tới huy hiệu ký ức tất cả đều xóa bỏ. Ở trong quá trình này, chính các nàng thậm chí không có chút nào nhận thấy. Hệ Lần cùng Tiểu Lục đối với Dụ Xỉ A Lị giảng thuật xong Xỉ Mạn sau đó, Dụ Xỉ A Lị hướng về đám người phương hướng gật gật đầu. Xỉ Mạn tin tức biết không sai biệt lắm, lại thêm có nàng lông vũ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể thông qua dự ngôn thuật tìm kiếm được tung tích của nàng. Dụ Xỉ A Lị lời nói để Hệ Lần nhãn tỉnh sáng lên. Nàng đi tới cái này kim loại đại sảnh về sau, kỳ thật một mực có chút tâm hoảng ý loạn, nàng không biết vì sao Sĩ Mạn mất tích hội liền Lọ Sần thành chủ đều chú ý trong óc của nàng lung tung não bộ rất nhiều, đã chóng mặt. Thằng đến rủ Sĩ A Lịch nói, có thể mượn dự ngôn thuật tìm được Sĩ Mạn tung tích, nàng mới giật mình lấy lại tinh thần. Thật có thể tìm tới Sĩ Mạn sao? Ở trong nội tâm Hệ Lần tràn ngập thấp thỏm thời điểm, A Nghèo đi tới. Dù Sĩ A Lịch vu sư muốn bắt đầu tiến hành tiên đoán, chúng ta đi ra ngoài trước, tránh quấy rầy đến hắn. A Nghèo dứt lời, đưa các nàng mang ra kim loại đại sảnh. Ở đại sảnh bên ngoài trên hành lang, Hệ Lần nhìn về phía A Nghèo, hỏi tham gia nội tâm nghi hoặc, hẳn là có thể tìm tới. A Nghèo tiếng nói vừa ra, không chờ Hệ Lần vui mừng dâng lên, liền lại tới một chậu nước lạnh, bất quá, sống hay chết lại là khó liệu. Thấy Hệ Lần ánh mắt có một chút dao động cùng hoang mang, A Nghèo nhẹ giọng an ủi, hiện tại ngươi cũng không cần đi quản cái khác, trước chờ kết quả đi ra lại nói. Hệ Lần gật gật đầu, ta rõ ràng, còn có. Cảm ơn. Sĩ Mạn mất tích có thể gây nên Lọ Sân thành chủ chú ý, còn có rủ Sĩ A Lị vị này tiên đoán vu sư xuất thủ, Hệ Lần duy nhất có thể nghĩ tới là, trong này khẳng định có A Nghèo hỗ trợ. Trong lòng nàng tràn ngập đối với A Nghèo cảm kích, nhưng nàng hiện tại không có bất luận cái gì có thể báo lại, duy nhất có thể biểu thị chỉ có chân thành cảm tạ. Dù cho Sĩ Mạn biết loại này cảm tạ ở trong mắt nàng không đáng giá nhắc tới, A Nghèo cười nhạt một tiếng, chưa hề nói quá nhiều, chỉ là để các nàng chờ ở bên ngoài, liền đẩy ra đại sảnh cửa đi vào. A Nghèo lần nữa tới đến đại sảnh thời điểm, dù Sĩ A Lị tiên đoán đã sắp kết thúc, chỉ thấy dù Sĩ A Lị đứng tại vận mệnh đan sen trung tâm, thuộc về Sĩ Mạn màu đen lông vũ ở bên cạnh hắn vần quanh, huyết hoặc khó hiểu khí tức tại dần dần yếu bớt, thẳng đến triệt để biến mất. Cùng lúc đó, Dù Sĩ A Lị mở mắt ra. Cùng lúc trước tiên đoán về sau trầm ngưng bầu không khí không giống, lần này Dù Sĩ A Lị vừa tiên đoán kết thúc, liền lập tức đi lên trước, trong ánh mắt thiếu trước đó chần chờ, nhiều hơn mấy phần sáng tỏ. Tìm tới. Dù Sĩ A Lị biểu lộ mang mừng rỡ, ta tìm tới Sĩ Mạn tung tích. Lọ Sần đứng lên, nàng ở đâu? Nàng hiện tại trong hư không, mà lại. Dù Sĩ A Lị, cách chúng ta gần vô cùng, hẳn là tại thiên không cơ giới thành chỗ đối ứng hư không phụ cận. Ngay tại thiên không cơ giới thành đối ứng hư không phụ cận. Dù Sĩ A Lị lời nói, để Lọ Sần nghĩ đến cái gì? Sau đó ánh mắt chậm rãi bỏ vào Ang trên bờ bay, một cái mặc nhỏ lai váy chim biển, chính ngẩng lên hiếu kỳ đầu lâu, nhìn chung quanh. Vô hạn chiến tháp bên ngoài, A Ngẹo ngẩng đầu. Mấy đạo màu vàng lưu quang xẹt qua chân trời, phóng tới không biết hư không. Không thể nghi ngờ, những này màu vàng lưu quang chỗ đối ứng chính là Lọ Sần bọn người, mục tiêu của bọn hắn trực chỉ hư không, nghĩ đến là đi trong hư không tìm kiếm đám kia nảy sinh tín đồ. Theo hắn rời đi vô hạn chiến thác, mới không đến 5 phút đồng hồ, liền đã tổ chức hiếu chiến đấu thành viên tiến vào hư không, tốc độ nhanh vô cùng. Đại nhân, nhẹ giọng kêu to từ trong miệng hệ lần truyền ra. A Ngẹo quay đầu lại, nhìn về phía đối diện. Tiểu Lục Viện sắc mặt tái nhợt hệ lần, hai người đều dùng bức thiết ánh mắt nhìn xem A Ngẹo. Đại nhân, có xi mạn tin tức sao? A Ngẹo gật gật đầu, yên tâm đi, đã có xi mạn tin tức. Hệ lần ánh mắt sáng lên, nhưng nàng biểu lộ lại còn mang thấp thỏng. Có xi mạn tin tức, cái kia nàng hiện tại là còn sống, còn là đã chết rồi. Cái vấn đề này kẹt tại hệ lần trong cổ, cũng không dám hỏi ra. A Ngẹo cũng nhìn ra hệ lần do dự, hắn cười nhạt một tiếng, theo tiên đoán biểu hiện đến xem, chí ít hiện tại nàng còn sống. Tấu chương xong, chương 1778, chuyển đơn chương 1778, chuyển đơn khi biết tiên đoán vu sư đã định vị đến xì mạn vị trí, đồng thời đã an bài người đi cứu viện về sau, hệ lần ánh mắt tràn ngập kích động. Dựa theo A Ngẹo thuyết pháp, nếu như xì mạn có thể được thành công cứu viện trở về, hẳn là sẽ ngay lập tức về Hồng Quỷ Phượng. Chính là bởi vì mang cái này mỹ hảo nguyện cảnh, các nàng tại đối với A Ngẹo liên tục sau khi nói cảm ơn, Tiểu Lục liền viện không kịp chờ đợi hệ lần, hướng Hồng Quỷ Phượng phương hướng đi đến. Đợi đến hệ lần cùng Tiểu Lục rời đi về sau, A Ngẹo cũng quay người rời đi. Mặc dù thân thể của hắn đi ở dưới bóng đêm vắng vẻ phố dài, nhưng hắn tâm tư kỳ thật lại là đã trôi dạt đến trong hư không. Cũng không biết Lọ Sần thành chủ lần này đi hư không có thể hay không tìm tới xì mạn, còn có đám kia này sinh tín đồ. Nếu như tìm tới, Lọ Sần thành chủ dự định xử trí như thế nào bọn hắn? Là trực tiếp không quan tâm tiêu diệt hầu như không còn, còn là nói hạ lệnh trục xuất bọn hắn? Mặc kệ kết quả cuối cùng là như thế nào, Á Ngẹo vẫn là hy vọng có thể mau chóng giải quyết này sinh sự tình. Bây giờ Nam Bực nhìn qua tựa hồ đang từ từ biến tốt, ma thần vấn đề giải quyết, tân tinh thi đấu cũng xuất hiện đại lượng siêu tân tinh, các loại thiên tài lớp lớp, nhưng là đây chỉ là mặt ngoài khôi phục, núp trong bóng tối nguy hiểm vẫn như cũ rất nhiều. Nếu như lại thêm một cái này sinh sự cố, cho dù tốt khí tượng cũng sẽ bị ma diệt. Cho nên A Ngẹo vẫn là vô cùng chờ mong trận này không cách nào đối ngoại tuyên dương tập kích hội có một cái hoàn mỹ kết quả. Đi không bao lâu, A Ngẹo liền tới đến Ben Duy khúc chữ đổi phố dài. Bởi vì vào ban ngày xuất hiện khí tức khủng bố, thiên không cơ giới thành từng cái đường đi đều quặn cu é không ít, bất quá Ben Duy khúc chữ đổi lại là ngoại lệ, nơi này vẫn như cũng là đèn đốt sáng trưng, người đến người đi. Mà dẫn đến nơi này như thế phồn hoa nguyên nhân, A Ngẹo ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa một gốc cao tới mấy chục mét đại thụ che trời. Trọng điểm không phải cây này, mà là quay chung quanh tại cây này thân, nhanh cây, trên phiến lá thành lập cỡ lớn tái hợp lầu cát. Dù cho hắn còn không có tới gần nơi này, cái nhà trên cây đều mơ hồ có thể nghe được một cỗ nồng đậm sở lọ mòn hương phân hương vị. Nơi đó là Cực Lạc Quán, một cái chuyên môn vị vu sư cung cấp niềm vui thú nơi trốn. Nơi này niềm vui thú cũng không mẹn mẹn là trên mặt chữ mỹ hảo, đồng thời còn giao cho hắc ám và mẹo, biến thái thậm chí huyết tinh cùng tử vong hàm nghĩa. Chính là bởi vì những này ẩn tàng hàm nghĩa, đi tới Cực Lạc Quán vu sư vô cùng nhiều, nam nam nữ nữ đều có. A Ngẹo đối với Cực Lạc Quán không có hứng thú gì, hắn sở dĩ rời đi vô hạn chiến tháp về sau không có lập tức về trang viên, mà là đến con đường này, chủ yếu là muốn mua một chút ăn uống. Thí dụ như cá khô nhỏ, đây là lúc trước hắn đáp ứng qua Toby. Bởi vì Cực Lạc Quán tồn tại, hắn phóng xạ đi ra uy lực, đem Ben Duy khúc chữa đổi chậm rãi biến thành một cái giải trí tiêu phí khu. Nơi này trừ thư giải dục vọng Cực Lạc Quán, còn có rất nhiều cái khác giải trí tiêu phí, thí dụ như mũ áo cửa hàng, quán bar, tiệm sách, tiệm tạp hóa, thậm chí còn có một cái dạng hát lớn, chỉ là cái này dạng hát tựa hồ thật lâu không có biểu diễn. A Ngẹo nghe nói, thiên cung cơ giới thành cao tầng đã có chỉnh đốn và cải cách thành sân thi đấu ý tứ. Đi một hồi, A Ngẹo liền thấy một gian tên là Ma An Phường tiểu điếm, cửa hàng này trừ bán siêu phàm nguyên liệu nấu ăn, sẽ còn bán ra một chút mỹ thực học đồ chế tác bán thành phẩm. Một chút siêu phàm loại cá cá khô cũng thuộc về trong đó. Cũng không lâu lắm, A Ngẹo theo Ma An Phường đi ra, chớ nhìn hắn vẫn như cũ hai tay không, nhưng trên bờ vai Toby lại từ điệu xỉu bộ dáng, trở nên hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Có thể thấy được, Toby thu hoạch của chuyến này là tuyệt đối không ít. Mua cá khô nhỏ, A Ngẹo lại mang Toby tại Ben Duy khúc chữa đổi đi dạo. Rất nhanh, Toby ngậm tuyết chi vũ bên trong liền trang các món ăn ngon, còn có một đống lớn đặc dị vải vóc cùng tơ lụa. A Ngẹo thì tại một chút trong tiệm sách, mua một chút ghi chép vu sư bí văn tạp chí. Đợi đến đi dạo không sai biệt lắm thời điểm, A Ngẹo liền chuẩn bị mang Toby rời đi. Người trên đường phố quá nhiều, A Ngẹo đã theo tiến vào con đường này bắt đầu, liền mở ra vô biên tĩnh lặng hiệu quả, giảm xuống cảm giác tồn tại, tự nhiên không có ý định làm người khác chú ý bay thẳng không, mà là chuẩn bị rời đi trước Ben Duy khúc chữa đổi, tìm chỗ hẻo lánh lại bay. Bất quá đúng lúc này, A Ngẹo gặp được một người. Một cái chọc gậy gỗ tuổi trẻ nam tử đang từ Cực Lạc Quán trong cửa lớn đi tới. Người này chính là trước đây không lâu mới tại Lọ Sần kim loại trong đại sảnh gặp qua rủ xì A Lìn. Xem ra hắn tựa hồ vừa rời đi vô hạn chiến tháp liền đi tới Cực Lạc Quán. Rủ xì A Lìn nhìn thấy A Ngẹo lúc cũng có chút kinh ngạc, sau đó chứng chặt đàng hoàng ho khan hai tiếng, không nghĩ tới ở trong này gặp được siêu duy vũ sư, ngươi cũng là đến Cực Lạc Quán sao? A Ngẹo, ta chỉ là đi ngang qua. Ta cũng là đi ngang qua, vào xem nhìn. A Ngẹo không có lên tiếng, chỉ là nghe rủ xì A Lìn trên thân cái kia cỗ mùi thơm nồng nặc, liền biết tuyệt không phải đơn thuần. Đi ngang qua cùng nhìn xem. Bất quá, cái này cùng hắn cũng không có quan hệ thế nào, cho nên không quan trọng gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Dù xì A Lìn lúc này cũng không nghĩ tại Cực Lạc Quán cửa chính, cùng Hàng trò chuyện cái gì khác sâu chủ đề, cũng chuẩn bị rời đi. Với lúc bọn hắn chuyển chính là cùng một cái phương hướng, dù gì ạ lì cũng không tiện lựa chọn lần nữa chuyển hướng, chỉ có thể đi theo ạ nghèo đi lên phía trước một đoạn đường. Ở trên đường, hai người trò chuyện một chút dầu dịa chủ đề. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một cái quảng trường phụ cận. Quảng trường này là giảm hát lớn trước giảm sóc khu vực, có lẽ là giảm hát lớn đã thật lâu không có kinh doanh. Lúc này cái này giảm sóc quảng trường giống như là biến thành một cái món thập cẩm khu vực, không chỉ có người ở trong này tụ tập vui lùa, còn có rất nhiều người mang lấy sạp hàng nhỏ ở trong này bán một chút không tất yếu đồ vật. A Ngư chuẩn bị theo quảng trường phía bên phải, vòng vào đường nhỏ đi ngoại ngai, dù si A Li thì dự định đi quảng trường bên trái rời đi. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị mỗi người đi một ngả thời điểm, một đạo đinh linh linh thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Nhìn lại, đã thấy một cái trang điểm thành gánh xiếc thú thằng hề nam tử, chính đong đưa linh đang hướng bọn hắn đi tới. Cái này thằng hề nam đi tới bọn hắn phụ cận lúc, cười tủm tỉm hướng ảng cùng dụ xì ạ lì đưa ra một tấm truyền đơn, sau đó kìm nén cuống họng nói một câu, hoan nghênh đến lúc đó đến đây nhà hát lớn quan sát biểu diễn. Nói xong, thằng hề liền đi tới một bên khác, hướng những người khác khởi xướng truyền đơn. Nhà hát lớn, biểu diễn. A nghèo nhíu nhíu mày, nghĩ đến cái này thằng hề là tại thông qua truyền đơn phương thức tuyên truyền dạp hát lớn hí kịch. A nghèo đối với cái gọi là nhà hát lớn biểu diễn cũng không có hứng thú gì, bất quá khi hắn nhìn về phía trong tay truyền đơn lúc, sửng sốt một chút. Truyền đơn bên trên vẽ lấy một cái hắn hết sức quen thuộc chân dung. Dù gì A Li cũng nhìn thấy truyền đơn bên trên ảnh hình người, hắn chật chật hai tiếng nói, người này không phải gợn nước nữ vu đệ tử sao? Thế mà mướn nhà hát lớn tiến hành biểu diễn. Ta nhớ được, nàng giống như gọi là Shirley. A nghèo nói khẽ. Truyền đơn bên trên chính là Shirley nửa người chân dung, chỉ thấy Shirley mặc một thân ma thuật phục, ma thuật mũ bóng tối che lấp nàng một nửa khuôn mặt, nhìn qua nhiều một tia quỷ dị. Đồng thời, Shirley hai tay nâng lên, một cái tay cầm nhà ảo thuật màu đen đoạn trượng, một cái tay khác thì vê mở năm tấm bài bộ kẻ, còn là cùng hoa thuật. Tại bức họa phía dưới, đi chú một hàng chữ, hoan nên đi tới, ma thuật thời gian. Tấu chương xong, chương 1779, ma thuật biểu diễn chương 1779, ma thuật biểu diễn ngược lại là có chút ý tứ, thế mà lựa chọn tại tràn ngập siêu phàm giả thiên không cơ giới thành tiến hành ma thuật biểu diễn. Dù gì A Li một trận bật cười về sau lắc đầu, xem biểu diễn thời gian, còn là hôm nay. A, sau 2 giờ liền bắt đầu rồi. Dù gì A Li quay đầu nhìn về phía A Nghèo, thấy ánh mắt của hắn cũng thả tại truyền đơn bên trên, siêu duy vu sư tựa hồ đối với cái này ma thuật biểu diễn có hứng thú. Ngươi dự định đi xem một chút sao? A Nghèo lắc đầu, không được, so với trận này ma thuật biểu diễn, ta càng chờ mong có thể sớm một chút theo Antonio nơi đó được đến tin chiến thắng. Dừng một chút, A Nghèo hỏi ngược lại, ngươi đây, ngươi chuẩn bị đi nhìn sao? Dù gì A Li vô ý thức muốn lắc đầu. Hắn cũng không chuẩn bị đi nhìn cái gì ma thuật, hắn đối với ma thuật một chút cũng không hiếu kỳ. Phải nói, chỉ cần là siêu phàm giả, hiểu được chân chính ảo thuật cùng thuật pháp, đối với ma thuật loại kia trò trẻ con buồn cười nghệ thuật, liền không làm sao có hứng nổi. Nguyên nhân chính là này, dù gì A Li còn rất kinh ngạc, sở lý thế mà lại mướn giảm hát lớn, tiến hành một trận khả năng cũng không có người nào nhìn ma thuật biểu diễn. Bất quá, ngay tại dù gì A Li chuẩn bị lắc đầu thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên một loại kỳ quái rõ ràng cảm giác, tựa như là vận mệnh tại chỉ dẫn cái gì. Dù gì A Li làm một cái tiên đoán vu sư, tại linh tính trong thế giới, đối với báo hiệu cảm giác bén nhạy, so với phổ thông vu sư mạnh hơn rất nhiều lần. Dù gì A Li liền thường xuyên hội cảm ứng được một chút báo hiệu. Loại này cảm thấy được báo hiệu, có thể để cho dù gì A Li tốt hơn đi dung nhập tiên đoán vu sư trải nghiệm, trong mắt người ngoài, chính là thần côn đóng vai càng thêm giống y như thật. Đương nhiên, những này báo hiệu cũng thường thường trợ giúp dù gì A Li được đến một chút chỗ tốt, lần tránh một chút tiềm ẩn nguy hiểm. Mà lúc này, dù gì A Li liền cảm thấy được một loại báo hiệu. Tựa hồ, trong cõi u minh có cố lực lượng đang điều khiển hắn lựa chọn đi nhìn trận này ma thuật biểu diễn. Thế nhưng là vì cái gì đây? Trận này ma thuật biểu diễn có đặc thù gì địa phương sao? Dù gì A Li nghi hoặc túi đầu xuống, cẩn thận nhìn xem chương này tuyên truyền áp phích, muốn theo trong bút sở tơ tìm kiếm được một chút mánh khỏe. A có chút kỳ quái, một vấn đề đơn giản, đáp án chính là đi hoặc là không đi. Dù gì A Li tại sao lại nghĩ lâu như vậy? Tiên đoán vu sư bệnh chung sao? Sự tình gì đều muốn nghĩ lại ngại. Còn tốt, đồ đồ lồ không phải như vậy. Dù gì A Li lâu nghĩ không đáp, A nghèo cũng không tốt quay đầu rời đi. Dù sao cũng là hắn tại hướng dụ xì A Li hỏi vấn đề, chỉ có thể làm đứng ở một bên chờ lấy. Qua 3 phút, dụ xì A Li mới từ quan sát trong cốt sở tơ ngẩng đầu lên. Ta cảm thấy, ta khả năng cần phải đi nhìn xem. Dụ xì A Li sắc mặt chỉnh trọng nói. A nghèo, vì cái gì? Trận này ma thuật biểu diễn, có cái gì hấp dẫn ngươi? Dụ xì A Li lắc đầu, ta không biết, nhưng là vận mệnh nữ thần tựa hồ ở bên thai ta nói nhỏ, để ta vào xem. Dừng một chút. Dù gì A Li ánh mắt một lần nữa thả tại tuyên truyền trên poster, cuối cùng dừng lại tại sở lì trong tay vê mở năm tấm bài bộ kẻ, những này kỳ quái tấm thẻ, giống như ẩn chứa một chút nội tại logic, tựa hồ nó chính là vận mệnh để ta chú ý tiêu điểm. Bài bộ kẻ? A nghèo nhíu nhíu mày. Tấm thẻ này gọi bài bộ kẻ sao? Dù gì A Li nghi hoặc nhìn về phía A nghèo, siêu duy vu sư hẳn là biết chút ít cái gì. A nghèo sắc mặt cổ quái lắc đầu, không có gì, chỉ là biết đây là một loại thẻ bài trò chơi. Thẻ bài trò chơi? Dù gì A Li còn là không rõ ràng cho lắm, hắn nghĩ nghĩ, ta vẫn là chính mình đi dạp hát lớn xem một chút đi, cái này thẻ. Bài bộ kẹ đến cùng có bí ẩn gì? Dứt lời, dù gì A Li hướng A nghèo gật gật đầu, sau đó phối hợp đi tới quảng trường, hướng dạp hát lớn phương hướng đi đến.
A Nghèo nhìn xem Dụ Xi A Lịt bóng lưng, biểu lộ càng ngày càng cổ quái. Hắn nhớ tới khi còn bé, mỗi khi hắn phiền não thời điểm, Dỗ Tiểu gì cũng sẽ nói, cái gì cũng đừng nghĩ, tới trước một ván bài gần đi. Bài gần cùng bài bổ kẻ tự nhiên là không giống thẻ bài, nhưng A Nghèo luôn có loại cảm giác kỳ quái, tương lai bài bổ kẻ sẽ không phải tại Vu sư giới lưu hành đứng lên đi. A Nghèo túi đầu nhìn về phía trong tay truyền đơn, Sở Lỵ Trương dương cười, phản phất xuyên thấu qua chân dung thẳng tới lòng người. Sở Lỵ trước đó nói qua, nàng rất sớm trước đó ngay tại Ý Vinh quốc các thành phố lớn tiến hành lưu động biểu diễn, bất quá những cái kia đều là phàm nhân thành thị, lắc lư một chút người bình thường ngược lại là không có vấn đề. Nhưng nàng lại dám tại thiên không cơ giới thành biểu diễn, phổ thông tiểu ma thuật khẳng định hấp dẫn không được nhãn cầu, đoán chừng lần này chủ đề chính là bài bổ kệ ma thuật. A Nghèo thật sâu thở dài một hơi. Được rồi, theo nàng chơi như thế nào? Dù sao, bài bổ kệ là cho phần thưởng của nàng. A Nghèo lắc đầu, rời đi quảng trường, đem chính mình thân ảnh hòa tan vào trong bóng tối. Trở lại trang viên về sau, A Nghèo đem nảy sinh sự tình nói cho Sander, Sander đối với này không có phát biểu ý kiến gì. Dù sao, nảy sinh tung tích đã liên tục hai lần hiện thân Ý Vinh quốc, lần thứ nhất cũng liền thôi, trước tiên có thể lo lắng một chút lại làm lựa chọn, nhưng nảy sinh lần thứ hai hiện thân, lại thế nào cũng muốn thông báo thiên không cơ giới thành cao tầng. Lại cùng Sander trò chuyện một chút, A Nghèo liền bắt đầu điên lặng chờ đợi lọ sần bên kia kết quả. Ở trong quá trình chờ đợi, A Nghèo chú ý tới, vợ dạ cùng ạ dạ khó được ra cửa, đồng thời lúc rời đi, trên tay của các nàng còn cầm một tấm quen thuộc truyền đơn. Chính là Sở Lỵ ma thuật biểu diễn truyền đơn. Đợi đến cách một ngày lúc rạng sáng, vợ dạ cùng ạ giặt mới trở về, đồng thời một mực thảo luận cái gì. A Nghèo không có đi chú ý lời của các nàng, mà là vẫn đang chờ đợi. Làm sao kim bạch phá sâu u đêm tối, bình minh ánh dạng đông ở chân trời chậm rãi hiện hiện lúc, đắm chìm một đêm máy truyền tin, rốt cục xuất hiện ba động. A Nghèo lập tức kết nối thông tin khí, một đạo màu lam nhạt ánh sáng linh hiện hiện ở trước mắt A Nghèo. Antonio, sáng sớm tốt lành, ngạc tiên sinh. Sáng sớm tốt lành. A Nghèo hữu lễ hồi phục Antonio chào hỏi, sau đó liền không kịp chờ đợi hỏi thăm lọ sân tình huống bên kia. Antonio, phi thường thuận lợi, nếu như tiên sinh nghĩ biết đạo cụ thể tình huống, không ngại tới xem một chút. Ánh sáng ban mai triệt để chiếu sáng tòa này bầu trời pháo đài lúc, A Nghèo đã đến vô hạn chiến tháp tầng cao nhất, lọ sân vị trí kim loại đại sảnh. Hôm qua tổ bị tại kim loại trong đại sảnh lưu lại hóa đá dấu vết, lúc này đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Lọ sân ngồi tại chân bóng bàn thí nghiệm trước, chui đầu vào viết cái gì. Antonio thì hóa thành ánh sáng linh, lặng lặng đứng ở một bên. Nghe tới áng tiếng bước chân, lọ sần mới ngẩng đầu, cụ hiện một thanh kim loại cái ghế, ra hiệu áng nghèo ngồi xuống. Ta nghe nói, lọ sần thành chủ lần hành động này phi thường thuận lợi. Lọ sần gật gật đầu, bình tĩnh trên mặt lạnh lùng khó được câu lên một vòng cười nhạt, mặc dù nửa đường có chút khó khăn chắc trở, nhưng tổng thể mà nói còn là rất thuận lợi, tiến vào hư không về sau, không bao lâu tìm đến bọn hắn. Áng không có lập tức hỏi thăm đám kia hư hư thực thực này sinh tín đồ người, hạ chàng là cái gì, mà là hỏi trước lên Sĩ Mạn. Sĩ Mạn còn sống, ta đã để nàng trở về. Tấu chương xong, chương 1780. Tế phẩm chương 1780, tế phẩm căn cứ lọ sần nói tới, trong đám người kia cao nhất thực lực người, là một vị một cấp vũ sư, chính là trước đó phóng ra uy áp tổn thương hệ lần vị kia người dẫn đầu, còn lại đều là phổ thông học đồ. Cho nên, làm lọ sần tìm tới bọn hắn về sau, vẹn vẹn bằng vào hắn lực lượng một người, cơ hồ liền đem bọn hắn ép tới không cách nào xoay người. Đang áp chế giai đoạn, lọ sần cũng theo bọn hắn nhắc tới bên trong thu hoạch được một chút tin tức. Áng suy đoán không sai, bọn này trong miệng đầy nảy sinh chi thần ở trên người, tuyệt đối đều là nảy sinh tín đồ. Thậm chí có thể nói là cùng nhiệt phân tử. Mặc dù bọn hắn cũng không có báo ra chính mình đến từ phương nào, nhưng lọ sần trở về xong cùng Antonio trải qua thảo luận, xác nhận những người kia khẩu âm tựa hồ là đến từ Bắc Lĩnh Vu sử giới. Cái này cũng cùng Áng trước đó phỏng đoán tương xứng. Bởi vì đám người kia cưỡi hình thoi xe bay sử dụng đến bách nước lạnh cái này một vật liệu, mà cái này tài liệu nơi sản sinh ngay tại Bắc Lĩnh Vu sử giới. Bọn hắn không thể nghi ngờ, chính là đến từ Bắc Lĩnh Vu sử giới này sinh tín đồ, mà lại căn cứ chúng ta thăm dò, có thể xác định chính là trước đó vạ lạ đổ vạ này sinh tín đồ cũng là bọn hắn phát triển ra đến hạ tuyến. Lọ sần nói đến đây lúc, ánh mắt lạnh như băng bên trong khó được hiện lên tiếc nuối, chỉ là có chút đáng tiếc chính là vấn đề mấu chốt bọn hắn cũng không nói, trừ ra vạ lạ đổ vạ đám người kia bên ngoài, đến cùng Nam Vực Vu sư giới còn có hay không nảy sinh tín đồ, đây là ẩn số. À, như trước đó một mực suy đoán, lọ sần cuối cùng hội xử trí như thế nào đám người kia, là vì chấm dứt hậu họa, giết bọn hắn, còn là nói vì để tránh cho mở rộng tranh chấp, ký kết khế ước để bọn hắn vĩnh viễn không được bước vào Vu sư giới, tương đương biến tướng trục xuất bọn hắn. Nhưng mà kết quả cuối cùng, hai cái đều không phải. Lọ sần chưa kịp giết chết bọn hắn, cũng chưa kịp nói trục xuất bọn hắn, đám kia nảy sinh tín đồ liền đầu nhập vào bọn chúng một mực chỗ sùng bái nảy sinh chi thần ôm ấp. Đúng vậy, bọn hắn đang áp chế trong lúc đó, thông qua nhắc tới đặc thù âm tiết, tiến vào nảy sinh mất tự tiết đấu. Cuối cùng, tất cả đều tại lọ sần trước mắt, bị sức mạnh thần bí và quái dị kéo vào nảy sinh vòng xoáy. Mặc dù có chút vấn đề không hỏi đi ra, nhưng kết quả này cũng không tệ lắm. Áng ở trong lòng thầm nói, chí ít Ý Vinh quốc nảy sinh tín ngưỡng là bị trừ bỏ. Kết cục này mặc dù không tính hoàn mỹ, nhưng cũng coi là một cái tốt kết cục. Đến nỗi nói, Nam vực còn có hay không nảy sinh tín đồ, tại không có đạt được cụ thể đáp án, giữ ngôn thuật cũng vô pháp thăm dò dưới tình huống, chuyện này chỉ có thể phó thác cho trời. Tại đám người này bị kéo vào nảy sinh mất tự tiết tấu về sau, chúng ta tại bọn hắn cưỡi hình toi xe bay bên trên, tìm tới Sĩ Mạn. Đang nói xong đám kia nảy sinh tín đồ về sau, lọ sần đem chủ đề chuyển tới Sĩ Mạn trên thân. Sĩ Mạn bị tìm tới thời điểm, ma nguyên bị giam cầm, huyết mạch chi lực cũng bị phong ấn, duy nhất hơi tốt là những này đều có thể bị giải trừ. Xi Mạn thân thể cũng không có thụ thương, còn mặc một thân hoa mỹ quần áo, toàn thân sạch sẽ phiêu hương, tựa hồ không có nhận bọn hắn ngược đãi. Bởi vì không có tại này sinh tín đồ trong miệng được đến tin tức hữu dụng, Lò Sân liền kỳ vọng có thể tại Xi Mạn nơi đó thăm dò được cái gì. Nhưng mà, Xi Mạn biết cũng không nhiều. Xi Mạn chỉ biết, bọn hắn bắt chính mình là vì tiến hành một trận tế tự hoạt động, mà nàng đem làm tế sống phẩm, bị hiến tế cho này sinh chi thần. Vì sao chính mình sẽ bị chọn chúng làm tế phẩm, Xi Mạn cũng không biết. Trận này tế tự có một cái dài đằng đẵng giai đoạn trước chuẩn bị, cho nên Xi Mạn cũng không có lập tức bị hiến tế, mà là làm tế sống phẩm bị tỉ mỉ hầu hạ, mỗi ngày ăn gió uống xương, khít thể một hương, lấy đạt tới hoàn mỹ nhất hiến tế trạng thái. Cũng bởi vậy, Xi Mạn mới có thể sống chống đến bây giờ. Lúc này, Lọ Sần đột nhiên đem ánh mắt bỏ vào áng trên bờ vai, chuẩn xác mà nói, là trên bờ vai con kia tiểu hải chim, Tô Bị trên thân. Bởi vì hôm qua Lọ Sần thăm dò, Tô Bị đối với Lọ Sần vẫn còn gặp nhau chán ghét trạng thái, tại Lọ Sần nhìn qua lúc, nó còn diều võ dương ai nghiêng đầu ngang ngực, một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Lọ Sần nói đến, hôm nay có thể tìm tới đám kia này sinh tín đồ, đồng thời để Xi Mạn được cứu vớt, kỳ thật may mắn Tô Bị. Căn cứ Xi Mạn nói tới, bọn hắn những ngày này một mực là tại hư không trong khe hẹp, đồng thời còn tránh tại một cái lưu vong không gian. Nếu như bọn hắn một mực tại chỗ bất động, dù cho có dụ Xi A Lị dự ngôn thuật, đoán chừng Lọ Sần bọn người tìm không thấy bọn hắn. Bởi vì hư không kẽ hở sinh sinh diệt diệt thực tế quá nhiều, tìm không thấy cửa vào tương đương cũng tốt, càng không nói đến còn tại lưu vong trong không gian. Nhưng hết lần này tới lần khác đúng lúc này, Tô Bị ứng tiếp đồng thời tấn cấp, còn làm ra đến lớn vô cùng động tĩnh, khiến truyền kỳ khí tức trong hư không quanh quẩn. Cũng bởi vậy, đám kia này sinh tín đồ cũng bị kinh động. Tại truyền kỳ khí tức hơi lắng lại về sau, bọn hắn theo hư không trong khe hẹp đi ra, đi tìm kiếm tình huống ngoại giới. Lọ Sần chính là tại Tô Bị tấn cấp chi địa phụ cận, tìm tới bọn hắn. Nếu như không có Tô Bị, có lẽ còn rất khó bắt được bọn hắn. Lọ Sần mặc dù ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng có thể nghe ra này chút ít cảm khái. Tô Bị nghe xong, tự nhiên đắc ý ngóc lên ngực, đối với Lọ Sần thầm thì nửa ngày. Lọ Sần nghe không hiểu Tô Bị đang nói cái gì, á nghèo cũng không có có ý tốt phiên dịch, bởi vì Tô Bị là tại hướng Lọ Sần đòi hỏi sân bãi phí, tin tức phí cùng tình báo phí. Á nghèo cũng không biết, Tô Bị là từ đâu học được, còn là đừng để Lọ Sần nghe hiểu cho thỏa đáng. Tổng thể mà nói, hành động rất thuận lợi, kết quả cũng coi như hài lòng. Chỉ bọn này tiến vào mất tự tiết tấu người, sẽ không lại đến Nam vực phát triển này sinh tín ngưỡng, Xi Mạn cũng thuận lợi cứu ra, xem như vì chuyện này vẽ lên một cái không sai dấu chấm tròn. Á nghèo cũng có thể tạm thời buông xuống tâm, hắn dù sao sinh trưởng tại Nam vực, còn là không hy vọng Nam vực bởi vì này sinh mà xuất hiện hỗn loạn. Lúc này, Antonio đột nhiên nói, mặc dù bây giờ nhìn qua không sai, nhưng còn có một cái cần thiết phải chú ý sự tình. Á nghèo nghi hoặc nhìn về phía Antonio, lại phát hiện hắn lúc này cũng không có nhìn xem Á nghèo, mà là nhìn về phía Lọ Sần. Nói cách khác, những lời này là đối với Lọ Sần nói. Lọ Sần, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, người kia chỉ là tại thả hùng biện, không cần thiết đi để ý. Antonio, lời tuy như thế, nhưng này sinh tín đồ dù sao cũng là một đám nhập ma tên điên, đối với bọn hắn mà nói, không cần thiết đang bị kéo vào mất tự tiết tấu trước, còn thả loại này lời nói xuông. Cho nên, ta vẫn là hy vọng Lọ Sần thành chủ có thể coi trọng một chút. Lọ Sần gật gật đầu, ta rõ ràng. A nghèo nghe xong đối thoại của bọn hắn, một mặt mệt hoặc, nghe vào chuyện này giống như còn có một chút ẩn tình tại. A nghèo hiếu kỳ hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Antonio cũng không có che giấu, đem tình huống lúc đó nói đơn giản một lần. Đám kia này sinh tín đồ sắp bị đẩy vào mất tự tiết tấu trước, tín đồ bên trong vị kia chính thức vu sư, đột nhiên ngẩng đầu, dùng dữ tợn, điên cuồng, còn có đoán độc biểu lộ, đối với nút ở phía xa, lo lắng bị mất tự tiết tấu liên lụy Lọ Sần nói một câu nói, tội phạm, rất nhanh liền hội giáng lâm ở trên người của ngươi. Ngươi không ngại đoán xem, tiễn là từ đâu phong tới. Nương theo lấy khặc khặc tiếng cười quái dị, còn có cừu hận ánh mắt, cái này chính thức vu sư bị thần bí quỷ dị chi lực, kéo vào khủng bố này sinh tiết tấu bên trong, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tấu chương xong, chương 1781, trận thứ 2 ma thuật biểu diễn chương 1781, trận thứ 2 ma thuật biểu diễn ngươi không ngại đoán xem, tiễn là từ đâu phong tới. Đây là ý gì? Áng theo vô hạn chiến tháp rời đi thời điểm, vẫn còn đang suy tư cái vấn đề này. Câu nói này không thể nghi ngờ, khẳng định là đối với Lọ Sần một loại uy hiếp. Như vậy câu nói này biểu đạt chính là mặt chữ ý tứ, còn là nói một loại ẩn dụ. Áng nghèo người cảm thấy, khả năng cũng không phải là trên mặt chữ ý tứ. Cái gọi là bắn tên hẳn là chỉ đối với Lọ Sần một loại trả thù công kích. Mặc kệ là mặt chữ ý tứ còn là nói ẩn dụ, có thể xác định chính là, nếu như người kia không có nói sai lời nói, bọn hắn khai thác hành động trả thù khả năng sẽ phi thường cao. Lọ Sần an toàn, Áng nghèo cũng là không cần lo lắng. Dù sao thiên không cơ giới thành là một tòa kín không kẽ hở sắt thép pháo đài, Lọ Sần cũng cơ bản không rời đi nơi này, cho nên an toàn hẳn là không ngại. Nhưng cần thiết phải chú ý chính là, bọn hắn đã muốn trả thù, đương nhiên phải giáng lâm Nam vực. Mà bọn này nảy sinh tín đồ một khi giáng lâm, rất có thể sẽ trở thành một loại đối với tín ngưỡng sụp đổ tai nạn. Suy nghĩ kỹ một chút, Antonio lo lắng cũng không sai. Dù sao, có đôi khi trả thù cũng không nhất định muốn đối với Lọ Sần tiến công. Thí dụ như, tại thiên không cơ giới thành, ý vinh quốc lan ra nảy sinh tín ngưỡng, cũng là một loại trả thù, mà lại càng thêm khủng bố. A nghèo lắc đầu, đem những này phiền phức tư duy tạm thời hất ra. Hắn có thể nghĩ tới, Lọ Sần cùng Antonio khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Lọ Sần làm đứng đầu một thành, tin tưởng hắn hội có dự phòng cách đối phó. Cho nên, A nghèo nghĩ, ngược lại là không cần thiết thao quá lớn trái tim. Tạm thời buông xuống liên quan tới nảy sinh tín đồ sự tình, Ạng hướng MOUN tờ ma tại đường phố phương hướng bay đi, nếu không có gì ngoài ý muốn, liền hai ngày này hắn liền sẽ rời đi thiên không cơ giới thành, trước lúc rời đi, hắn chuẩn bị mua một chút vật liệu làm dự trữ. Theo móng tay luyện kim phòng mua một chút cơ sở luyện kim vật liệu về sau, Ạng nghẹo liền chuẩn bị bay trở về trang viên. Đoạn đường này, vừa lúc trải qua bèn duy khúc chữ đổi, Ạng từ không trung hướng xuống nhìn xuống thời điểm, phát hiện liền xem như ban ngày, bèn duy khúc chữ đổi cũng vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Đang bay trải qua hôm qua xẹt qua cái kia quảng trường lúc, Ạng nghẹo dừng lại một chút, bởi vì hắn phát hiện trên quảng trường, hôm qua cái kia thằng hề vẫn như cũ còn tại phát ra ma thuật biểu diễn truyền đơn. Mà lại thật bất ngờ chính là, hôm qua cầm tới truyền đơn người đều một mặt ghét bỏ, có thậm chí trực tiếp vứt bỏ, nhưng hôm nay lại xuất hiện một chút biến hóa, cầm tới truyền đơn người, có một đại bộ phận người tại nhìn kỹ truyền đơn bên trên tuyên truyền, thỉnh thoảng còn cùng người bên ngoài thảo luận một chút, thậm chí còn có một bộ phận người trực tiếp đi hướng giảm hát lớn, tựa hồ chuẩn bị mua vé vào cửa. Mặc dù loại biến hóa này còn chưa tới triệt để càng dễ lòng người tình trạng, nhưng vẫn như cũ để Ạng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì khoảng cách hợp lý lần đầu biểu diễn không đến nửa ngày thời gian, nàng trận thứ hai biểu diễn liền xuất hiện loại biến hóa này, Ạng thế nhưng là nhớ kỹ, sơ lý hội liên tục biểu diễn nửa tháng, cũng chưa biết nửa tháng sau sẽ là như thế nào tình huống. Tại Ạng quan sát trên quảng trường hướng gió biến hóa lúc, đột nhiên hắn cảm giác có đạo ánh mắt tựa hồ từ phía dưới quan tới, nhìn chăm chú hắn. Ạng phi hành thời điểm là ẩn tàng chính mình thân hình, cho nên có người có thể khóa chặt chính mình, thực lực tất nhiên là cùng giai, thậm chí càng cao hơn một cấp. Đối phương cũng không có che giấu chính mình, Ạng nghẹo rất dễ dàng liền bắt được thân ảnh của đối phương, để hắn ngoài ý muốn chính là ánh mắt chủ nhân chính là Dụ Xỉ A Lìn. Hắn đứng tại giảm hát lớn cổng, cầm trong tay một tấm phiếu, nhìn qua tựa hồ là chuẩn bị tiến vào giảm hát lớn. Mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng lấy Ạng nghẹo bây giờ thị lực cũng đủ để nhìn ra, Dụ Xỉ A Lìn trong tay phiếu chính là sở lì trận thứ hai ma thuật biểu diễn vé vào cửa. Ngươi nhớ kỹ ngươi hôm qua, tựa hồ mới đi nhìn qua ma thuật biểu diễn. Ạng không có hạ xuống, mà là trực tiếp chói buộc thanh âm truyền vào Dụ Xỉ A Lìn trong tai. Dụ Xỉ A Lìn trầm mặc một lát, cuộc biểu diễn này đáng giá ta lần thứ hai đi nhìn. Nghe ngươi ý tứ, ma thuật biểu diễn rất đặc sắc. Dù Xỉ A Lìn, theo ma thuật góc độ đến xem, sở lý mặc dù chơi xảy ra chút nghệ thuật hiệu quả, nhưng cuối cùng độ cao có hạn. Khả năng hấp dẫn ta, nói đúng ra, là bài bổ kẻ biểu diễn. Úc, cụ thể như thế nào? Ạng nghẹo dù bận đung dung mà hỏi. Dù Xỉ A Lìn nhưng không có trực tiếp trả lời, mà là nói, ta nhớ được, siêu duy vu sư là huyễn thuật hệ A. Không ngại tự mình đến xem, sở lý bài bổ kẻ ma thuật dính đến huyễn thuật lĩnh vực, nói không chừng có thể cho người linh cảm. Ạng nghẹo, bộ kia bài bổ kẻ chính là hắn luyện chế, không có huyễn thuật mới là lạ. Ạng nghẹo cũng không tiện quay quăng, chỉ có thể thay cái chủ đề, nếu như đơn thuần chỉ là thông qua huyễn cảnh đến phóng thích ma thuật lời nói, Dụ Xỉ A Lìn tại sao lại bị hấp dẫn? Đối với cái vấn đề này, Dụ Xỉ A Lìn lại là trả lời rất cổ quái. Mỗi một tấm bài bổ kẻ đối ứng một cái huyễn tượng, mỗi một cái huyễn tượng có được chính mình đặc thù hàm nghĩa, mà một bộ bài bổ kẻ liền cấu thành một cái biểu diễn sân khấu. Khác biệt bài bổ kẻ tổ hợp có thể tạo thành không giống huyễn tượng, khác biệt màu sắc cùng điểm số, lại tồn tại rất bí ẩn nội tại logic. Dụ Xỉ A Lìn đồn đông nhiên, ngươi không cảm thấy rất giống là mới ra vận mệnh khác nhau người ở trên sân khấu hiện ra riêng phần mình nhân sinh sao? Ang trầm mặc một lát, nói: ta cảm thấy Onassis nói không chừng cùng ngươi có rất nhiều tiếng nói chung. Dù Xỉ A Lìn duỗi ra ngón tay liên tục lắc lắc, không không không, ta chỉ không phải triết học, mà là vận mệnh. Vận mệnh. Ang chỉ cảm thấy chính mình giấu hỏi đầy đầu, một bộ bài bổ kẻ có thể cùng vận mệnh nhất lên quan hệ thế nào? Đúng vậy, 54 tấm bài, tựa như 54 cái mạng vận không cố định đến, bọn hắn có tổ hợp, có tách rời, có đối lập, cuối cùng dọc theo vô cùng vô tận quy tích. Làm bài bổ kẻ bị mở ra thời điểm, biểu diễn sân khấu làm huyễn tượng biểu hiện ra, mỗi một lần diễn xuất đều chính là độc nhất vô nhị. Đây chính là cái gọi là vận mệnh vô thường. Ạng nghẹo, không, không phải. Dù Xỉ A Lìn hoàn toàn đắm chìm tại suy nghĩ của mình bên trong, ta tin tưởng bài bổ kẻ người sáng tạo cũng hẳn là cùng tầm ta linh tương thông người. Ạng nghẹo, không có, ngươi chớ nói lung tung. Ta hoàn toàn không có ngươi nói ý tứ, đọc lý giải không phải làm như vậy. Cho nên, ta mới có thể đến xem trận thứ hai, bởi vì vận mệnh vô thường, nó tất nhiên cùng trận đầu kết cục là không giống. Dù Xỉ A Lìn, mà lại cái này khiến ta có đối với dự ngôn thuật sáng tạo linh cảm, một loại dùng đặc biệt ý tưởng làm tương lai dẫn hướng thẻ bài dự ngôn thuật. Ngươi cảm thấy thế nào? Ạng nghẹo đang nghĩ trả lời, Dụ Xỉ A Lìn lại là tiếp tục nói, tựa hồ hắn đã hoàn toàn quên chính mình là tại nói chuyện với Ạng nghẹo. Nếu như dùng tại tiên đoán lên, ta cảm thấy 54 tấm bài có chút nhiều. Kỳ thật có thể đơn giản hóa một chút, thí dụ như 27 tấm liền có thể, hoặc là 22 tấm. Dụ Xỉ A Lìn bây giờ đã hoàn toàn lâm vào bản thân suy nghĩ cùng nói nhỏ bên trong, Ạng nghẹo lắc đầu, một mình rời đi. Dù Xỉ A Lìn đối với bài bổ kệ giải đọc rõ ràng vượt qua Ạng nghẹo nguyên ý, nếu như hắn thật có thể theo bài bổ kệ bên trong bắt được linh cảm, đó cũng là thiên phú của hắn cùng số phận. Bất quá nhìn dù Xỉ A Lìn cùng trên quảng trường những người khác đối với bài bổ kệ ma thuật thái độ, Ạng ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ loại này thẻ bài hình thức tương lai thật đúng là có khả năng vang dội. Tấu chương xong, chương 1782, thịnh trang chương 1782, thịnh trang. Ạng xa xa liếc nhìn nhân khí dần dần có kéo lên dấu hiệu giảm hát lớn, sau đó quay người hướng trang viên phương hướng bay đi. Hắn không có ý định đi nhìn sở lý ma thuật biểu diễn, dù sao bài bổ kệ đều là hắn luyện chế, sở lý sẽ làm cái gì biểu diễn, hắn kỳ thật đã nắm chắc. Mặc dù sở lý có thể sẽ suy nghĩ khác người, chơi ra một chút trò mới, nhưng khoảng cách nàng thu hoạch được hoang đường bài bổ kệ thời gian quá ngắn, ngắn như vậy trong thời gian, Sở Lì muốn sáng tạo cái mới đoán chừng rất khó. Chờ nửa năm sau, hoặc là một năm sau, nếu là có cơ hội, lại đi nhìn nàng ma thuật biểu diễn cũng không muộn, tin tưởng khi đó nàng hẳn là sẽ có sửa cũ thành mới biểu hiện. Trở lại trang viên về sau, A Nghèo dự định đi cùng Sở Lì cụ thể trò chuyện một chút rời đi công việc. Bất quá, khi hắn bước vào đại sảnh thời điểm, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một cái cùng gờ ra ngồi đối diện nhau, chính tinh tế thưởng thức trà ưu nhã nữ tử. Tang Diệp nữ bu. A Nghèo nhẹ giọng đọc lên tên của nàng. Người này chính là Hoàng Kim Tán Lá Dâu, đến từ Thâm Hải Chi Ca, Hải Thần Phơ Lò Dẹn Sở đệ tử. Chúng ta lại gặp mặt. Lá Dâu mỉm cười đối với A Nghèo gật gật đầu. Lá Dâu hôm nay quần áo vẫn như cũ là màu trắng làm nền, vân vàng tô điểm, bất quá không có lần trước gặp mặt lúc như vậy một mạc. Nàng lần này mặc phi thường long trọng cung đình váy trang, viền lá sen có trọn vẹn 5 tầng dày, viền ren thiết kế còn có tinh mịn kim tuyến bài bố, đều có thể hiện lộ rõ ràng cái này cung đình váy dài hoa lệ. Không chỉ có như thế, Lá Dâu còn mang toàn bộ đồ trang sức, liền vũ chế cung đình mũ cùng che mặt lưới sa, đều không có thiếu. Đồng thời, Áng còn tại Tang Diệp nữ vu trong tay áo, phát hiện một chút quen thuộc ba động. Là hắn luyện chế lời nói hộp kịch ảnh. Theo ba động đến xem, hẳn là giao cho gió nhẹ ma tại cửa hàng mua bán một nhóm kia. Áng không nhìn lời nói hộp kịch ảnh ba động, đơn thuần đem lực chú ý thả tại Tang Diệp nữ vu trang điểm bên trên. Nàng quần áo để Áng cảm giác phi thường không hài hòa, bởi vì Tang Diệp nữ vu bộ này trang điểm, càng giống là muốn đi tham gia cái gì lòng trọng tiệc tối hoặc là nói quý phụ tụ tập vũ hội. Áng trong ánh mắt nho nhỏ nghi hoặc, cũng không có tránh thoát Lá Dâu con mắt, nàng đẩy vẩy rơi tại chân bóng xương quai xanh bên trên màu vàng gợn sóng tóc dài. Dùng mang theo mị hoặc thanh âm nói, siêu duy vu sư rất để ý trang phục của ta sao? A Nghèo biểu lộ không có bất kỳ gợn sóng nào, không, ta chỉ là đang nghĩ, gợn dạng nếu như muốn tại trang viên tổ chức tiệc tối lời nói, có hay không trước đi hỏi thăm qua trang viên chủ người, đạo sư của ta. Gợn dạng lúc đầu ở bên túi đầu thưởng thức trà, bị A Nghèo điểm đến tên, không cao hứng đem chén trà thả tại gốm sứ làm trên khay trà, ta cũng không có nói muốn tổ chức cái gì tiệc tối, ngươi đừng chống rông nói xấu. Ta cùng Tang Diệp nữ vu chỉ là chuẩn bị đi tham gia một cái hoạt động. Hoạt động? A Nghèo ánh mắt lóe lên nghi hoặc. Gỡ dạ khoe miệng đột nhiên câu lên rảo hoặc cười, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Áng không có lên tiếng, gỡ dạ cũng không thèm để ý, phi thường sốc nổi nhún nhún vai, đáng tiếc, cái hoạt động này khách nam dừng bước. Đương nhiên, nếu như ngươi biến thành nữ tính lời nói, liền có thể cùng chúng ta cùng nhau tham gia. Bất quá, không thể là huyết thuật, biến hình thuật ngược lại là có thể. Nói đến, ta nhớ được ngươi biến hình thuật tựa hồ đã nắm giữ đến tinh tế tỉ mỉ trình độ. Áng nghẹo lẳng lặng liếc nhìn gỡ dạ, lại quay đầu nhìn xem Tang Diệp nữ vu, cũng không có đối với gỡ dạ trêu chọc đáp lời, mà là thản nhiên nói, chúc các ngươi chơi vui vẻ. Dứt lời, A Nghèo liền chuẩn bị vòng qua bọn hắn, lên lầu tìm kiếm Sander. Hắn cũng không hiếu kỳ nữ vu tụ tập hoạt động, mà lại, hắn cũng không muốn ở lại trong này đối với Tang Diệp nữ vu. Chủ yếu là, hắn nhìn xem Tang Diệp nữ vu thời điểm, trong lòng hội hơi có chút ấy nấy. Dù sao, trước đó Tang Diệp nữ vu cầm ra rất lớn thành ý, muốn lấy tâm chi phòng đến cùng hắn trao đổi hải dương vận luật, nhưng hắn không chỉ có cự tuyệt đối phương, còn dùng ánh trăng bờ biển mộng hải loa đem tâm chi phòng kéo vào mộng chi hoang dã. Loại hành vi này, mặc dù đối với Tang Diệp nữ vu không có bất kỳ tổn thất nào, nhưng A Nghèo vẫn còn có chút ấy nấy. Đương nhiên loại này ấy nấy biểu hiện, cũng liền vẹn vẹn là đối mặt Tang Diệp nữ vu lúc, có chút xấu hổ. Đến nỗi nói dùng hiện thực lợi ích đi đền bù, đây là A Nghèo tuyệt đối không có khả năng làm. A Nghèo đang chờ lúc rời đi, Tang Diệp nữ vu đột nhiên gọi hắn lại. Nếu như siêu duy vu sư nguyện ý trao đổi hải dương vận luật lời nói, chúng ta tùy thời đều có thể ngồi xuống đàm. Tang Diệp nữ vu nhìn về phía A Nghèo, nàng lần này cố ý tới đây, trừ tới gặp gỡ ra bên ngoài, mục đích lớn hơn, vẫn là hy vọng có thể từ trong tay A Nghèo đổi đến hải dương vận luật. Tang Diệp nữ vu chính mình trải nghiệm qua hải dương vận luật, nàng quá rõ ràng hải dương vận luật đối với toàn bộ hải dương một mạch giá trị lớn đến bao nhiêu. A Nghèo nhẹ nhàng liếc Tang Diệp nữ vu liếc mắt, tâm chi phòng rất không tệ, chỉ là ta đối với tâm chi phòng cũng không cần cầu, nguyên nhân ta trước đó cùng ngươi nói. Đến nỗi nói, dùng tâm chi phòng phát triển tâm huyễn một mạch, ta cũng không có như thế lớn chí hướng. A Nghèo không chút do dự cự tuyệt, cũng không có để Tang Diệp nữ vu nhục chí, thậm chí ánh mắt của nàng còn có chút tỏa sáng. Bởi vì A Nghèo nói thẳng không cần tâm chi phòng, đây có nghĩa là hắn cũng không có phong biện chết dương vận luật giao dịch con đường. Chỉ cần có thể giao dịch, Tang Diệp nữ vu có lòng tin, lấy Thâm Hải chi ca nội đỉnh tuyệt đối có thể trả giá để Áng hài lòng đại giới. Tang Diệp nữ vu, không cần tâm chi phòng giao dịch, chúng ta còn có thể nói chuyện dùng những vật khác giao dịch. Áng nghẹo nội tâm đang nói, không có đảm. Nhưng mặt ngoài trả lời, nhưng như cũng không có phá hỏng tất cả đường, thật có lỗi, ta hiện tại cũng không có bất luận cái gì bức thiết nhu cầu đồ vật. Áng sau khi nói xong, liền bày ra hắn còn có việc liền không phục bồi biểu lộ. Tang Diệp nữ vu cũng nhìn ra Áng hiện tại cũng không muốn nói tâm tư, mạnh xoay cũng chưa chắc tốt. Huống chi, nàng hiện tại đích xác không biết nên dùng thứ gì cùng Áng nghẹo trao đổi, chỉ đợi trở về cùng đạo sư Phở Lọ Rèn Sở thương lượng về sau lại định. Mặc dù bây giờ không nói, nhưng là nên tỏ thái độ nàng vẫn phải nói, ta sẽ mau chóng mô phỏng ra một cái danh sách, ta tin tưởng siêu duy vu sư hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Có thể nhìn ra Tang Diệp nữ vu quyết tâm, đáng tiếc chính là danh sách ta khả năng nhìn không được, ít ngày nữa ta liền sẽ rời đi nơi này. Siêu duy vu sư là dự định về dã man hang động sao? Tang Diệp nữ vu hỏi. Đối với hướng đi của mình, A Nghèo cũng không có chuẩn bị giữ bí mật, không quan trọng gật đầu, đúng thế. Tang Diệp nữ vu câu lên một vòng cười nhạt, vậy ta tin tưởng chúng ta hẳn là không bao lâu liền sẽ gặp lại. A Nghèo nghi hoặc nhìn về phía Tang Diệp nữ vu, nghe nàng ý tứ, nàng còn dự định đuổi tới dã man hang động đến. Tang Diệp nữ vu nói đến, ta cùng Gật Dạ hôm nay đi tham gia hoạt động, chính là muốn thảo luận lần sau đi dã man hang động lúc một chút công việc. A Nghèo, các ngươi hôm nay đi tham gia cái gì hoạt động? A Nghèo nguyên bản không có ý định chú ý, nhưng nếu như nói quan hệ đến dã man hang động, hắn hay là muốn chú ý một chút. Một bên khác, Gật Dạ cầm lấy trên bàn trà nóng, nhẹ nhàng nhấp một miếng, tại dư vị thời điểm, thuận đường vì A Nghèo thả nghi. Tiệc trà. A Nghèo ánh mắt lóe lên hiểu rõ, nếu như là tiệc trà lời nói, ngược lại là có thể giải thích một chút nghi hoặc. Thí dụ như, Gật Dạ nói tới chỉ có nữ vu có thể đi vào, lại thí dụ như nói, vì sao Tang Diệp nữ vu trên thân hội có chuyện hộp kịch ảnh ba động? Bởi vì theo hãng theo vị kình nơi đó được đến tin tức, lời nói hộp kịch ảnh tại nữ vu tổ chức tiệc trà bên trên, phi thường nóng nảy. Bất quá, A Nghèo vẫn không hiểu, các phù thủy tiệc trà, tại sao lại quan hệ đến dã man hang động? A Nghèo đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên. Tang Diệp nữ vu, bởi vì tiếp theo kỳ tổ chức cỡ lớn tiệc trà, người làm chủ là Liana. Tấu chương xong, chương 1783, tiệc trà chương 1783, tiệc trà người làm chủ, Vân tôi Vương quan Liana. A Nghèo sửng sốt một chút, chậm nhớ tới, trước đó thật sự là hắn theo David nơi đó nghe nói qua, Liana muốn tổ chức một trận tiệc trà, mà lại là cỡ lớn tiệc trà. Tiệc trà, nghe vào tựa như là một đám nữ vu tụ tập cùng một chỗ uống trà tán dóc, trên thực tế cũng đúng là như thế. Chỉ là, tiệc trà địa vị tại Nam vực vu sư giới nhưng không chút nào thấp. Thậm chí, tại các đại vu sư tổ chức suy tính bên trong, tiệc trà so với cái gì tần tinh thi đấu cần phải trọng yếu nhiều, thậm chí có thể so với quan tinh giáo đường ngày xem sao. Ở trên tiệc trà, Nam vực tuyệt đại đa số vu sư tổ chức nữ vu đều sẽ thể tụ, lấy nữ vu làm chuẩn, mượn tiệc trà xã giao làm tên, tiến hành tin tức giao lưu. Nữ tính đối với tin tức mẫn cảm trình độ cùng bắt giữ năng lực, theo giá trị trung bình đến xem, thường thường là cao hơn nam tính. Nữ vu tự nhiên cũng không có ma diệt cái này khắc ấn tại cốt tủy chỗ sâu thiên phú, các nàng ở trên tiệc trà tiến hành giao lưu, hoặc là nói bắt quái, thường thường có thể được đến một chút phi thường bí ẩn tin tức. Thí dụ như, lúc trước tại Vịnh Sơ Bệ ở phát hiện cống thoát nước di tích, Tạ Nhĩ Mạn Chi Vương vui thích mê cùng, còn có ẩn tàng tại Roman trong dãy núi ác ma hiền giả, đều là ở trên tiệc trà chúng nữ vu giao lưu đồng thời suy đoán ra đến. Có thể nói, tiệc trà chính là một cái cỡ lớn tin tức tương tác phòng khách. Trừ phòng khách bên ngoài, cũng có nữ vu đem tiệc trà xem như ganh đua so sánh trận, nước hoa cửa hàng, xin giúp đỡ đứng, tâm lý y sư phòng khám bệnh hoặc là nói siêu phàm vật phẩm phiên chợ, dù sao nhiều như vậy nữ vu tụ tập lại, như thế nào tối đại hóa lợi dụng, cũng là nữ vu sẽ đi cân nhắc. Đương nhiên, tiệc trà cũng chưa chắc tất cả đều là chỗ tốt, cũng có một chút tệ nạn. Thí dụ như, hội có một chút lòng mang ý đồ xấu người, tận lực sử dụng, phóng đại cùng truyền bá không chân thực hoặc là không hết chân thực truyền ngôn. Mấy chương miệng tin đồn liền đã rất khó tích thành, nhiều như vậy miệng nuôi kéo về sau, lời đồn cũng sẽ trở thành một cỗ lực lượng kinh khủng. A Nghèo liền nghe qua một cái tin đồn, lúc trước có một vị chuyên tình vu sư, bởi vì yêu tha thiết cùng chính mình cộng đồng trưởng thành bạn nữ, cự tuyệt một vị hắc vu sư cầu gái, cái nữ vu này trong cơn tức giận, ở trên tiệc trà đem chuyên tình vu sư khắc họa thành lạm tình khan hiếm người, thông qua các loại thủ đoạn tung tin đồn nhảm đối phương. Mặc dù tiệc trà bên trên, rất nhiều nữ vu đều thông qua phương pháp của mình xác nhận nàng tại tung tin đồn nhảm, nhưng người vây xem cũng không có người nào đi làm sáng tỏ, thậm chí tuyệt đại đa số người ôm xem kịch vui tâm tính, còn đi lửa cháy thêm dầu. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều không rõ chân tướng người tin cái này lời đồn. Lời đồn càng truyền càng xa, bởi vì lời đồn quan hệ, cuối cùng vị kia vu sư bạn lữ một mình rời đi Nam vực. Nghe nói, vị kia chuyên tình vu sư cho tới nay cũng còn cô độc một người chờ đợi. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều tiệc trà lời đồn. Thâm Hải Chi Ca nghệ dị ớt, chuyến ra ngoài hắn cùng một chút sinh vật biển, thí dụ như nói cá heo, có không phải bình thường quan hệ, kỳ thật cũng là ở trên tiệc trà bị khuyết đại. Đương nhiên, hiện tại tuyệt đại đa số người đều rõ ràng, nghệ dị ớt sự tình có lẽ là lời đồn, nhưng là không quan hệ, có thể mượn cái này trong lời đồn tổn thương nghệ dị ớt, cái này liền đầy đủ. Cho nên, dù cho tại giám thật thuật bị nghiên cứu đến phi thường khắc sâu vu sư giới, lời đồn đều không thể triệt để gỡ ra, bởi vì có người thấy không rõ, có người thấy rõ, lại giả vờ như thấy không rõ. Cho dù tiệc trà có loại này mặt trái tin tức, nhưng dù sao cũng phải đến nói, tiệc trà vẫn như cũng là một cái rất trọng yếu tin tức giao lưu môi giới. Nguyên nhân chính là này, từng cái vu sư tổ chức cùng vu sư gia tộc đều và tình nguyện gánh vác tiệc trà. Mà tiệc trà địa điểm, bình thường là nhìn làm lần tiệc trà người làm chủ là ai. Liên thí dụ như lần tiếp theo tiệc trà, người làm chủ là Liana, như vậy tổ chức địa điểm tự nhiên liền thả tại dã man hang động. Nghĩ đến cái này, A Nghèo cũng coi là rõ ràng, vì sao Tang Diệp nữ vu vừa rồi sẽ nói bọn hắn rất nhanh liền hội gặp lại. Bởi vì một khi tiệc trà chính thức cử hành, dã man hang động khẳng định hội có hạn độ mở ra cho bọn này tham gia tiệc trà nữ vu, đến lúc đó Tang Diệp nữ vu tự nhiên là có cơ hội tìm đến mình. Thì ra là thế. A Nghèo nhìn xem Tang Diệp nữ vu, dừng một chút nói, cái kia chỉ có thể đến lúc đó lại nhìn. Tang Diệp nữ vu giơ lên nụ cười, tiệc trà bên trên cũng sẽ có rất nhiều giao dịch vật phẩm, nếu như siêu duy vu sư coi trọng cái kia, ta cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đi tranh thủ thu hoạch được, chỉ cần có thể trao đổi đến Hải Dương vật luật. Tang Diệp nữ vu ý tứ rất rõ ràng, dù cho A Nghèo trướng mắt nàng mở ra giá cả, coi trọng tiệc trà bên trên đồ vật, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp đi làm đến, dùng cho cùng A Nghèo giao dịch. A Nghèo nhìn thật sâu Tang Diệp nữ vu liếc mắt, từ chối cho ý kiến gật đầu, sau đó xoay người lên lầu. Tang Diệp nữ vu nhìn xem A Nghèo thân ảnh dần dần biến mất trong tầm mắt, trong ánh mắt lộ ra một vòng nhất định phải được. Sau đó mới thu liễm biểu lộ nhìn về phía một bên khác của Gia, chúng ta đi thôi, lần này lấy lời nói hộp kịch ảnh làm chủ đề cỡ nhỏ tiệc trà, lập tức liền muốn bắt đầu. Chờ đi tham gia tiệc trà, chúng ta còn có thể thuận đường đi ngươi nói cái kia. Cái gì? ma thuật biểu diễn. Gỡ ra nhắc nhở. Đúng, thuận đường có thể đi sở ly ma thuật biểu diễn nhìn xem. Hai nữ nói nói, liền đi ra đại sảnh, hướng khu chủ thành phương hướng bay đi. A nghèo đi tại lầu 2 hành lang, cảm nhận được gỡ dạ cùng tang diệp nữ vũ khí tức theo trong trang viên biến mất, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chớ nhìn hắn đối với lá dâu sách đến lúc đó lại nói, nhưng nội tâm của hắn chân tình thực cảm giác là căn bản không có ý định muốn giao dịch. A nghèo suy nghĩ, Ly án nạ chủ sự tiệc trà đoạn thời gian kia, hắn tốt nhất vẫn là mượn cớ rời đi dã man hang động, tránh cùng lá dâu gặp mặt. Dù sao khoảng cách tiệc trà còn có một đoạn thời gian, A nghèo lắc đầu, đem chuyện này tạm thời vứt bỏ, hiện tại còn là trước bận bịu rời đi công việc. Tiếp xuống, A nghèo đi thư phòng tìm Sunder, thương lượng với hắn rời đi hành trình. Bởi vì Sunder còn có việc muốn đi tìm họ rút, cho nên còn muốn dự lưu đại khái hơn 10 giờ thời gian. Cuối cùng bọn hắn xác định, xế chiều ngày mai rời đi. A nghèo cũng có thể thừa dịp trước khi đi đoạn này trong lúc đó, đi cùng chính mình bạn bè từ biệt. Bóng đêm mới lên, A nghèo theo dựa bản tật trong bút ngẩng đầu. Mờ nhạt đèn đuốc có thể soi sáng ra trước mặt hắn trên giấy da dê, vẽ lấy một bộ chưa hoàn thành bản nháp đồ, phía dưới còn có các loại tràn ngập huyền diệu lực lượng đường vân cùng ký hiệu. Đồng thời, bản nháp đồ một bên còn vẽ lấy ba cái hình tượng, theo thứ tự là tiểu hải chim, sư thiếu cùng sa điểu. A nghèo đây là định cho Tô Bỉ thiết kế một kiện có thể thông dụng luyện kim trang bị, xem như đưa cho Tô Bỉ tấn cấp lễ vật. Tô Bỉ lực công kích đã rất mạnh, mà lại tự thành hệ thống, A nghèo đi thiết kế bất kỳ vũ khí nào, kỳ thật đều có chút vẽ rắn thêm chân ý tứ. Đến nỗi nói phòng ngự loại đạo cụ, sa điểu cái kia một thân lân giáp cũng đã là thiên nhiên phòng ngự, hơn nữa còn sẽ không kéo chậm Tô Bỉ tốc độ, không cần thiết cố ý đi luyện chế phòng ngự đạo cụ. Tại trải qua châm trước về sau, A nghèo chuẩn bị thiết kế luyện kim trang bị, càng thiên hướng về đối với Tô Bỉ năng lượng thuộc tính tăng phúc. Chỉ là muốn đồng thời kiêm dùng ba loại hình thái, cái này lại không phải dễ dàng như vậy. Muốn giải quyết hình thái chuyển đổi vấn đề, chỉ sợ còn muốn suy tính càng nhiều điều kiện. Mặc dù không thể một lần là xong, nhưng A nghèo cũng không chuẩn bị cứ như vậy từ bỏ. Dù sao Tô Bỉ cường đại, cũng có thể ở một mức độ nào đó vì chính mình cung cấp giúp ích. Tấu chương xong, chương 1784, trở về trước đó chương 1784, trở về trước đó A nghèo lại tại giấy dầu bên trên đối với luyện kim bản vẽ tiến hành một phen thiết kế, liền tạm thời ngừng lại. Vừa đến, luyện kim bản vẽ muốn trong thời gian ngắn không hoàn thành là dễ dàng như vậy sự tình, A nghèo đã làm tốt lâu dài dự định. Thứ hai, A nghèo ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không có mây mù che lấp trong sáng bầu trời đêm, ánh trăng phá lệ cho người. Trên lệch thời gian không nhiều, A nghèo đứng người lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Có lẽ là A nghèo khí tức rời xa, để ngủ ở mini trên giường nhỏ Tô Bỉ cảm thấy được cái gì, nó dáng chống đỡ lên mí mắt, nghi hoặc nhìn A nghèo, tựa hồ tại hỏi thăm A nghèo muốn đi đâu. Ta đi một chuyến Phương Linh quán, ngươi có thể ngủ tiếp. A nghèo nói khẽ. Tô Bỉ nhưng không có nghe theo A nghèo đề nghị, chóng mặt theo mềm mại trên giường nhỏ đứng lên, sau đó chỉ thấy một trận không gian ba động. Không có chồng chất chăn mền cùng điêu khắc yêu nhã hoa văn mini giường nhỏ, tất cả đều bị Tô Bỉ thu vào ngậm tuyết chi vũ. Tô Bỉ cấp tốc làm xong tất cả những thứ này về sau, ngáp một cái, huỵch cánh bay lên, giống một cái uống say mong mật, đi dạo một hồi lâu, mới tìm được mục đích, áng cái kia màu trảm sắc áo khoác áo ngực. Chỉ thấy Tô Bỉ một đầu ngã vào áo ngực bên trong, cũng mặc kệ chính mình còn là ngã chồng vó tư thế, lần nữa lâm vào trong giấc ngủ. Áng cảm thụ được chỗ ngực truyền đến ấm áp ba động, biểu lộ một trận bật cười. Tô Bỉ đoạn thời gian trước điên cuồng huấn luyện, lại thêm thật lâu không có chân chính giấc ngủ, gần nhất thật vất vả thoát khỏi cực oán chi niệm dây dưa, bắt đầu tiến vào dài dằng dặc ngủ đủ kỳ. Nhưng cho dù như thế, Tô Bỉ tựa hồ còn tại kiên trì tâm niệm của mình, đi theo tiểu chủ nhân, đồng thời bảo hộ nó. Áng tự nhiên cũng biết Tô Bỉ tâm ý, chỉ là ngươi hiện tại ngủ được như thế hương, đến cùng là ai tại bảo vệ ai? Áng nghẹo lắc đầu, không có đi để ý Tô Bỉ tình huống, mà là đeo lên găng tay, giơ tay lên trượng, sau đó hướng bên ngoài đi đến. Hắn cũng không có lựa gạt Tô Bỉ, hắn hiện tại đích xác chuẩn bị đi Phương Linh quán. Trừ từ biệt bên ngoài, chủ yếu là đi hỏi thăm ca ca Ly ông mục đích. Ly ông đoạn này trong lúc đó, trừ huấn luyện chính là đi Thiên Không Tháp bỏ tháp, bình thường mà nói, theo Thiên Không Tháp trở về đã tiếp cận rạng sáng, cũng chính là hiện tại. Cho nên, A nghèo mới có thể chọn lựa bây giờ cái điểm thời gian này, đi tìm Ly ông. Hắn ngày mai liền chuẩn bị rời đi, nếu như Ly ông nguyện ý, A nghèo cũng có thể đem hắn mang đến dã man hang động, nếu như Ly ông dự định tiếp tục lưu lại nơi này, hoặc là về cựu thổ đại lục, A nghèo cũng đều sẽ duy trì. Dù sao Ly ông có thể tiến vào mộng chi hoang dã, có chuyện gì gấp, tùy thời đều có thể thông báo hắn. Chẳng mấy chốc, A nghèo liền đạp trên bóng đêm, tại nhu hòa ánh trăng an ủi xuống, dáng lâm đến Phương Linh quán. Cùng hắn tưởng tượng, tất cả mọi người tại, không chỉ nhìn thấy Ly ông, còn có nguyên bản liền ở lại đây Sa Dùm, Xí Lì E, cùng ở trong này ở nhờ éo lần bọn người. Nửa giờ sau, A nghèo theo Phương Linh quán rời đi. Ly ông cũng không có lựa chọn đi theo A nghèo rời đi, mà là chuẩn bị lưu tại Thiên Không Cơ Giới Thành, hắn dự định tiếp tục tại Thiên Không Tháp ma luyện lực chiến đấu của mình. Ly ông lựa chọn cũng không tính ngoài ý muốn. A có thể nhìn ra được, Ly ông đối với mạnh lên có phi thường cường liệt khát vọng. Hắn có một viên cứng cỏi tỉnh táo tâm, hắn đối với chính mình tương lai, trách nhiệm đều có chính mình quy hoạch. Cho nên hắn làm bất luận cái gì lựa chọn, Á nghèo cũng sẽ không can thiệp. Tựa như, lúc trước Á nghèo một mình rời đi bắt trang viên truy tìm siêu phàm con đường, Ly ông dù cho lo lắng, nhưng cũng tôn trọng đồng thời không can thiệp tự do của hắn. Đây là huynh đệ bọn hắn ở giữa không cần mở miệng liền có thể rõ ràng ăn ý, càng là một loại nguồn gốc từ huyết mạch ràng buộc lý giải cùng tôn trọng. Bây giờ, Ly ông tại Thiên Không Cơ Giới Thành cũng có chính mình giao hữu vòng tròn, mà lại có xạ dùm bọn người hỗ trợ. Áng tin tưởng Ly ông tại Thiên Không Cơ Giới Thành hẳn là qua sẽ không quá kém. Thời gian chuyển rời, thẳng đến trưa ngày thứ hai, gỡ dạ mới từ bên ngoài trở về. nằm ở đại sảnh trên ghế salon, vợ dạ buồn bực ngán ngẩm chơi lấy một bộ bài bộ kẹ. A Nghèo lúc này cũng trong đại sảnh lật xem một bản mua về vu sư tạp chí, hắn đã đem nên thu thập đồ vật chỉnh lý tốt, bây giờ liền đợi đến Sơn Đở trở về sau, liền cùng nhau rời đi. Đạo sư của ngươi đi đâu? Vợ dạ nhịn không được hỏi. Đi gặp họ ruột các hạ. A Nghèo thả ra trong tay tạp chí, ngược lại không phải vì để bày tỏ trịnh trọng, đơn thuần là xem hết. Họ ruột. Đi tìm hắn làm cái gì? Vợ dạ thấp giọng lẩm bẩm một câu, nói đến, gần nhất đạo sư của ngươi có chút thần thần bí bí, một mực tại nghiên cứu cái gì năng lượng tính chất, số liệu cân bằng còn có ma lực khởi nguyên sự tình, ngươi biết hắn đang làm cái gì sao? Vợ dạ giống như vô ý nhắc lên, nhưng nàng kỳ thật nội tâm đặc biệt hiếu kỳ. Có lẽ đạo sư bị sự tình gì xúc động, có chút linh cảm, thế là bắt đầu nghiên cứu liên quan tới năng lượng đầu đề. A Nghèo thuận miệng nói. Vợ dạ, vậy cụ thể là chuyện gì xúc động đến hắn đây? A Nghèo giang tay ra, biểu thị chính mình cũng không biết. Vợ dạ híp híp mắt, nàng luôn cảm thấy A Nghèo khả năng biết chút ít cái gì, hoặc là nói, A Nghèo cùng Sơn Đở đôi thầy trò này khẳng định có cái bí mật gì đang tiến hành. Chỉ là, A Nghèo tạm thời không muốn nói, Sơn Đở bên kia càng không khả năng cậy mở miệng. Vợ dạ ở trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, sau đó nói, ta còn tưởng rằng đạo sư của ngươi nghiên cứu vấn đề năng lượng là vì giúp ta tìm về nhục thân có quan hệ. A Nghèo đang chờ đáp lời, một đạo trầm thấp lãnh đạm giọng nam truyền vào bọn hắn trong tai. Mặc dù ta nghiên cứu năng lượng cùng ngươi quan hệ không lớn, nhưng nếu như nghiên cứu triệt để, đối với ngươi cũng có trợ giúp. Dù sao, nhục thể của ngươi thất thủ địa phương cũng là năng lượng hôn tạp chi địa. A Nghèo lần theo thanh âm nhìn lại, đã thấy một thân tiêu chuẩn quý tộc thân sĩ Trang Sander từ bên ngoài đi vào. Hắn liếc mắt nhìn A Nghèo, chuyện của ta làm xong, có thể chuẩn bị rời đi. Sau khi nói xong, Sander nhàn nhạt liếc nhìn Gorgeous, ngươi cũng thế, ngươi chuẩn bị tiếp tục đi theo chúng ta, còn là nói về căn nhà bánh kẹo. Nếu như ngươi dự định về căn nhà bánh kẹo, làm ta chuẩn bị kỹ càng đi tìm về thân thể ngươi lúc, sẽ tìm người thông báo ngươi. Gỡ dạ trực tiếp phất phất tay, không cần, căn nhà bánh kẹo bên kia có phế lịn xí ạ, ta có hay không tại cũng không đáng kể. Ta vẫn là đi theo các ngươi. Đối với gỡ dạ lựa chọn, Sơn Đở từ chối cho ý kiến gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Chuẩn xác mà nói, là nhìn về phía trong sân nhỏ bên hồ nhỏ ma lực phòng nhỏ, ạ giặt trước mắt liền ở tạm tại cái kia. Không cần Sơn Đở nói, gỡ dạ cũng rõ ràng Sơn Đở ý tứ, ạ giặt tình huống rất đặc thù. Sau lưng của hắn ác ma tình huống cụ thể còn không có tìm hiểu rõ ràng, tạm thời không thể bỏ mặc. Mà lại, ta cũng không yên lòng ạ giặt loại này dâng hiến ác ma mỹ thực vụ sư lưu lạc tại bên ngoài. Cho nên, ta chuẩn bị mang hắn. Sơn Đở nghĩ nghĩ, ạ giặt lại thế nào cũng là mỹ thực hệ, liền xem như học đồ, cũng có thể nấu nướng siêu phàm đồ ăn. Gỡ giả có chính mình thận trọng cùng nguyên tắc, bình thường sẽ không dễ dàng xuống bếp, nhưng ạ giặt lời nói, trở về Huyễn Ma Đảo, ngược lại là có thể để hắn dùng tạm thay đầu bếp chức trách, đem đổi lấy hắn tại Huyễn Ma Đảo quyền sinh tồn. Nghĩ đến đây, Sơn Đở gật gật đầu, có thể. Sơn Đở dứt lời, nhìn về phía nơi hẻo lánh đồng hồ treo tường, cho hắn nửa giờ thời gian chuẩn bị, một giờ chiều chúng ta đúng giờ rời đi. Sơn Đở sau khi nói xong, liền phối hợp đi đến thang lầu. Đi đến một nửa lúc, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Gorgeous, chuẩn xác mà nói, là nhìn về phía Gorgeous trên tay bài bộ kẹ. Trên tay ngươi bài. Sơn Đở nhìn xem một tấm trong đó rổ kẹ, để hắn nhớ tới Dạ Ma Thành cùng Bĩnh Dạ Quốc phát sinh sự tình. Gorgeous vậy mà không biết Sơn Đở đang suy nghĩ gì, thuận miệng nói, tất cả quan sát hở Ly Ma thuật biểu diễn người xem, kết thúc về sau đều sẽ cho bài bộ kẹ tác phẩm. Nói đến, còn phụ tặng một cái chơi bài sách hướng dẫn. Muốn tới một bản sao? Gỡ dạ vung vẩy trong tay bài bộ kẻ. Sơn Đở trầm mặc một lát, không nói gì, trực tiếp đi đến lâu. Đấu chương xong, chương 1785, hành lang minh ước chương 1785, hành lang minh ước nửa giờ sau, đám người theo trang viên rời đi. Số một quản gia trôi nổi tại cửa trang viên, dùng lưu luyến không rời ánh mắt nhìn qua đám người rời đi, cho đến biến mất trong tầm mắt. Bọn hắn đi ra ngoài về sau, Ang coi là sẽ trực tiếp bay đến truyền tống đại sảnh đi, nhưng mà có chút ngoài ý muốn chính là Sơn Đở mang mọi người đi tới một cái điển hình chân cao đen toa xe ngựa trước. Cưỡi xe ngựa đi. Ang trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi thăm, trực tiếp lên xe. Xe ngựa trong buồng xe khắc họa dùng cho không gian phát triển ma văn, giống như một cái nho nhỏ sống một mình phòng, mặc dù cũng không tính rộng rãi, nhưng ba người ngồi ở bên trong cũng không có chen chúc cảm giác. Ang nghèo nhớ kỹ, lần trước tại Thiên Không Cơ Giới thành cưỡi xe ngựa là bởi vì bầu trời đấu giá hội. Khi đó, Sơn Đở làm truyền thống quý tộc quen thuộc, đi tham dự loại này được mời tụ hội, hắn lựa chọn cưỡi xe ngựa tiến về. Lần này không biết là vì cái gì, là bởi vì muốn chiếu cố ạ giặt nguyên nhân sao? Bọn hắn tất cả đều là chính thức vũ sư, lại thêm có ả nghèo vị này nghiên cứu viện thành viên tại Thiên Không Cơ Giới thành phi hành cũng sẽ không nhận ma năng mắt cảnh báo. Nhưng ạ giặt thì không giống, không nói đến hắn có hay không biện pháp có thể thời gian dài phi hành, chỉ là hắn học đồ thân phận, liền không thể tùy ý tại khu chủ thành lên không, đây là Thiên Không Cơ Giới thành quy tắc. Bất quá, ả nghèo vẫn còn có chút mê hoặc, nếu quả thật chính là dạng này, Sơn Đở là trước đó liền biết ạ giặt muốn đi theo bọn hắn rời đi rồi. Nếu không, không có khả năng trước thời hạn an bài như thế một chiếc xe ngựa a. A Nghèo mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là không có đi hỏi thăm. Dù sao vô luận là ngồi xe ngựa, còn là đi đường hay là phi hành, kỳ thật chỉ có thời gian nhanh chậm khác biệt, mục đích cuối cùng là giống nhau là được. Nghĩ đến đây, A Nghèo cũng không nghĩ nhiều nữa, mà là nhắm mắt chớp mắt, thuận đường suy nghĩ một chút luyện kim bản vẽ thiết kế vấn đề. Qua ước chừng 10 phút đồng hồ, gợn ra nghi hoặc âm thanh đánh vỡ trong buồng xe yên tĩnh. Con đường này giống như không phải đi truyền tống đại sảnh. A Nghèo mở mắt ra, đã thấy gợn ra nhìn về phía Sơn Đở, biểu lộ có chút mê hoặc. A Nghèo cũng nhìn ra phía ngoài nhìn, quả nhiên, xe ngựa đích sắc không có đi hướng truyền tống đại sảnh. Dựa theo bình thường lộ tuyến đến xem, xe ngựa tiến vào khu chủ thành về sau, trực tiếp dọc theo rộng rãi đại lộ thẳng tắp chạy, liền có thể đến khu vực trung ương truyền tống đại sảnh. Nhưng bây giờ, xe ngựa tựa hồ lệch gãy đến một cái trên đường nhỏ. Đối mặt Cơ Giang nghi hoặc, Sơn Đở thản nhiên nói, không đi truyền tống đại sảnh, chúng ta trực tiếp đi dã man hang động ở trong này trú điểm. Vì cái gì? Gật dạ cau mày hỏi. Sơn Đở lẳng lặng nhìn Gật dạ, sau một hồi trầm mặc mới nói, hành lang minh nước. Gật dạ sửng sốt một chút, tựa hồ ý thức được cái gì. Hành lang minh nước, kỳ thật chính là thiên không cơ giới thành chủ đạo một cái điều ước, cùng các đại vu sư tổ chức, cùng từng cái quốc gia vu sư gia tộc tiến hành một cái truyền tống lẫn nhau đạt hiệp nghị. Nói ngắn gọn, chính là các tổ chức lớn tại đất phần trăm hoặc là quản hạt địa vực, cùng thiên không cơ giới thành không gian hệ vu sư, luyện kim thuật sĩ tiến hành hợp tác, xây dựng thông hướng thiên không cơ giới thành bên trong cự ly xa truyền tống trận. Đây là một cái hỗ trợ hiệp nghị, có thể để cho các tổ chức lớn đi hướng địa phương khác càng thêm thuận tiện, đồng thời cũng là thiên không cơ giới thành có thể nhanh chóng trở thành mậu dịch trung tâm cùng giao thông đầu mối nguyên nhân. Chỉ là, cái này hỗ trợ hiệp nghị cũng chưa chắc tất cả đều là chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Thí dụ như, nay bằng với tại cửa nhà mình chôn một cái hố, hòa bình thời điểm lợi nhiều hơn hại, nhưng ở vào giao chiến trạng thái, nó liền có thể trở thành phe địch đường tắt, biến thành lớn nhất tệ nạn. Thậm chí, bởi vì minh ước quan hệ, còn không cách nào tùy ý bỏ dở. Nguyên nhân chính là này, một chút cỡ lớn vu sư tổ chức cũng không có gia nhập hành lang minh ước, tự nhiên không cách nào chuyển tống đi qua. Dã man hang động chính là một cái trong số đó. Dã man hang động không có gia nhập hành lang minh ước, cho nên không có tu bổ điểm chuyển tống, cũng bởi vậy dẫn đến một đoạn thời gian rất dài, dã man hang động phụ cận trở thành bị luyện kim biên giới hóa địa điểm, có đôi khi liền một đài ra dáng năng lượng máy ổn định đều không lấy được. Bất quá, điều này cũng làm cho dã man hang động cam đoan an toàn của mình, chí ít những tổ chức khác muốn mượn chuyển tống đánh tập kích là không thể nào. Dã man hang động không phải hành lang minh ước hiệp nghị người, cho nên chuyển tống đại sảnh cũng không thể thẳng tới dã man hang động. Chỉ có thể đi phụ cận điểm truyền tống, mà khoảng cách dã man hang động gần nhất điểm truyền tống, ta tin tưởng ngươi hẳn là không xa lạ gì. Sơn Đờ nói khẽ. Gỡ dạ, Vĩnh Dạ Quốc. Bởi vì mái vòm giáng lâm, bây giờ Vĩnh Dạ Quốc nội bộ đã đại loạn, nước không thành nước, cực kỳ nguy hiểm. Nếu như truyền tống đến Vĩnh Dạ Quốc, đích xác không phải một cái lựa chọn tốt. Bất quá không đi Vĩnh Dạ Quốc, cũng có thể đi cái khác điểm truyền tống a. Gỡ dạ đang chờ hỏi thăm thời điểm, Sơn Đờ đã cho ra đáp án, lần này chúng ta không đi truyền tống đại sảnh, trực tiếp thông qua vị diện đường hẻm trở về. Gỡ dạ nhíu mày. Vị diện đường hẻm mặc dù chính thức vu sư đều sẽ dùng, nhưng cái này hao phí quá lớn, cơ hồ muốn dùng bên trên phổ thông vu sư hầu hết thân ra, không đến lúc cần thiết sẽ không đi dùng. Mà đi truyền tống đại sảnh lời nói, tiêu hao cũng rất ít. Cho nên Gật Dạ có chút không hiểu Sơn Đở thao tác. Lần này vị diện đường hẻm tốn hao, từ chú điểm họ rụt thanh lý, bao quát chiếc xe ngựa này, đồng dạng cũng là họ rụt an bài. Sơn Đở thản nhiên nói. Gật Dạ sửng sốt một chút, có chút không rõ ý tứ trong này. Sơn Đở cũng không có che giấu, rất mau đem trong này nội tình nói ra. Nguyên lai lúc trước họ rụt đến thiên không cơ giới thành, trừ tọa chấn cứ điểm bên ngoài, còn mang theo một cái nhiệm vụ, nếu như Á Nghèo nhận ý hiếp hoặc là hắn có chủ động ý nguyện, liền đem Á Nghèo tiếp về dã man hang động. Mà nhiệm vụ này khẳng định là tẩu vị mặt đường hẻm, nhiệm vụ tiêu hao cũng toàn bộ từ dã man hang động đến gánh vác. Gỡ ra nghe tới cái này, xem như rõ ràng. Nói cách khác, đây chính là một cái đặc quyền thông đạo a. Gỡ ra, ý của ngươi là Á Nghèo mỗi một lần mượn họ rụt về dã man hang động đều sẽ thanh lý? Sunder, hẳn là dạng này, chỉ cần Á Nghèo chính mình có ý nguyện, thế mà thật toàn thanh lý. Gỡ ra khỏe mắt kéo ra, đây chính là một bút kinh người số lượng, nàng dù cho làm căn nhà bánh kẹo chấp chứng giả đều không có dạng này quyết đoán. Đại khái cũng chỉ có dã man hang động loại này cỡ lớn tổ chức tài năng như thế khẳng khái. Gỡ ra mặc dù trong lòng tràn ngập đấu kỵ cùng ngao ước, nhưng không thể không nói, dã man hang động sẽ vì Á Nghèo mở cái đặc quyền này thông đạo cũng rất bình thường, dù sao Á Nghèo có dạng này giá trị, chỉ cần cam đoan Á Nghèo an toàn, tương lai dã man hang động có thể đại lượng chuyển vận nhân tài đến Asgard ở giờ tổng hợp học viện học tập luyện kim, cũng có thể nhờ vào đó chiêu mộ càng nhiều luyện kim nhân tài về dã man hang động. Quan trọng nhất là A Nghèo là nghiên cứu viện thành viên, tất cả nghiên cứu viện thành quả, A Nghèo đều có quyền ngay lập tức thu hồi được, đồng thời đối với dã man hang động tiến hành mở rộng. Đây vẫn chỉ là A Nghèo mang đến ảnh hưởng, nếu là tính đến A Nghèo bản nhân luyện kim thiên phú. Gỡ dạ thở dài một hơi, nếu như A Nghèo là căn nhà bánh kẹo, nàng đoán chừng cũng sẽ cắn chặt răng, vì A Nghèo thanh lý vị diện đường hẻm phí tổn. A Nghèo lúc này cũng nghe xong Sơn Đở cùng Gỡ dạ đối thoại, nội tâm của hắn ngược lại là không có quá lớn ba động, chỉ là âm thầm nghĩ đến, chẳng lẽ báo đáp nhiều tiêu vị diện đường hẻm tốn hao, chỉ có thể đi họ rụt con đường này. Có thể hay không trực tiếp thỉnh cầu đem vật liệu giao cho mình. Hắn mặc dù không thiếu tiền, nhưng có thể thiếu tiêu ít tiền, cũng là không sai. Tại Á Nghèo đắm chìm tại chính mình trong suy nghĩ thời điểm, xe ngựa ngừng lại. Dã man hang động chủ điểm, đến. Tấu chương xong.